Chương 432, thoát thân. Canh thứ nhất cầu nguyện phiếu, chương 432, thoát thân. Canh thứ nhất cầu nguyện phiếu, Âm Sơn phía đông, Câu Xà tộc Trô đóng quân tiểu viện. Trần Uyên đột nhiên mở mắt ra, khóe mắt nội trường, lộ ra kinh người dữ lệ, tiếp lấy trên mặt cấp tốc dâng lên một vệt tường đỏ, cùng côn trùng giống như da thịt bặm mẻo, lộ ra nhất là dữ tợn, sau đó yết hầu một hồi nhấp nhô, có một đoàn hắc khí theo phần bụng sông lên thập nhị trọng lâu, yết hầu, vị trí, thân thể hơi không được hơi nằm. Nhưng rất nhanh, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng nuốt thấp giọng, đem cái gì mạnh mẽ nuốt xuống đi. Tiếp lấy, một sợi đạm kim sắc quang mang tại hắn bên ngoài thân lấp lóe, rất nhanh biến mất xuống dưới, dị thường bình tĩnh lại. Sau đó, Trần Uyên hít sâu hai cái, khóe mắt giết lệ tính cả thể nội đột nhiên sôi trào khí huyết cưỡng ép bị bứt lên, một lần nữa nắm giữ cô này thể xác, tất cả cảm giác cấp tốc trở về thân thể. Một sát na này, phía ngoài ồn ào động tĩnh lập tức tràn ngập trong hai. Trong tiểu viện, có cửa sổ ngột ngạt tiếng va đập cùng nôn nóng khàn giọng, bên ngoài nương theo lấy trách móc cầm thanh cùng tiếng rít. Trần Uyên ánh mắt khẩn trương, u lục sắc mắt rắn chỗ sâu nổi lên nhàn nhạt kim quang, nhìn ra phía ngoài. Lập tức tầm mắt bên trong xuất hiện một vài bức hình tượng. Căn phòng cách lách, có cấu rắn ý đồ mở cửa phòng, lại bị bên ngoài lít nha lít nhít dán đầy ngân sắc lá cây bị thiêu đốt lui lại lui, phát ra nổi giận nôn nóng khàn giọng. Bên ngoài, có câu xà yêu đem cưỡng ép đột phá gian phòng, phù ở sân nhỏ trên không, hướng phía tây kinh nhìn, mà bên ngoài viện, ẩn nút từng đạo ma ảnh lần lượt phóng lên tận trời, hướng phía tây phương hướng đang bay. Trần Uyên nhìn thấy một màn này, rất nhanh minh bạch, bọn gia hỏa này đều bị phía tây động tĩnh cho kinh động đến, dù sao long hổ cấp thần thông tranh đấu, đánh sơn băng địa liệt, cảnh tượng dọa người, thanh thế to lớn, đem bị phong tỏa tại cái này câu rắn nhóm dọa đến quá. Trông coi nơi này thiên cầu tộc yêu binh yêu tướng, thậm chí khả năng giấu ở chỗ tối đại yêu, đoán chừng lần lượt bị hấp dẫn đi. Cái này một đợt, động tĩnh xem như huyên náo đủ lớn. Trần Uyên thu hồi ánh mắt, đáy mắt kim quang biến mất xuống dưới, hiện lên một vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Chén trà nhỏ thời gian chính mình kém một chút không thể thoát thân. Còn có một đầu khác đại ma ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tại tối hậu quan đầu ra tay muốn giữ lại hắn, may mà chính mình đi nhanh. Có lẽ bọn chúng không ngờ tới, chính mình còn lại một tay tạo hóa bí cảnh. Cái này nhân tộc long hổ sinh tiền tạo hóa căn hồn, bị tế luyện thành trọng bảo, cuối cùng nhiều lần trăn trọc bị Trần Uyên được. Chỉ là cái này bí cảnh bị ác ý ô nhiễm nghiêm trọng, chính mình tế luyện thời gian quá ngắn, vừa rồi cưỡng ép vận dụng, hao tổn rất lớn nguyên thần, nếu không phải long khí mâu thủ cùng hỏa phượng là khí vận linh căn, có thể định trụ bí cảnh, cung cấp hải lượng tinh khí, vừa rồi sợ là muốn lưu tại kia bản cờ đại trận bên trong. Lúc này dư vị cũng là vạn phần mạo hiểm. Cũng là cưỡng ép vận dụng nguyên nhân, hắn nguyên thần trở về thể xác, gặp phản vệ, kia tiêu tán ác khí xông ra qua suối, tại thể nội tứ ngược, kém chút pha công, nhường hắn hiện ra chân thân, lúc này bị hắn cưỡng ép xuống, kim đan chân hỏa tại gần mạch tại bốn phía đi khắp. Trận chiến này, hắn nguyên thần tiêu hao không nhỏ, có một loại mệt nhọc cảm giác, bất quá so sánh có thể ở Long Hổ đại ma thủ hạ thoát thân, đã thuộc may mắn. Hắn đến cùng đánh giá thấp thân làm thập hung chi nhất tộc trùng điệp hung hiểm, những xuất sinh này xem ra đã sớm chuẩn bị, tốc độ xuất thủ rất nhanh, phối hợp kia nguyệt quế thần thụ tạo thành đại trận, quả thực là như giỏi trong xương, hắn coi như cùng đồng lão đầu mấy người đánh phối hợp giành giật từng giây, cũng không cơ hội thở dốc. Bất quá may mà chính mình mục đích đã đến, chính mình đầu tiên là phóng thích một cái tại diện được chi mẩn nút chuẩn bị xông trận tín hiệu, tại phía tây náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến kia hai đầu đại ma ánh mắt trong thời gian ngắn đặt ở bên kia, đào sâu ba thước. Mà phía tây cùng hắn bên này vị trí cách xa nhau 110 dặm, ứng có thể thu được một chút cơ hội thở dốc. Đây là Trần Uyên thiết tưởng kết quả tốt nhất, bất quá biến hóa khó liệu, hắn chỉ có thể làm hết sức mình. Hai đầu long hổ đại ma xuất hiện nhường trong lòng hắn bị kín một tầng mây đen, may mà hắn còn có bảo thuyền có thể ở trong đó tìm kiếm hòa giải cơ hội. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, Trần Uyên bỗng nhiên hơi suy nghĩ, nhớ tới cái gì, thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội, cùng đồng lão đầu mấy người truyền âm, các ngươi không có sao chứ, đầu kia thiên cầu đâu? Hắn vừa rồi liên hợp nuôi long thị đồng lão đầu, dùng pháp nhãn kim quang định trụ một đầu thiên cầu đại yêu, đối phương dùng khốn long khóa đem này mà cưỡng ép kéo vào chính mình hồ thiên không gian bên trong. Vừa rồi đánh kịch liệt, căn bản không có thời gian quan xem xét đến tiếp sau, bên trong năm vị võ tàng chế phục một đầu đại yêu tự nhiên không có gì lo lắng, hắn hỏi cái này nguyên nhân, là muốn hỏi mấy người xử lý như thế nào gia đình này băng. Truyền âm ở giữa, hắn đem cảm giác thăm dò vào chính mình mảnh này hồ thiên không gian. Bên trong chính là một mảnh bạch quang không gian, 3-4 ngàn trượng lớn nhỏ, bị ngăn cách ra khác biệt bình chướng không gian, bên trong chứa đựng rất nhiều yêu ma thi thể, tài nguyên tu luyện, cùng thu lưu người. Đồng lão đầu bọn hắn 5 người ngay tại một chỗ chiếm cứ 300 trượng lớn nhỏ không gian độc lập, bốn phía đều là mông lung sương trắng, bên trong ngoại trừ 5 người, còn có một đầu bị chạm tứ chi vỡ vụn thiên cầu bản thể, hiện lên ngũ mã phanh thây trạng, đầu lâu bị đảo nát, một đôi ma đồng hiện lên hoảng sợ trạng, không có vết máu, tinh huyết bị rút khô, chết rất thảm. Không có cách nào, đến năm còn bị khốn long chói buộc lại, liền xem như ma huy không ai bị nổi đại yêu, ở chỗ này liền như là đợi làm thịt dê con. Mà trong 5 người, ngoại trừ Bắc Hải Long nữ cùng nuôi long thị 2 người biểu lộ đẹp mắt một chút, còn lại 3 người vẻ mặt căng cứng, thỉnh thoảng vênh hai, giống như là đang nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn hắn vừa rồi giấu ở hồ thiên không gian bên trong, cảm ứng được làm bọn hắn kinh dị ngập trời ma huy, cỗ này khí cơ tựa như lúc trước Thanh Sơn huyện xuất hiện cái kia kình tiên đại thủ như thế, là long hổ đại ma. Cái này khiến bọn hắn thần sắc căng cứng, thẳng đến vừa rồi một hồi, cái này làm cho người kinh dị khí tức biến mất, ẩn thân không gian cũng không xảy ra rung chuyển, để bọn hắn trong lòng kinh dị tối lui, tâm tình hơi chậm. Chỉ là về sau bọn hắn truyền âm cho Trần huynh không có đạt được đáp lại, lại bắt đầu căng cứng, không biết rõ đằng sau lại xảy ra chuyện gì. Hiện tại rốt cục nghe được Trần huynh thanh âm, trong lòng cự thạch thoáng rơi xuống đất. Không đợi bọn hắn mở miệng, nuôi long thị đồng lão đầu mí mắt đi lên vừa nhấc, trước tiên mở miệng, sắc mặt khó được đứng đắn, "Trần tiểu tử, không có sao chứ? Đồng phục trước đó có thể phá vỡ Trần Uyên môn này không gian thần thông, chỉ là Trần Uyên lúc này không giống ngày xưa, hiện tại hắn không thể, trừ phi Trần Uyên chủ động bung ra, cho nên hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh cụ thể tình hình chiến đấu, chỉ là giống nhau cảm giác được có Long Hổ đại ma xuất hiện, bất quá thấy Long nữ một mực tương đối trấn định, hắn cũng an lòng một chút." Lúc này, thấy Trần Uyên mở miệng, như vậy hỏi thăm tình huống. Hữu kinh vô hiểm, chỉ là vừa mới cưỡng ép vận dụng chiếc thuyền kia bên trong tạo hóa bí cảnh, nguyên thần tiêu hao quá lớn, gặp một chút phản vệ. Trần Uyên thanh âm truyền xuống, vang ở mảnh này hồ thiên không gian bên trong. Mấy người nghe hắn thanh âm sắc thực có vẻ mệt mỏi, trong đó Ngọc Kỳ lần Kim Ngọc Sơn tranh thủ thời gian mở miệng, "Trần huynh, tại hạ có một quả bổ sung nguyên thần tinh khí định thần đan. Đan này là khó tìm bảo đan, nguyên thần xem như võ tạng căn bản, một khi nhận tổn thương, thực lực đem trên diện rộng trượt, nghiêm trọng người thậm chí cảnh giới rơi xuống, hôn mê ngủ say, mà cái này định thần đan là một loại có thể chữa trị nguyên thần thương thế bảo dược." Chương 433, binh đến. Chương 433, binh đến. Đan này đối Kim Ngọc Sơn mà nói cũng là chân tàng, bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn cầm xuống, bất quá giờ phút này không chút do dự lấy ra. Nói, theo trong tay áo bay ra một cái lớn hơn một xích tiểu nhân hộp gỗ tử đàn, phía trên linh quang lấp lóe, bị đánh lên cấm chế dày đặc, tiếp lấy thứ nhất khẩu khí đem phía trên cấm chế thổi đến nhào tốc mà diện, hộp đôm đốt bắn ra. Rất nhanh, một quả lớn chừng cái trứng gà màu ngà sữa viên đan dược tản ra ánh sáng nhu hòa hiện đi ra, một cỗ làm lòng người thần an bình mùi thơm ngát cũng theo đó tiêu tán mà ra. Thứ này hướng phía trên bay đi, xoát một đạo hào quang màu vàng kim nhạt xoát giáng lâm, ngưng hiện ra Trần Uyên nguyên thần thân hình. Đồng thời bên ngoài, dưới khống chế của hắn, kia thể sắc hóa ra câu rắn bản thể, cùng cái khác câu xà yêu binh như thế, vây ở trong phòng nôn nóng bất an, thỉnh thoảng đập xuống cửa sổ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhiều khi, vẹn vẹn một chút sơ hở, liền dẫn đến cả bàn đều thua. Trần Uyên hiện thân sau, tay áo vung lên, đem cái hộp kia thu hút trong tay, cái mũi khẽ nhúc nhích, một cỗ thanh khí tràn vào trong mũi, làm hắn có chút mệt mỏi mừng rỡ, trong con ngươi chậm rãi điểm sơn hội tụ, tinh quang lóe lên. Chính hợp hắn dùng. Lúc này hắn cũng không khách khí, trực tiếp miệng lớn khẽ hấp, đem viên này định thần đan hút vào nguyên thần bên trong, chuẩn bị đợi lát nữa luyện hóa, sau đó thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Hắn hướng phía vây tới Kim Ngọc Sơn nói cảm ơn, "Kim huynh nguyện đem cái này mai bảo đan xá cho ta, xem như hiểu Trần Mỗ khẩn cấp, Trần Mỗ liền không khách khí, ngày khác tất có thâm tạng." Kim Ngọc Sơn biết hiện tại cũng lúc nào, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, không dám xưng tạng, Trần huynh vì bọn ta chém giết mang theo, lẽ ra nên như thế, nào dám cảm ơn. Nói, nhướng mày, "Vừa rồi chúng ta cách phương này không gian, cảm ứng được một tôn Long Hổ đại ma ra tay, Trần huynh xem ra mạo hiểm thoát thân, kế tiếp có tính toán gì?" Đã thấy lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm đột ngột vang lên, không phải một tôn, là hai tôn. Thanh âm đến từ chậm chậm theo bên cạnh đi tới nữ tử, một thân ngân sắc vảy rồng váy dài, dáng người không thể bắt bẻ, khí chất cao quý, chỉ là băng lãnh mặt không thay đổi mặt, mang theo ở lâu thượng vị người uy nghiêm, làm cho người kính nhi biết chi. Vị này Bắc Hải Long nữ bình thường trên cơ bản không có lời nói, lúc này mở miệng, cả người cũng lộ ra sinh động lên. Nhưng là câu nói này, lại làm cho Vạn Tuế Sơn ba vị thái bảo, bao quát Đồng lão đầu đều mặt mày nhảy một cái. Hai đầu Long Hổ đại ma. Long nữ đại nhân nói không sai, Trần Mộ đang thoát thân lúc, còn có một tôn đại ma ẩn vào chỗ tối, mong muốn tập sát tại ta, cũng may Trần Mộ nhanh hơn một bước, đúng là may mắn. Trần Uyên nhẹ gật đầu, xác nhận việc này. Nói, mày như lợi kiếm, mắt thả lãnh điện, mỗi lần xuất thủ, có thể xưng mạo hiểm, những xuất sinh này phản ứng rất nhanh, hai đầu đại ma bị kinh động, chỉ là bọn chúng không nghĩ tới Trần Mộ nắm giữ một môn tạo hóa bí cảnh, cho nên mới bị ta may mắn thoát thân. Nhưng lần tiếp theo, bọn chúng sẽ không lại cho Trần Mộ cơ hội này. Dưới mắt Trần Mộ chỉ có thể gửi hy vọng chính mình náo ra động tĩnh, có thể kéo lại bọn hắn thời gian. Chờ đợi ngoài núi các tướng sĩ phát lực, cho chúng ta tranh thủ một tia cơ hội. Bất quá bây giờ hai đầu đại ma xuất hiện, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất, còn nhiều hơn chuẩn bị mấy bộ kế hoạch, cho mình giữ lại đầu đường lui. Nói xong, Trần Uyên con ngươi hiện lạnh nhìn về phía bên cạnh thiên cầu thi thể, này ma nguyên thần còn tại. Nghe nói, bên cạnh Đồng lão đầu nhe răng cười một tiếng, cầm lấy bên hông hồ lô rượu, một bên nói, một bên mở ra cái nắp, ở chỗ này đây, dùng cái đồ chơi này ngâm rượu, đại bổ, cũng không bỏ được lãng phí. Ba cái nắp đổ, phát ra từng tiếng vang. Theo sát, theo trong hồ lô phun ra một đoàn bạch khí. Sau đó rầm rầm xiển xích tiếng vang lên, cùng một cái gào thét thanh âm. Rất nhanh, Khốn Long Tác bay ra, một đầu giữ tợn thần dị, lan lộn thân hắc bạch đường vân giao nhau, ánh mắt một áo xanh đỏ đại cẩu bị năm đầu xiển xích khóa lại, đang ra sức giãy giụa, quấy xiển xích vang lớn. Này chó lúc này phát ra biệt khuất gào thét, răng nanh giữ tợn, đáng chết, các ngươi những này nhân tộc võ tàng trốn không thoát, bây giờ trên dưới trong ngoài đều bị phong tỏa, các ngươi dù coi như lên trời xuống đất, cũng không đường có thể trốn. Vung ra bản tọa. Nhìn thấy đầu này đã yêu bị nhốt còn như thế tiêu gạo, không đợi Trần Uyên giáo huấn, Đồng lão đầu hừ hừ một tiếng. Chỉ thấy Khốn Long khóa lại vết hồng sắc phù văn rất nhanh biến đỏ tươi lướt át, tiếp lấy, phía trên đôm nốt nhảy lên huyết hồng sắc tinh mịn hồ quang điện, hóa thành từng đầu roi lôi điện, hướng phía này trên ma thân chính là mạnh mẽ rút. A a này ma rất nhanh bị rút ngao ngao gọi bậy, thống khổ kêu rên. Này tác là nuôi Long thị tổ truyền phương pháp luyện chế đạo binh, tu luyện trí cường lớn lúc, có thể cầm Long Khốn Long, uy năng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, phía trên đặc hữu phù văn đối chân long đều có thể khắc chế, huống chi loại này yêu ma. Nhất thời đem đầu này đã yêu rút bốc khói. Trần Uyên nghe này ma thống hào, giơ tay lên một cái, ra hiệu Đồng lão đầu trước đình chỉ, tiếp lấy hắn trực tiếp một nhiếp, đem này ma nguyên thần thu tới phụ cận, dẫn tới trên đó xiển xích rầm rầm vang lớn. Trần Uyên một đôi mắt nhàn nhạt kim quang theo chỗ sâu tuấn ra, nhìn chăm chú lên này ma đồng, khóe môi treo lạnh lùng, thanh âm mang theo chút quỷ dị, đã ngươi nói Âm Sơn trong ngoài đều bị phong tỏa, chúng ta không đường có thể trốn, nghĩ đến ngươi thân là thiên cậu cao tầng, hẳn phải biết một chút người khác không biết rõ đồ vật, nói cho ta một chút ta. Nói xong, Trần Uyên trong mắt kim quang hóa thành điểm sơn, hưu bắn ra hai đạo quang mang, trực tiếp tràn vào này ma trong mắt. Nguyên bản này ma giữ tận dựng thẳng đồng, tại kim quang mạnh mẽ đụng vào sau, con ngươi như bị no căng, biến tăng dã, nguyên thần cũng như cơ bắp nhảy lên giống như, run rẩy kịch liệt. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài 7-8 cái hô hấp, đầu này đại yêu trong con mắt hiện ra vẻ dãy rủa, tiếp lấy, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tỉnh táo lại, phát ra kinh sợ, nhân tộc trung lang tướng, ngươi muốn làm cái gì? Cái này kinh sợ âm thanh bên trong xen lẫn một tia sợ hãi. Trần Uyên ánh mắt nhắm lại, hành động mới vừa rồi của mình là muốn thử xem dùng pháp nhãn nhiếp hồn, lại dùng giám ngộng thần thông, bộ đối phương. Đầu này đại yêu thân làm thiên cầu tộc cao tầng, khẳng định biết một chút mấu chốt tin tức, đối bọn hắn trước mắt tình cảnh nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Bất quá này ma dù sao cũng là đại yêu, thần quan trọng quá, phản kháng mạnh mẽ, chính mình muốn đạt thành mục đích không phải chuyện đơn giản. Dưới mắt, liền là mau chóng đem này ma ý chí mà yếu kém, tra tấn nguyên thần của đối phương, hắn cũng không nói nhảm, cùng mấy người mở miệng nói, ta muốn thúc đẩy thần thông theo nó trong miệng biết một chút tin tức, nói không chừng có thể thu được một chút mấu chốt tin tức, nhưng này ma hiện tại ý thức phản kháng kịch liệt, mấy vị hẳn phải biết nên làm như thế nào. Trần Mỗ còn cần mau chóng chữa thương, để cho mình khôi phục trạng thái. Lời này vừa ra, đồng lão đầu lập tức hiểu ý, kia mắt nhỏ nheo lại cười, ngươi yên tâm, liền giao cho lão phu à. Nói, ngoài cười nhưng trong không cười thúc đẩy xiềng xích, đem này ma dán tại không trung, hiện lên hình chữ đại. Này ma phát ra gào lớn, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Mà Trần Uyên không quan tâm những này, cùng mấy người hiểu ý sau, thân thể tại nguyên chỗ biến mất, hóa thành một vệt kim quang rời đi phương này không gian. Đằng sau, truyền đến đầu kia đại yêu kêu thảm. Mà bên ngoài, phương đông chân trời, mặt trời đã ở núi xa lộ ra đầu, nắng sớm tảng sáng, sắc trời bắt đầu sáng rỡ. Lúc này, một bên khác, Âm Sơn phía tây, quần ma luận vũ. Đầy khắp núi đồi đều là màu trắng đen ma quyển, tại cảnh hoang tàn khắp nơi giữa rừng núi tiến hành thám thức tìm kiếm. Bọn chúng vào sơn động, nhảy vào khe sâu, hoặc là hóa thành một cỗ sương mù, chui vào dưới mặt đất, lên trời xuống đất, trèo đèo lội suối. Giờ phút này, tại cây sơn trên không trung, một đôi kinh khủng con ngươi màu bạc, nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt chủ nhân nhìn xem sáng lên sắc trời, hiện lên một vẻ bực bội cùng tức giận, trong cổ họng nhấp nhô ra âm trầm thanh âm giàn mua. Giảo hoạt nhân tộc, xem ra biết lúc này đại trận sẽ bị suy yếu. Lúc này, bên cạnh vang lên một cái hở hững thanh âm, đây chính là các hạ nhường bản tọa nhìn cho hay. Lời này vừa rơi xuống, cặp kia lóe ra giữ tợn ngân đồng đột nhiên một bên, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh nam tử tóc vàng, mang theo tức giận ngươi tại rêu cợt lão phu. Ma La Kim sắc lông mày nhướng lên, nhìn về phía vị này Âm Sơn lão ma, khóe môi lạnh lẽo, các hạ khinh địch, ngươi cũng nhìn thấy, vị này nhân tộc trung lang tướng trên người cổ quái quá nhiều, bản tọa trước đó thật là nhắc nhở qua. Sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực, bất kể như thế nào, người này không thể giữ lại. Âm Sơn lão ma lúc này ngân đồng âm lệ, hốc mắt bốn phía xuất hiện màu bạc nhọn cọp lông, lão phu còn vòng không đến ngươi đến giáo huấn, hắn chạy không ra tay của lão phu lòng bàn tay, ta sẽ tìm được hắn, đem cái này trêu đùa lão phu tiểu tử luyện thành nhân khôi. Đã thấy đối phương, vị này phương Tây Kim Sĩ đại bằng tọa hạ đệ tử, ta sẽ giúp các hạ, không cần ngươi nhúng tay. Nhưng như cũng bị lão ma dứt khoát cự tuyệt. Ma La khẽ mắt nhíu lại, mặt không biểu tình, người này là thánh tộc cộng đồng phiền toái, phải chết, các hạ trước đó không cho bản tọa ra tay, coi như thế làm cho đối phương chạy, bản tọa không phải yên tâm. Âm Sơn lão ma trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mang theo đè nén nộ khí, đừng cho lão phu chơi tâm nhãn, chỉ sợ ngươi muốn nhúng tay, là chạy theo trên người người này những vật khác đi à. Hắn không phải mù lòa, tự nhiên chú ý tới vị kia nhân tộc trung lang tướng đột nhiên xuất hiện càn khôn tạo hóa, cùng tạo hóa bên trong một quả thương thiên đại thụ. Xem như nắm giữ nguyệt quế thần thụ thánh tộc, hắn đối loại khí tức này mẫn cảm nhất. Không ngờ, Ma La trực tiếp thừa nhận, trên người người này đồ vật, bản tọa quả thật có chút hứng thú, các hạ nghĩ đến cũng chú ý tới. Tính toán, vẫn là trước tiên đem người tìm tới a. Nói, này ma dừng bước, biến mất trong hư không. Âm Sơn lão ma ngân đồng hướng phía nghiêng xuống vừa mới bên cạnh, bên trong lóe ra âm kiệt chi sắc, sau đó dưới chân cũng theo đó nhoáng một cái, thân ảnh trong gió biến mất. Rất nhanh, trên trời đại nhật dâng lên, tới giữa bầu trời, cuối cùng bất chi bất giác hướng phía tây rơi đi. Một bên khác, ngoài núi, sắc trời biến mờ tối, phong tuyết đan xen. Một chỗ tuyết lớn bao trùm sơn lâm. Rát rát có một cái điểm đen tại tuyết rừng trên không xoay quanh, sau đó rơi vào một chỗ bên vách núi một quả cây tùng trên đỉnh, phát ra chói tai như hải nhi khóc nỉ non giống như quái dị tiếng kêu. Đột nhiên, phương xa truyền đến rầm rập âm thanh, tựa như là phía trước sơn lâm đã xảy ra tuyết lở. Trên vách đá, cái kia màu xanh mang theo bốn chảo quái dị đại điểu, con ngươi màu xanh hướng phía nam nhìn lại, không có phát hiện tuyết lở vết tích. Hô nó vô cánh, quyết định đi xem một cái. Chương 434, Đại Phong khởi hề vân phi dương. Chương 434, Đại Phong khởi hề vân phi dương. Sắc trời mở tối, đại địa tĩnh mịch, chỉ có phong tuyết, dâm dê phần này tĩnh mịch bên trong, chẳng biết lúc nào, một tiếng chói tai reo vang, giống như lôi đỉnh phá đêm, đột nhiên mà lên. Bé nhọn, sợ hãi, thê lương, vạch phá phong tuyết, tại cao thấp hở ra quần sơn ở giữa truyền vang, truyền đi thật xa. Cái này động tĩnh, dường như phá vỡ mảnh này trong gió tuyết bình tĩnh, phủ cận phương viên hơn 10 dặm, giữa rừng núi, bắt đầu có động tĩnh. Phong tuyết làm nổi bật dưới tĩnh mịch sơn lâm, dì rào sàn sạt có cành lắc lư, ép con cảnh dì rào chấn động rất xuống tuyết động, đất tuyết ở giữa, còn có cái gì đồ vật núp nhích thanh âm. Những này u ám động tĩnh, giống như một loại phóng xạ hình đường cong, theo mấy cái phương hướng hội tụ ở một chỗ, lại như gió thổi sóng lúa hạ, có một loại nào đó tiềm hành từ một nơi bí mật gần đó xuất sinh, người thấy khí tức không giống bình thường, hướng phía nơi này tụ đến. Kia là một mảnh bên dưới vách núi sơn cốc, địa thế tương đối bằng thẳng, mà sơn cốc phía bắc có một loại nào đó chấn động, thế như núi lở, loang thoáng. Đột nhiên, mảnh sơn cốc này trong rừng rậm, hưu một tiếng cấp tốc phá không, vạch phá phong tuyết, tại mênh mông trời cao kích thích một đạo sáng tỏ mà chói mắt sóng lửa. Một giây sau, phanh 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 từng khỏa được đông tuyết đại thụ nhao nhao nổ tung, gỗ vụn nương theo lấy tuyết mảnh bay lên, cuối cùng tại liền đập vỡ 7-8 cây đại thụ sau, phốc một tiếng trầm đủ, dường như đâm vào nào đó phiến mềm mại sự vật bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn phanh ánh lửa bốc lên. Theo sát phía sau, ngao một tiếng mang theo thê thảm rú thảm, như đất bằng kinh lôi, kinh vang ở một mảnh trên không. Kia trong gió tuyết hừng hực bốc lên trong ngọn lửa, thình lình khóa kiện một đầu lục túc, hổ trảo, chó thân cực đại mà quyền hiện ra. Trên lưng cắm một cây dài khoảng 3 thước, đỏ bừng như bàn ủi mũi tên, hơn phân nửa căn trực tiếp chui vào trong thân thể, bó mũi tên cấp tốc rung động, từng đoàn ánh lửa đang từ bên trong dâng trào ra ngoài mà ra, đem này yêu cấp tốc bao khỏa. Mà cái này như một đoàn nước sôi, nhỏ vào nóng hổi trong chảo dầu. Hiu 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 từng đạo ánh lửa vạch phá sắp nên tiếp đêm tối. Kích xạ tiếng xe gió, đem phong tuyết trời cao hoàn toàn quấy sôi trào. Phanh 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 từng tiếng bạo liệt thanh âm, như là tinh tinh chi hỏa, trong đêm giá rét gấu lên, Liệu Nguyên. Nương theo lấy kinh lệ gào thét cùng thống hảo, hòa lẫn. Ở đằng kia hừng hực trong ngọn lửa, từng đầu yêu ma kinh gào lấy hiện mà ra. Có 7-8 trượng, hất lên một thân hiện ra kim loại sáng bóng vảy đen yêu xà, vặn vẹo lên thân thể, lan lộn thân bốc hỏa, trên mặt đất lan lộn, đem từng cây đại thụ đụng nát, lan lên một đám lửa sóng. Có toàn thân đen nhánh, tắm rửa ánh lửa dê thân yêu ma, gắt gao dùng trên đầu sừng nhọn chống đỡ lấy mang theo hỏa diễm hồ quang, đỏ bừng như in dấu hỏa tiện đỏ ngầu, buôn cái móng đem phía dưới núi đá đều đập nát. Còn có mặt người thân cá quái vật, bị xuyên thủng tim, phát ra chi chi quái thiếu, phanh rơi xuống tại sơn lâm, ba hóa thành một đoàn bọt nước bắn. Trong chốc ngắn này, sơn cốc sao động, khắp nơi trên đất kêu rên. Hô một hồi gió lớn thổi qua theo phía bắc quét sơn lâm. Sau một khắc, giết. Tiếng giết bạo khởi. Từng đạo hắc quang theo phía bắc núi rừng bên trong như là dòng nước xiết bay ra. Từng mặt màu đen cờ xí tại từng khỏa đại thụ ở giữa, kề sắt đất bay ngang, xuyên thẳng qua mà ra. Phân phật cờ xí, viên vàng màu lót đen, bên trong có sơn hình đồ án, mặt cờ phía trên, thình lình đứng đấy từng vị người mặc màu đen trọng giáp giáp sĩ, mũ giáp phía dưới, từng đôi hung như hổ báo con ngươi, lóe ra lạnh tấu xương hàn quang. Đệ Cửu Sơn tiên phong chính xác, là đại quân đi đầu mở đường. Nguyên một đám giáp sĩ đạp cờ mà bay, hai tay duỗi tại phía sau, ken 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 kim loại tiếng ma sát đại tác, hàn quang chợt hiện, rút đao mà ra, tại trong gió tuyết hóa thành từng đạo hắc tuyến, hướng phía kia từng đoàn ánh lửa kích xạ mà đi, nhanh như điện chớp. Ánh lửa kêu rên ở giữa, từng đạo đao quang trong đêm giá rét chói lọi nở rộ. Phốc 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 từng khỏa to lớn yêu ma đầu lâu tại hàn quang bên trong thoát ly cái cổ, huyền không bay lên, thanh hôi huyết dịch văng khắp nơi, cấu tạo một mảnh huyết sắc mạc họa. Tán loạn kinh hào yêu ma, thấy rõ cái kia màu đen khôi giáp, cùng đệ Cửu Sơn phản sơn cờ. Hậu thụ thương kích phát bọn hắn hung tính, phát ra kinh sợ gào thét. Trận trận gào thét, truyền vang ra chỗ rất xa. Một đầu dê hình yêu ma, trên đầu sừng nhọn bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm, tiếp lấy kia dài khoảng một trượng, sắc bén như thương sừng nhọn thoát thân mà lên, trực tiếp chui lên không trung, sau đó oanh phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này sừng dài lại mấy trăm trượng không trung thình lình nổ tung, phát ra kinh thiên vang lớn, tại trời cao tuôn ra to lớn ánh lửa. Lần này, phương viên hơn 10 dặm đều bị kinh động. Mà nơi đây thình lình ở vào trấn Nam phủ quan ngoại 900 dặm, bên ngoài bắt đầu có đại cổ yêu binh du đãng. Theo ánh lửa nổ tung, có giống tiếng gào theo bóng đêm giáng lâm dưới tứ phương núi rừng bên trong lần lượt vang lên, từng đoàn bóng ma tại quần ma trong tiếng thét đạo, hướng phía cái phương hướng này cấp tốc chạy đến. Bầy yêu kích phát hung tính, một đầu màu đen đại xà cái đuôi mang theo màu đen móc, đem bắn vào bên bụng hỏa tiễn mạnh mẽ rút ra ngoài, dập tắt hỏa diễm, một đôi xích hồng xà nhãn đoán độc nhìn chằm chằm chém bay mà đến đao quang, cái đuôi lạnh câu thẳng đem bắn ra, đem đao quang chém nát, sau đó cái đuôi bên trên chữ viết nét bay thẳng ra, hướng phía một vị phi kỳ phía trên hắc giáp kích đi. Làm đao quang liên tục bổ, va chạm ra ông minh chi thanh. Hắc giáp trinh sát trưởng đao chống đỡ lấy chữ viết nét, phanh bị đệm phá sàn lui. Giết sạch bọn hắn. Đại xà cái cổ ở giữa rắn màng mở ra, màu đen lưới rắn tê khoe khoang tài giỏi mình. Tương đầu yêu ma nhào trừ thế lửa, xâm lục hoặc xích hồng con ngươi mang theo hung tính, hung hãn không sợ chết bắt đầu phản công. Mà tại hai bên cùng phía sau bọn họ, từng đầu bóng ma tụ đến, thậm chí còn có cường đại thiên quan yêu ma khí cơ phi tốc mà đến. Mà hơn trăm vị phi kỳ hắc giáp trông thấy phương xa sơn lâm bóng đen không ngừng hướng bên này hội tụ, như là người vị châu chấu, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại kia trong con mắt quang mang trong đêm giá rét càng ngày càng sáng chói, trường đao trong tay trong đêm giá rét như hàn tinh. Xù, một tiếng bén nhọn chạm canh gắt minh to rõ trời cao. Đột nhiên hí 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 hí, một tiếng ngựa hí như là trong mưa sấm mùa xuân tại sơn gốc đối diện khản giọng mà lên. Một con ngựa cao lớn theo sơn cốc đối diện vách núi trong rừng rậm xông ra, ngựa đạp phi kỳ, nhanh chóng như kinh lôi. Ngay sau đó, hí 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 hí, tiếng ngựa hí giống như thủy triều hù dọa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Âm ầm phong tuyết ở giữa, vô số hàn quang xông phá vách núi, giống như lũ ống chút xuống. Ken 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 vô số rút đao âm thanh nương theo lấy ầm ầm điếc hai tiếng vó ngựa, hóa thành thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép, bạo ngược phóng tới những cái kia yêu ma, thiên băng địa liệt giống như thành thế dọa người. Mà những cái kia hung quang đại lộ, phản công trùng sát yêu ma, nhìn xem đây hết thảy, dọa đến toàn thân cứng đờ. Trong con mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi. Phạt Sơn quân đánh tới. Đây là bọn chúng trước khi chết cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, khoái mã đặc không, gào thét ở giữa theo bầy yêu ở giữa ghé qua mà qua, tiếp lấy xoát địa đao quang như thác nước, đầu lâu của bọn nó bị chém bay mà xuống, thi thể bị ầm ầm gót sắt đạp thành thịt nát. Chương 435, 900 dặm bu tập. Chương 435, 900 dặm bu tập. A. Xoát. Từng mảnh đao quang chém xuống, từng quả yêu ma đầu lâu bay lên. Trong sân cốc, một mảnh nhuốm máu trinh đường bắt đầu trải rộng ra. Đao quang cùng huyết nhục cùng bay, rú thảm cùng ngựa hí tề minh. Đệ Cửu Sơn binh mã gào thét bổ ra đêm tối, hóa thành quần quần hồng lưu, hàn quang chiếu giáp nhấp nháy, gót sắt một đường năm đi, giết ra một đường máu. Nơi xa, nguyên bản tụ đến từng đoàn bóng ma, bị cái này như là xoắn nát tất cả chiến tranh hồng lưu, dọa cho réo vang nổi lên, tiếp lấy giữa rừng núi, những cái kia bóng ma gào thét liên tục, như là bị hoảng sợ chi thú, sợ hãi đi về phía nam lui. Mà vạn mã đủ tê ở giữa, móng ngựa không ngừng, cờ âm thanh phần phật. Phía bắc sơn cốc bên cạnh, kéo dài hướng ra phía ngoài một tòa tiêu vết đá, một đầu ngựa cao to lao nhanh ở giữa, dừng cương trước bờ vực, ngựa mũi phun quyển, móng ngựa cao cao bay lên mà lên, phát ra hy luật xuất tê minh. Một thân xích giáp lục minh ngồi cao trên đó, hai mắt như báo, nhìn xuống mà xuống, nhìn binh mã thẳng hướng con đường phía trước, cùng chạy trốn bầy yêu, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Tại hắn hai bên, từng đạo hàn quang thiết giáp từ phía sau trong rừng rậm thoát ra, đặt mã phi cờ, lao nhanh mà xuống, giống như nước chảy. Sau đó, tại hắn dừng lại tiếu trên sườn núi, ba tiếng thu minh từ phía sau mà đến, ba người xách cương tiến lên, móng ngựa đăng đăng, cùng lục minh song song mà đứng. Thứ bảy, thứ tám, thứ 12 sơn trung lang tướng, ánh mắt trong vắt, ngắm nhìn tình huống phía dưới, vẻ mặt mang theo nghiêm trọng. Nhiều như vậy yêu binh hội tụ, xem ra chúng ta đã bước vào trấn Nam phủ yêu tộc tuần tra phạm vi. Bắt đầu từ nơi này, chiến tranh vang dội. Kế tiếp, đại quân một khắc cũng không thể nghỉ ngơi, buôn tập trấn Nam phủ. Phòng ngừa nơi đó yêu tộc kịp phản ứng. Thứ bảy sơn trung lang tướng lông mày mang theo túc sát chi sắc, nghiêng đầu nhìn về phía lục minh, lục phiêu kỵ, nói thế nào? Lục minh nhẹ gật đầu, lẫm giọng nói, binh quý thần tốc, đánh chúng nó một cái trở tay không kịp, vẫn là như trước đó kế hoạch, đến lúc đó quân ta ép trước, ba vị dẫn binh tại hai cánh áp hậu bên cạnh ứng. Còn có, nộ đạo sơn ba vị cao nhân nghĩa sĩ cũng nên độc thủ. Nói, lục minh ống tay áo vung lên, một đạo màu bạc nhạt lưu quang bay ra, là một chương lớn chừng bàn tay phụ triện. Phía trên cạn ngân sắc quang mang lấp lóe, khắc ấn có hoa văn phức tạp. Ngay tại hắn chuẩn bị thôi động này phù lúc, ba đạo lưu quang xoát một chút, từ trên trời giáng xuống, hiện ra ngưỡng sơn, lăng vân tử, triệu toàn chân, cái này sư đồ ba người. Ba người treo ở vách núi trước, cùng bốn vị tướng quân đối diện mà đứng. Bốn vị tướng quân xem ra chuẩn bị động thủ. Ngưỡng sơn chắp tay sau lưng, con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị, nếu là cẩn thận nhìn, lại có loại ngao ngoe muốn động cảm xúc. Lục minh bốn người thấy ba vị này xuất hiện, ô quyền, lấy đó lấy lái. Không sai. Nơi này cách trấn Nam phủ bất quá 900 dặm, đại quân một đường ra roi thúc ngựa, thẳng giết trấn Nam phủ, ba vị cần khởi hành, sớm chặn đứng tin tức, ngăn cản trong thành đại yêu. Lục minh nói, trịnh trọng thi lễ, ba chức cao gió, lục mộ thay ta ra tướng quân cảm ơn. Mà vị này mộ đạo sơn người chỉ nói một câu, không sao. Lần trước vội vàng, lần này còn có chư vị tướng quân, bản sơn nhân nói không chừng muốn cùng những ma đầu này đấu. Nói xong, vị này triệu toàn chân sư bá cùng lăng vân tử nhìn thoáng qua, sư đệ, sư điện, chúng ta lại đi chiếu cố. Đi. Nói, dưới chân linh quang cùng một chỗ, ba lóe lên, liền tại nguyên chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã trăm trượng có hơn. Lăng vân tử dở khóc dở cười, lấy hắn đối vị sư minh này hiểu rõ, hắn giống như cảm thấy sư minh có chút nóng máu sôi trào, không kịp chờ đợi chuyện gì xảy ra. Hắn không nói gì, cùng lục minh mấy người nhẹ gật đầu, liền mang theo triệu toàn chân đuổi theo. Lục minh bốn người nhìn xem ba vị này ngộ đạo sơn cao nhân hiệp sĩ biến mất tại mênh mông phong tuyết giữa thiên địa, ánh mắt kính không sai. Chúng ta cũng nên xuất phát. Lục minh nhấc lên cương ngựa, thanh thế hùng hồn, ánh mắt trong vắt. Ha ha, lục phiêu kỵ, truyền cho ngươi ra tướng quân trị quân nghiêm minh, đệ cửu sơn như thay ra đổi thịt, bản tướng cũng phục, đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu. Lần này chúng ta liền so một lần, xem hai bộ hạ giết xuất sinh nhiều, như thế nào? Thứ tám sơn trung lang tướng lúc này cười to một tiếng, vai hùng ánh phát, không có loại kia khiêu khích, mà là một loại sục sôi đấu trí. Lục mô ứng. Lục minh trực tiếp dứt khoát, tiếng như kiên sắt. Bản tướng cũng coi như đi bảo, trận chiến này lao tử đã sớm muốn đánh, coi như chiến tử tại chiến trường, cũng phải cho ngày xưa các minh đệ báo thủ. Còn có ta. Ha ha, mấy vị trung lang tướng cười ha ha ở giữa, cất giấu kiềm chế tại ngực bên trong nhiều ngày tới phẫn nộ, buồn khổ. Lần trước, bọn hắn đánh thua trận, liền ném phủ thành, nhiều ít người chôn xương tha hương, bọn hắn bất lực, những hình ảnh kia như là ác mộng đồng dạng để bọn hắn thường xuyên bừng tỉnh. Bây giờ, bọn hắn lần nữa đạp vào hành trình, nói không chừng muốn cùng yêu ma tử chiến, lấy cảm thấy an ủi đồng đội. Cho dù biết con đường phía trước gian nguy, phong tuyết mênh mông, đại gia cũng không có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi thương, chỉ có đầy ngập nhiệt huyết cùng lửa giận, cần tìm yêu ma mạnh mẽ phát tiết một chút. Giá. Lục Minh một ngựa đi đầu, móng ngựa tăng lên, bay xuống vách núi. Giá giá. Vạn mã đủ tê, bước ra một con đường máu, cứ như vậy ầm ầm thẳng hướng trấn Nam phủ. Một bên khác, Ẩm Sơn. Bóng đêm lại lần nữa giáng lâm, phía ngoài gió lớn lại lên, ngân cây hào hào, tiếp tục bị cấm túc một ngày. Trần Nguyên trong phòng, Trần Nguyên lưu lại thể xác hóa thành câu rắn bản thể, co quắp tại trong đó, ánh mắt nhắm. Mà tại một chỗ khác không gian bên trong, vang lên tiếng cuồng tiếu cùng tiếng chửi rủa. Nhân tộc Trung Lang tướng, ngươi muốn xâm nhập nguyên thần của ta, không có cửa đâu, ha ha. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Hồ Thiên không gian bên trong, có vụ bù âm thanh rung động, một tòa đỏ kim sắc bảo tháp ngay tại quay tròn xoay tròn, phía trên phù điêu giống như trăm ngàn đầu ác quỷ, dữ tợn vô song. Phía trên yêu ma phù điêu càng ngày càng nhiều, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mà lúc này, trong tháp tầng thứ 5 cửa tháp mở ra, một đầu kim tắc từ bên trong bay ra, đem một đầu tiên cầu nguyên thần xuyên thủng, cuốn quanh, hướng phía trong tháp kéo đi. Mà cùng lúc đó, năm tầng bên trong, theo cửa tháp mở ra, bên trong truyền ra kéo dài không thôi kêu rên, tựa như là tiếp nhận địa ngục cực hình ác quỷ, ở bên trong kêu rên dãy rủa, nghe chi lệnh người sởn hết cả gai úc, lưng phát lạnh. Kia là xúc phạm Trần Nguyên bảy ngược, bị đặt ở bên trong ngày đêm tra tấn lý ra một vị võ tàng, cùng đầu kia thành thánh địa nhân ma. Bây giờ, cái này một người một ma nguyên thần bị tra tấn không thành nhân dạng, đều là phát ra kêu rên. Đầu này thiên cầu đại yêu lúc này nguyên thần cũng bị biến mình đầy thương tích, bất quá hắn vẫn như cũ chặn lại vị kia nhân tộc trung lang tướng nhất hồn, hắn chính đại cười ở giữa, đã thấy vị này nhân tộc trung lang không nói hai lời, thả ra tháp này, hắn nghe được bên trong kêu rên thanh âm, nhịn không được sinh lòng một cỗ sợn hết cả gai ốc cảm giác, dãy rủa kêu to. Trần Uyên lạnh lùng nhìn xem, đã ngươi không nói ra thế nào phá giải âm sơn đại trận phương pháp xử lý, cùng viên kia cây nguyệt quế vị trí, ngươi liền tại bên trong thật tốt bội tiếp bọn hắn a. Trần Uyên tay áo phất một cái, thẳng đem này ma kéo vào tầng thứ 5 luyện ma tháp, tiếp lấy thôi động vạn ma phệ tâm, cùng chân hỏa đốt người. Rất nhanh, bên trong truyền ra đầu kia đại yêu kêu thảm như heo bị làm thịt. Đã thấy đúng lúc này, tầng thứ 5 vang lên một đạo gấp rút mà hư nhược thanh âm, "Trần Uyên, ta đi qua âm sơn, ta biết, ngươi chỉ cần thả ta." Nghe được thanh âm này, Trần Uyên ánh mắt mạnh mẽ nhíu lại. Chương 436, đại chiến mở ra. 1. Chương 436, đại chiến mở ra. 1. Tiếng nói là thành thánh địa nhân ma Nhâm Thiên Hành. Con xuất sinh này đụng vào Trần Uyên bảy ngược, tại Trần Uyên đặt ở luyện ma tháp bên trong ngày đêm gặp vạn ma phệ thần chi khổ, bị tra tấn không thành nhân dạng, lúc này vậy mà nghe được âm sơn đại trận, gấp rút mở miệng, mang theo thở dốc, thanh âm khàn giọng không còn hình dáng. Trần Uyên dừng bước, xuất hiện tại trấn ma tháp tầng thứ 5, nhìn lên trời trong giếng bị pháp nhãn kim quang động xuyên, nguyên thần bị giam cầm này ma. Tiếp lấy, tay áo vung lên, đem mặt khác giống nhau chịu hình lý ra võ tàng cùng tiên cầu đại yêu nhốt vào trong tháp trong phòng, liền chỉ còn lại hắn cùng này ma. Người đã tới âm sơn. Trần Uyên thanh âm hờ hững, không có cái gì chấn động, một đôi mắt giống như là nhìn một đầu đặt ở cái thất gỗ bên trên đợi làm thịt xuất sinh. Dầm dầm tứ chi cùng đầu lâu bị kim sắc xiềng xích xuyên qua, huyền không treo Nhâm Thiên Hành, giờ phút này nguyên thần không trọn vẹn không chịu nổi, phía trên phần lớn là gặm cắn vết tích, dãy rủa lấy giật giật, rủ xuống đầu lâu nâng lên, tóc tán loạn phân loạn, lộ ra một đôi ảm đạm u đồng, ở đằng kia ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ toán động. Ta đương nhiên đi qua, ta thậm chí du lịch qua Thập Đại Sơn, ha ha, đầu này thành thánh địa yêu ma khẽ miệng lộ ra nụ cười khó coi, kia khàn giọng tiếng nói từ bên trong gạt ra cười đến, như vị được đồng dạng cặc cặc. Cựu Trung Lang dường như gặp phải phiền toái, cái kia con mắt lờ mờ từ bên trong tuôn ra u quang, dãy rủa tại vô tận thống khổ chết lặng cùng oán độc bị ép xuống, lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ Trần Uyên vì sao lại hỏi âm sơn sự tình, chính mình có thể hay không thừa cơ làm chút gì. Trần Uyên thấy được này ma nhãn bên trong chợt lóe lên oán độc, cũng nhìn thấy đối phương nhếch miệng lên độ cong. Hắn không hề nói gì, chỉ là tâm niệm vừa động, kia xuyên thủng nó tư chi, xương tỷ bà năm đầu kim tắc đôn nốt nhảy ra kim điện, hóa thành từng đạo địa quang, lốp bốp hướng phía ra hỏa này cùng rút. Ba a thống khổ kêu thảm vang lên. Nhân ma lăn lộn thân co quắp, khóe miệng cong lên biến hình, biến vào mèo, miệng bên trong thê thảm thê ở, hắn lúc đầu hư nhược nguyên thần cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền sẽ hồn phi phách tán, rốt cục nhịn không được hô to, âm sơn biên kia nguyệt quế thánh thụ, tại bọn hắn âm sơn một tòa động tiên bên trong a, là một quả to lớn mặt trăng, a, không cần đánh nữa, ta biết biện pháp. Này ma thanh âm khàn khàn rất nhanh bị tê hào âm thanh chiếm cứ, kịch liệt như nước thủy triều thống khổ làm hắn chỉ có kêu thảm, rốt cuộc nói không ra lời. Trần Nguyên không có đình chỉ, chỉ là mặt mày nhăn lại, suy tư này ma vừa rồi lời nói bên trong lộ ra tin tức. Âm sơn gốc kia khí vận linh căn, ở trên trời kia vòng cực đại mặt trăng bên trong. Kia vòng thế lực bá chủ mặt trăng, nhưng thật ra là một tòa động tiên. Gia hỏa này tại sao có thể có biện pháp? Chờ qua một hồi lâu, kia kim điện rụt trở về, Nhâm Thiên Hành bị quất roi như con chó chết. Trần Nguyên hờ hững nhìn xem hắn, hơi nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói, ta tại hiếu kỳ làm sao ngươi biết những này bí ẩn. Chỉ thấy bị giày vò như con chó chết Nhâm Thiên Hành, ngẩng đầu lên, vặn bẹo lên biểu lộ, không còn che giấu trong mắt điên cuồng cùng oán độc, gắt gao nhìn xem Trần Nguyên, trong cổ họng phát ra như bị tổn thương như dạ thu trầm thấp âm thanh, thả ta rời đi, ta cho ngươi biết đáp án, thậm chí ta có thể nói cho ngươi Thập Vạn Đại Sơn một chút cái khác bí ẩn, ngươi là Phạt Sơn quân trung lang tướng, nghĩ đến đối với cái này rất có hứng thú, hơn nữa phải biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong không riêng gì vô biên yêu ma, còn có rất nhiều ngươi không có khả năng biết đến bí mật, ở trong đó cất giấu đại cơ duyên. Kia khàn giọng thanh âm trầm thấp, giống như là một đầu hướng dẫn từng bước các ma, kia bán độc hung lệ ánh mắt bên trong dũng động một tia cổ động. Trần Uyên nghe mặt mày khẽ động, dường như tại trầm ngâm suy tư, tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo trêu tức, đối đầu Nhâm Thiên Hành kia che giấu ánh mắt khẩn trương, nhường bản tướng thả ngươi. Đối phương nhẹ gật đầu. Ta nói thả ngươi, ngươi tin không? Lời này nhường đầu này nhân ma cứng đờ. Tiếp lấy, kia làm hắn sợ hãi đôn nốt âm thanh lại vang lên, kim sắc roi hướng hắn bổ tới. A Trần Uyên, ta muốn giết ngươi mà. Trần Uyên lạnh lùng nhìn hắn thê thảm, trong thanh âm mang theo khó mà nói chạm hung lệ cùng niệm ai, ngươi không nói, bản tướng còn không biết ngươi còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Cái này khiến ta dự định tiếp tục tra tấn xuống dưới. Ngươi sẽ nói cho ta biết, nếu như ngươi muốn sớm một chút giải thoát, không phải, ta sẽ tra tấn ngươi 10 năm, 100 năm, để ngươi cả ngày dày vò như địa ngục, sống không bằng chết. Trần Uyên nói xong, màu vàng kim nhạt kiếp người ánh mắt mạc hâm mộ chuyển hướng bị giam tại một tòa phòng tiên cầu, cười lạnh một tiếng, liền nhìn trong các ngươi ai có thể chống đỡ ở. Dứt lời, từng tiếng làm cho người ra đầu ma rít gào vang minh mà lên, chấn ma tháp bên trên giữ tận phủ điêu bắt đầu động. Rất nhanh, mấy đạo khác biệt tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, nghe ngóng làm cho người tê cả da đầu. Trần Uyên mặt không thay đổi thưởng thức chính mình kiệt tác mặt mày lấy cất dấu hung quang, dám cùng chính mình bàn điều kiện, hắn không có ý định buông tha bọn hắn. Về phần Nhâm Thiên Hành nói tới, cứ có thể là một cái hố, hắn không tin tên xuất sinh này cũng sẽ không để đối phương loạn chính mình tâm trí. Hơn nữa Trần Uyên tính toán thời gian, nghĩ đến ngoài núi chuẩn bị, lúc này cũng nên có tin tức. Đang nghĩ ngợi, hắn bên thai bỗng nhiên một đạo hơi giản mùa vừa đội gấp rút thanh âm nổ vang. Thiên Điệu Huyền Tông, chém yêu trói buộc, bắt phương đến thần, khiến cho ta tự nhiên. Trần Uyên nhíu lại, nguyên thần bỗng nhiên mơ hồ, biến mất tại hồ thiên không gian bên trong, tính cả chấn ma tháp cũng cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo thành kim sắc lưu quang, xông ra này phương. Lại xuất hiện lúc, Trần Uyên nguyên thần hiện thân nghe hoàng trên biển mây, một mạch hướng phía biển mây thổi. Chỉ thấy dưới thân biển mây bên trong một đoàn vân khí xoáy lên, bên trong có kim quang chữ nhỏ chìm nổi, bạch khí ngưng tụ, một đạo người mặc hắc giáp, giữ lại râu dê hư ảnh, ngưng tụ mà ra. Đối phương vừa xuất hiện, nhanh chóng tiến lên, giống như mây dấu vết, ngựa khí âm vang như kim thiết, lại dẫn dồn dập đạp khí âm thanh, ngựa tốc cực nhanh, tướng quân. Lục Phiêu Kỵ cùng Tam Sơn Trung Lang tướng đã xuất hơn 2 vạn cưỡi phục mệnh, mấy ngàn dặm hành quân gấp, ngàn dặm buôn tập, xuất quân giết tới trấn Nam phủ bên ngoài, cùng trong thành yêu tộc đại chiến cùng một chỗ. Nói xong, Công Tôn Dương quay người, trong tay bay ra một vật, ném hướng biển mây. Vang một tiếng vang lớn, một bản thanh phong kim tuyến thư quyển lên biển mây sương mù, đón gió phồng lớn, hóa thành một bộ lớn màn, sau đó, trang sách rầm rầm lẻ ra. Một màn hình tượng lại trống không không có chữ to lớn giấy trắng ở giữa hiện hiện. Đêm tối làm nền sắc, trên giấy choáng nhiễm ra, gió tuyết đầy trời như huy sái tại màn sân khấu bên trên màu trắng thuốc màu. Tê một thất màu đen lớn ngựa đạp tuyết bay, lư nhanh chóng, xông về phía trước đen nghịt trào lên như nước thủy triều ma ảnh bên trong. Ken ken lập tức một vị thanh giáp, mắt rực rỡ hàn tinh, tay tới eo lưng sau rối ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, phía sau ba đạo tiểu kỳ thình lình bay ra, hưu đón gió phồng lớn, hóa thành ba đạo cờ sĩ vây quanh toàn bộ lớn ngựa xoay tròn bay tán loạn, đem đối mặt bay tới một đạo ánh lửa cùng trào quang trực tiếp bắn bay, sau đó như là một tảng đá lớn, đụng vào ma triều. Phanh một tiếng vang trầm, một quả ngay tại hướng phía trước chạy trốn lục túc ma quyển ma sọ bay lên. Một giây sau, giết. Tiếng kêu giết rầm trời. Chương 436, đại chiến mở ra. 2, chương 436, đại chiến mở ra. 2, theo tiếng giết sôi trào, hình tượng về sau nhất chuyển, liền thấy bốn lượn gần giằm đại địa bên trên, hàng quang như rừng, trùng thiên sát trận, từng đạo thiết giáp giá ngựa, ngang nhiên xông vào từ nơi không xa trong thành như nước thủy triều trào lên mà ra ma triều, ở phía sau kia, có một tòa thành lớn hình dáng biến mất tại trong bóng tối. Trong nháy mắt đó, thiết giáp đục vang, sắc ngựa vỡ nát, huyết nục văng tung tóe, thành tu la chẳng. Trùng thiên hàn quang cùng màu đen ma vân các ép nửa bầu trời, cấu thành dọa người dị tượng. Theo sát, liền thấy binh mã trong trận vang lên ầm ầm vang lớn, từng quả hiện ra u kim sắc kim loại đại cầu bay ra, rơi xuống đất, phanh rung động, theo sát kim loại viền cầu lóe lên các loại linh quang, tạch 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 mở rộng. Rất nhanh, từng đầu toàn thân giống như kim thiết đổ bê tông, cao đến 20 trượng to lớn con rối hình người hiện ra, hai mắt sáng lên lên thanh quang, toàn thân kim cương, cầm trong tay các thức to lớn binh khí, vang lên oanh minh, một bước hơn 100 mét, ầm ầm phóng tới ma triều, khổng lồ kim cương thân thể đem bay tới ma quang, răng nanh nhao nhao vỡ nát, xông lên va chạm, đem từng đầu xông vào trước mặt yêu ma đụng thành thịt nát. Quả thực là hiển nhiên cô máy chiến tranh, chừng 20. Đầu. Cùng lúc đó, từng đạo quát mắng âm thanh nổi lên, từng đạo thanh giáp bay đến khôi lỗi tả hữu, cầm trong tay các loại linh quang bất phàm vô chủ đạo binh, hiệp đồng trùng sát, như là từng đạo thiên thạch, xông phá ma triều, giết ra một đường máu. Tiếp lấy, hưu 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 tiếng xé gió vang lên, từng đạo hỏa quang từ binh trận phía sau bay ra, đâm rách đêm lạnh, hướng phía trong màn đêm, rít lên lao xuống nguyên một đám cực đại điểm đen kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc, từng đoàn màu xanh lông vũ đón ánh lửa nổ tung, phát ra sắc lạnh, the thé tiếng kêu, trong ngọn lửa làm nổi bật ra từng đầu lông vũ sừng sững, bốn chảo thanh đồng quái điểu. Mà ma triều bên này có chút hỗn loạn, theo quan ngoại bị đệ cửu sơn binh mã buôn tập truy sát tới từng đầu tán binh du yêu, kinh hoàng chạy trốn, hoàng hốt chạy bừa, hóa thành nhóm đầu tiên công kích đội ngũ, đục vào ra khỏi thành nên chiến yêu binh bên trong, treo đến hàng phía trước đại loạn, bị từng thất đuổi theo tới khoái mã cấp tốc mang binh mở ra lỗ hổng, xuyên vào đi bảo. Nhưng rất nhanh, những này yêu binh theo càng ngày càng nhiều, xếp lít nha lít nhít, bắt đầu phản kích. Có câu rắn phun ra từng đoạn tinh lục sắc xương đầu, sừng bưng bay ra trên đầu sừng dài, hóa thành lửa binh, thẳng hướng sông tới trọng giáp, chém giết cùng ma giết gào chấn động trời cao. Từng cảnh tượng ấy theo trang sách phi tốc chuyển động, hình tượng ăn khớp nhảy vọt tại lớn màn phía trên, cấu tạo ra một mảnh máu và lửa chiến trường. Trần Uyên gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng, nhướng mày tranh mắt, phóng thích ra sát ý đại nhân, đại chiến mở ra, muốn hay không lựa chọn giáng lâm. Quân ta ngàn dặm đi bội, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, nếu là đại nhân giáng lâm phân thân, tất nhiên thế như phá tốt. Công Tôn Dương hỏi thầm, mang theo chờ mong. Trần Uyên trong mắt tinh quang bùng lên, không thể, Âm Sơn bên này có dị biến, đại trận bao phủ, không nói trước bản tướng Hương Hỏa Giáng Lâm có thể hay không gây nên bên này Long Hổ Đại Ma chú ý, bản tướng ở chỗ này gặp thời khắc kéo căng, còn có, ta đạo này phân thân hiện tại còn không thể bại lộ, gây nên yêu ma chú ý, xem như bản tướng đòn sát thủ, lúc cần phải khắc dự sẵn, tùy cơ ứng biến, bản tướng muốn cho các tướng sĩ giữ lại một đầu đường lui. Trần Uyên ánh mắt âm, quả quyết từ chối đề nghị này. Âm Sơn có hai đầu đại ma chiếm cứ, như là bao phủ trên đầu của hắn mây đen, hắn nhất định phải thời điểm cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hai đầu đại ma vì tìm hắn, phong tỏa Âm Sơn trong ngoài, liền truyền tống trận cũng cho đóng lại, hắn ra lệnh đại quân mau chóng cùng trấn Nam phủ yêu ma giao phong, chính là muốn suy yếu trấn Nam phủ yêu ma lực lượng, ép Âm Sơn phát binh, một lần nữa mở ra truyền tống trận. Hắn liền có thể thừa dịp loạn mượn hiện tại ẩn nút thân phận, bỏ chạy ngoài núi. Nếu như chuyện không có thuận lợi tiến hành, đã xảy ra biến số, hắn nhất định phải cho Phạt Sơn quân tướng sĩ các huynh đệ giữ lại một đầu đường lui. Bây giờ biến số sinh, Âm Sơn có hai đầu đại ma, nếu có một đầu đại ma ra tay, truyền tống tới ngoài núi, kia đối mấy vạn tướng sĩ chính là tai họa ngập đầu. Những này tướng sĩ đều là vì trợ hắn mà đến, hắn sao có thể liền bản thân chi tâm, tặng không nhiều như vậy cái tính mạng ở chiến trường. Cho nên hắn nhất định phải cho các tướng sĩ giữ lại một đầu đường lui, đó chính là hắn phân thân. Nói xong, Trần Nguyên ánh mắt như ừng, nhìn phía sau lật qua lật lại bức tranh, ngựa khi âm vang, Ngộ Đạo Sơn ba vị đạo hữu ở đâu? Hồi bẩm đại nhân, ba chức cao sơn hiệp sĩ đã giết tiến trấn Nam phủ, kéo lấy tọa trấn trong phủ bốn đầu đại yêu, trước đó chính là ba vị này, độc thân vượt quan, lấy được trực tiếp tình báo, ta nghe buổi chỉ huy sứ nói, vị kia họ Triệu sư đồ sư minh, sư bá, chính là võ tàng đại thành người, thần thông phi phàm. Trần Nguyên nghe được trong mắt điểm sơn hội tụ, chân hào kiệt cũng, ngày khác nếu là thoát khốn, định cùng mấy vị nâng cốc luôn hoan. Nói, hắn hốc mắt biến nóng bỏng, nhân quả nhận bác, báo ứng sắp đáng, Trần Mỗ có thể được chư vị tương trợ, nhất định phải giết ra một đường máu. Hắn nói lời này, có chút ít cảm khái, trong bất chi bất giác, hắn theo Thanh Sơn huyện độc thân phân chiến, một đường đi về phía Nam chinh phạt, bên người tụ tập càng ngày càng nhiều người. Theo trước mắt tại Thanh Sơn huyện liền theo đi ra sơn người viết tiểu thuyết công tôn Dương, Tuần Sơn giáo úy luyện nghe thưởng, tới nói phụ tư đệ Cửu Sơn binh mã, đùi chỉ huy, Thiên Hùng quan vệ chọn bọn người, lại đến phía sau nuôi Long thị, Bắc Hải Long nữ, cùng chuẩn bị muốn cùng hắn rời núi chém về sau đầu gà, đốt giấy vàng Thái Tuế Sơn Tam Thái Bảo. Đến bây giờ, xuyên trung quan mấy vạn tướng sĩ, Ngộ Đạo Sơn sư đồ ba, từng cọp nhận bác, nhân duyên tế hội, từng nhân vật đan vào một chỗ, mới có lần này trấn Nam phủ đại chiến. Bộ ngực hắn nóng hổi, nhìn xem kia phong tuyết đêm lạnh dưới thiết giáp hàn quang, ánh mắt nóng bỏng. Không biết qua bao lâu, bức tranh đó bên trong hắc ám chỗ xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên chu lên, giống như là bén nhọn lời thuyết minh. Ở đằng kia hình tượng chiếu không tới địa phương, là chiến trường sau ẩn vào phong tuyết mênh mông bên trong tòa thành lớn kia. Tại thành lớn trong thành, một đầu thân cao 7-8 chục trượng to lớn vảy tím ma tướng bị một đạo hư không vòng lửa vây khốn, một thanh kiếm trôi treo lấy dài nhỏ tua đỏ đại kiếm, huyền hóa thành mấy trăm đạo kiếm băng, tại hư không hoạch vòng điểm dương, sau đó ở giữa lăng vân tử kiếm chỉ một chút, vạn kiếm quy tông, kích xạ phá không, thẳng hướng bị trong vòng vây khốn vảy tím đại yêu mà đi, thanh thế dọa người. Một hồi dồn dập tiếng kim thiết chạm nhau sau, một tiếng thống hào kinh không. Kia vảy tím đại yêu bị vô số kiếm quang xẹt qua ở giữa, hưu từng đạo huyết quang nở rộ. Từng đóa huyết hoa tại trên thân nổ tung, hiện ra nguyên một đám dữ tợn lỗ máu. Tên này ma phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, muốn hiện ra bản thể. Hưu một chút, một thanh khổng lồ ngọc như ý giống như ném sơn, hướng phía này ma hiện ra bảng nhiên đầu giàn đánh. Vây này ma đầu sọ bạo liệt, nguyên thần cũng không kịp rời đi. Nhân tộc đáng chết võ tàng, các ngươi lại tập kích bất ngờ. Một tiếng kêu to, trong hư không, hai đạo dữ tợn ma quang vốn là muốn gấp rút tiếp viện, nhìn thấy đầu kia câu rắn đại yêu cứ như vậy vẫn lạc, kinh sợ gào thét một tiếng, Hưu xoay người quay người kích sạng, hướng phía cách đó không xa một tòa ô quang đại trận mà đi. Ma nguyên bản hư không, ba đạo nhân ảnh hiện ra thân thể, phần phật trong gió. Tiếp lấy, ba đạo thân ảnh hóa thành tấn mãnh tật quang, hướng về phía ô quang đại trận phóng đi, triển khai một trận đại chiến. Chương 437, Âm Sơn lão ma ban thưởng bảo giáng lâm, 1, chương 437, Âm Sơn lão ma ban thưởng bảo giáng lâm, 1, Âm Sơn dãy núi, lâu kim phòng, thiếu thiên sơn núi. Biển mây phiêu miểu, ngân diệp tung bay, bên trên có một vòng lớn nguyện diệu không, tinh hà sáng chói, giống như tiên gia phúc địa. Chỉ là ánh mắt bay lượn mà xuống, lấy tòa này cự phong làm tâm điểm, Âm Sơn quần phong ở giữa, sơn lâm ô khiếu ở giữa nổi lên bốn phía, từng đầu to lớn ma khuyển ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt. Ô ô lít nha lít nhít sâm con mắt màu xanh lục theo đêm tối dáng lâm sáng lên, từng đầu thân thể khổng lồ xuyên thẳng qua tại ngân quang bạch cây ở giữa, ầm ầm lên núi sầm bắn, dường như đang tìm cái gì. Ma khiếu thiên trên sườn núi, từng tiếng âm trầm gầm nhẹ vang lên, giống như là sủ lông lên giận chó. Cái này cũng không có. Vậy cũng không có. Bọn giá hỏa này đến cùng giấu ở nơi nào? Chỉ thấy khiếu thiên trên sườn núi, ánh trăng tung xuống, Âm Sơn lão ma lão phu trò chuyện phát, hai tay như là tàn ảnh tại đưa tay liền có thể chạm đến thương khung một chảo một chút, ầm ầm thương khung chấn động liền có thể mỗi ngày bên trên sao trời bị từng khỏa bổ xuống, rơi xuống tại mảnh này trên vách núi. Tinh quang rơi xuống, tại trên vách núi không, tạo thành một khối trăm trượng lớn nhỏ bàn cờ, đông tây phương hướng, từng sợi tinh quang hóa thành từng khỏa sáng chói quân cờ. Mà theo mỗi một con cờ rơi xuống, tại Âm Sơn đại trận bao phủ nơi nào đó khu vực, tinh khí phun trào, ngân diệp như là châu chấu, bay khắp mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tại một ít địa phương, càng là có rối loạn hoảng sợ băng lên, mặc kệ là trong núi dã thú hay là hắn tộc yêu ma, đều bị những này ngân diệp lôi cuốn thành một đoàn, sau đó theo bọn nó trong miệng mũi điên cuồng chui vào, ô ô phát ra thống khổ tên hảo. Có trực tiếp bị nó bạo, có hóa thành một đám lửa, giống như là ngâm nước bên trong người, đau khổ dãy rủa. Như có hay không đụng phải dị thường, những cái kia ngân diệp ba tảng ra, để lại đầy mặt đất vừa bụi, vậy cái này quả tinh quang xẹt qua quân cờ liền sẽ ảm đạm xuống. Lúc này, hơn phân nửa bàn cờ, tinh quang rơi xuống bạch tử toàn bộ biến thành hắc tử, cơ bản đều là phía tây phương hướng. Phi tinh không thay đổi rơi xuống bàn cờ, ngay tại hướng phía đông hé mở bàn cờ khuyết trương. Một khi trong đó nào đó một quả bạch tử bất diệt, liền sẽ trở thành Âm Sơn lão ma trên bàn cờ rào sát mục tiêu. Nhưng bây giờ, con lão ma này tâm tình thật không tốt, tìm một ngày, những này nhân tộc hạ lạc một chút cũng không tìm được. Đều là phổi sương mù. Tại địa bàn của mình, bị người giết tới cửa, còn chết nhiều như vậy tộc nhân, thậm chí ma tướng đều đã chết mấy cái, lại bị người toàn thân trở ra, mấu chốt còn có người ngoài nhìn xem, nhường đầu này thật vất vả theo trong ngủ mê thức tỉnh lão ma mặt mũi mất hết, cái này nếu là chuyển đi, nó khiếu thiên nhất tộc sẽ ở cái khác thánh tộc sẽ không ngẩng đầu được lên. Lúc này, trên mặt như là cương châm chuẩn bị lông bạc, nhường giống như là một đầu phát điên lão cẩu, điên cuồng muốn tìm ra Trần Uyên bọn hắn. Tại cách đó không xa, cổ điêu nhất tộc đại ma, phương Tây tịnh thổ tu hành trở về Ma La, đang đứng đang bay vết đá, một đôi sắc bén kim sắc thần nhãn, bước lên kim quang ảo ánh, tuần sát tứ phương bóng đêm, sông núi cỏ cây, dưới mặt đất đất đá, phi cầm tẩu thú đều tại hắn tu luyện Phật môn thần nhãn hạ không chỗ che thân. Bất quá, liền âm sơn lão ma tại địa bàn của mình mượn nhờ đại trận đều không có gì thu hoạch, nó tự nhiên cũng không đầu mối gì. Phạm vi quá lớn, hơn nữa cái này nhân tộc trung lang tướng cổ quái phong phú, tại không có cụ thể tình báo ra chỉ hạ, núi này xuyên ở giữa một ngọn cây có cỏ, phi cầm tẩu thú đều có thể là người này biến hóa chỗ ở. Hơn nữa người kia người mang tạo hóa càn khôn, mặc dù không biết rõ làm sao tới, nhưng nắm giữ như thế tạo hóa, sẽ cực đại che đậy cảm giác của bọn hắn cùng thần thông rõ xét. Bất quá, cũng không nóng nảy. Đại trận không rút lui, nhân tộc này trung lang tướng bất quá là một đầu thú bị nuốt, tiêu hao thêm phí lấy thời gian, luôn có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Bất quá, chính là đầu kia lão ma giống như vội vàng sao động chút ma la trong mắt thần quang che giấu, quay đầu nhìn lại, âm sơn lão ma kia điên phê dáng vẻ, khóe môi nổi lên một vệt cười lạnh. Ngay tại này ma khóe môi câu lên lúc, đột nhiên, thương khung một hồi bù bù, tiếp lấy khiếu thiên bên trên đang trên không, một đạo tráng kiện ánh trăng của sáng xuỵ trực tiếp kích xạ mà xuống, oanh minh một tiếng, đánh vào trên vách đá. Bên trong, một đầu hung hãn bảng nhiên ma ảnh theo ánh trăng bên trong đi ra, cầm trong tay chiến phủ, người mặc lục mãng giáp, mặt người ma thân, giữa lông mày sinh một cái lưng ngang, trên tay đều là lông đen, hiện lộ ra một cỗ hung hãn ma uy, thẳng bước long hổ. Này ma hiện thân, phanh phanh đi lại, vách núi rung động, hướng về phía điên phê lão cẩu bước nhanh tới. Lão tổ, Thiên Lang, ngươi không trông coi thánh thụ, chạy tới làm cái gì? Âm sơn lão ma ngừng tay hái ngôi sao, mặt mày mang theo âm trầm, nhìn xem trước mặt dưới ánh trăng, cao lớn như núi to con. Tiểu Thiên Lang đại yêu, là rít gào thiên tộc trông được thủ thánh thụ ma tướng, cũng là trong tộc tiềm lực lớn nhất đại yêu, chỉ có loại này mới có tư cách lưu tại nguyệt cung bên trong, trông coi thánh thụ, dốc lòng tu hành, cả người hung uy dung manh bá đạo, đã nhanh thẳng bước long hổ. Lúc này đầu này ma tướng một đôi con ngươi màu trắng huy hoàng như sao nguyệt, nhìn xem vị này lão ma, cũng không có bao nhiêu duy nạp chi sắc, tiếng như sấm rền, mang theo sát khí, thánh thụ bình tĩnh, ngoài núi xảy ra chuyện. Xuyên trung quan phạt sơn quân tập kích chúng ta, ngay tại công thành. Nói, này ma toàn thân lông đen trong tay xuất ra một mặt kính tròn, đưa tay từ trên trời nguyệt cung bên trong tiếp dẫn một đạo ánh trăng. Ánh trăng rơi vào này kính phía trên, này kính lập tức vù vù một tiếng, kính thân bắt đầu lớn lớn lớn, nguyên bản chân nhắn mặt kính cũng bắt đầu nổi lên vận sóng. Rất nhanh, một hình ảnh hiện ra. Đêm tối, phong tuyết, thành trì phế tích, ô quang đại trận bên ngoài, ngân diệp mạn thiên phi vũ. Tiếng oanh minh không dứt. Chỉ thấy ba đầu ma ảnh đang dựa vào đại trận, ma rít gào trời cao, đánh ra sáng chói ma quang, kinh sợ liên tục. Đối diện đại trận bên ngoài, có hai tòa cự đại nhân tộc pháp tướng uy thế chiếu đêm, một người tay kết kiếm quyết, chỉ phía xa tua đỏ thanh phong kiếm, đánh ra kiếm quang như mưa, tinh hà như rơi, đâm rách trời cao, sắc bén vô song. Một người khác thì là càng là sáng chói lóa mắt, dưới chân hư không giẫm lên một đạo lửa vòng, năm tòa thần tảng toàn bộ tế ra, một người hóa ra hai đạo phân thần, một đạo phân thần người mặc màu đen đũ giáp, diện mục dữ tợn hung ác, tóc như xích hỏa tại phiêu, cầm trong tay màu đen cang long giản, một người khác người mặc màu trắng quan văn bảo, eo quấn kim mang, sắc mặt nho nhã, mặt mày mang cười, thân vòng màu trắng hơi nước, một tay nâng một phương đại ấn màu vàng, một tay cầm một cây thanh. Rồi, hai đạo phân thần cùng bản thể chia ra làm ba, cầm trong tay đạo bình, thần tảng, đánh ra sáng chói thần quang, đồng thời dưới chân giẫm lên lửa vòng, hỏa địa vi lao, có thể công, có thể thủ, đem từng đạo bay tới rực rỡ cháy mạnh ma quang cùng ngân diệp nhau nhau ngăn khuất ngoài thân, đại phát thần uy, đem ba đầu đại yêu đánh cho liên tục bại lui, hét giận dữ liên tục, chỉ có thể mượn nhờ phía sau phòng ngự đại trận chống lại. Mà tại đại trận phía bắc, một vị tóc bạc bay múa, chiều cao 20 trượng nhân tộc đạo quả, cầm trong tay đại kích, cùng tầm 10 đầu so như khôi lôi đá lửa cự nhân, tạo thành bức tường người, vắt ngang tại ma triều thông hướng thành bắc lộ tuyến, đánh chiến hỏa bay tán loạn, sinh động. Cái này một vài bức hình tượng, ở đằng kia to lớn biên cầu phía trên có thể thấy rõ ràng. Mà đang vẽ mặt bên ngoài, còn có chấn thiên tiếng chém giết truyền đến, đang vẽ mặt bên ngoài, có một trận đại chiến đang tiến hành. Âm Sơn lão ma thấy cảnh này, khóe mắt híp lại, bên trong lóe ra u sâm và mang, sau đó phát ra một tiếng lệ cười, "Tốt, rất tốt, tới thật sự là xảo a." Chương 437, Âm Sơn lão ma ban thưởng bảo giáng lâm, 2, chương 437, Âm Sơn lão ma ban thưởng bảo giáng lâm, 2, bản tọa quan bế ngoài núi truyền tống trận, ngay tại tìm khắp nơi vị kia trung lang tướng, kết quả ngoài núi những người này liền đánh tới cửa rồi, những này phạt sơn quân ngày bình thường có đầu rút cổ tại mấy ngàn dặm bên ngoài trong thành, không dám ra đến, bây giờ xem ra, thật sự là diễn một trận vở kịch. Cũng liền tại lúc này, một đạo khác ý vị thâm trường âm vang kim minh thanh vang lên. Xem ra chúng ta phỏng đoán không sai, vị này nhân tộc trung lang tướng muốn mượn đường Quý Sơn truyền tống trận ra ngoài, kết quả bị chúng ta phát giác, xuất ruột. Phong thanh lật qua lật lại, một đạo thân ảnh vàng óng giống như thuấn di giống như, rơi vào âm sơn lão ma bên cạnh, sắc bén mắt vàng nhìn xem kia đại cầu bên trên hình chiếu, cười cười, nhìn trận thế này, tựa hồ làm tỉ mỉ chuẩn bị, như bản tọa đoán không lầm, người này muốn thông qua trận này đại chiến, bước Quý Sơn mở ra truyền tống trận tiến hành trợ giúp. Cứ như vậy, người này tìm một cơ hội lẫn vào trong đó, như kế không phải xính. Diệu quá hay. Bất quá bản tọa cũng là hiếu kỳ, người này bây giờ bị vây ở chỗ này, là như thế nào cùng ngoài núi người truyền lại tin tức, vạn lý phù, vẫn là thiên lý truyền âm thuật, không đúng, nơi đây có đại trận bảo khỏa. Vị này cổ điêu nhất tộc đại ma ánh mắt thâm thúy, một hồi thấy máu, còn đối sau cùng vấn đề sinh ra hứng thú. Đi. Âm Sơn lão ma không để ý đối phương nghi hoặc, âm trầm cắt ngang vị này lời nói, bộ kia như là ma huyên con người, giờ phút này hùng quang nhảy lên, đều sắp tức giận cười, một giới võ tàng, đem nó Âm Sơn làm khỉ đùa nghịch không thành, cái này Trung Lang tướng bản tọa nhất định phải giết hắn không thể. Hắn muốn chạy trốn, không có khả năng. Muốn đục nước béo cò truyền tống ra ngoài, bản tọa lệnh không bằng hắn ý. Ma La nghe xong lời này, nhíu mày, hờ hững nói, các hạ dự định như thế nào làm? Theo bản tọa nhìn, các hạ rõ ràng biết mưu kế của hắn, không bằng đem bây giờ trong núi những cái kia không quan trọng đê đẳng yêu tộc toàn bộ giết, nói không chừng liền có thể tìm tới người này. Này ma nói rất nhẹ nhàng, phảng phất tại giết đều là một chút không quan trọng lâu la. Âm Sơn lão ma nghe xong, con ngươi quay tới, nhìn chằm chằm đầu này Tây thổ tu hành mà đến cổ điêu, hiện lên một tia âm giận. Gia hỏa này theo Tây thổ trở về, đưa tay quá dài, khoa tay múa chân, hắn rất không thích. Ngươi nói đã giết thì đã giết, giết về sau nhường những cái kia phụ thuộc ta Âm Sơn gia hỏa nghĩ như thế nào? Lại có, nếu như người nọ xen lẫn trong tộc ta ở giữa, lão phu có phải hay không cũng muốn đến đại thánh tẩy? Ma La, đưa tay không nên quá dài, Âm Sơn sự tình, lão phu tự có xử trí. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đem âm trầm ánh mắt nhìn về phía trước gáp bách tính cực mạnh ma tướng, Thiên Lang. Tại, mở ra truyền tống trận. Ngươi tự mình rời núi, giết những này nhân tộc võ tàng, mang về nguyên thần của bọn hắn, lão phu muốn để cái này nhân tộc Trung Lang tướng nhìn xem, kế hoạch của hắn có nhiều buồn cười. Âm Sơn lão ma giữa lông mày nhọn cọp lông nhào cùng một chỗ, con ngươi gần thành lỗ kim, nhìn càng làm người ta sợ hãi. Nói, vị này Âm Sơn lão ma tay vừa nhấc, hướng phía cách đó không xa dưới đại thụ trên bàn đá một chiều, trên bàn đổ đầy quân cờ hai cái màu xám nhạt chén lớn từ trên bàn đá bay tới. Hai cái này chén lớn bay tới lúc, hướng ở giữa hợp lại, lại ung ung cục hóa thành một cái màu nâu xanh quả cầu đá, bóng rổ lớn nhỏ, tựa như là một khối bình thường núi đá chế thành, phía trên còn mấp mô, không bằng phẳng. Nhưng Âm Sơn lão ma đem cái này quả cầu đá thu hút tới, một cái tay khác hướng lên trên một vệt, trong chốc lát, này cầu giống như bị giải khai phủ bụi phong ấn, từ trong ra bên ngoài sáng lên màu ngà sữa hừng hực quang mang, tản ra cường đại uy áp, cùng khổng lồ mà nồng đậm tinh khí. Người đem vật này mang đến, đây là thánh thụ linh bảo, bên trong có càn khôn, chứa sơn hà tinh thần chi lực, bảo vật này bị lão phu tế luyện, trực tiếp cầm lấy đi lôi đỉnh đánh giết. Đây là kỳ vật, là cùng nuôi long thị hồ lô rượu kia đồng dạng khí vận linh bảo, chính là thiên cầu tộc kia một gốc thánh thụ chỗ sinh. Này cây hoa khai 500 năm, kết quả 500 năm, mới đản sinh như thế một cái linh bảo, lai lịch phi phàm. Tốt. Một tiếng sấm rền tiếng vọng. Chỉ thấy vị kia thiên lang ma tướng trong mắt xâm làm binh dự thả, giữ tận miệng cười một tiếng, sau đó tay hướng kia màu trắng đại cầu khẽ hấp, đem cái loại này tuyệt thế linh bảo thu hút trong tay. Ta lập tức mang hai người kia nguyên thần trở về. Lập tức, dưới chân một lít, khí lưu khuấy động, cuồn cuộn ma khí, hạo đạm trời cao, xông vào phía trên phương kia cự hình mặt trăng. Sau đó không lâu, chỉ nghe thiên địa một tiếng oanh minh. Trên trời nguyệt cung oanh minh, ánh trăng bùng cháy mạnh, màu ngà sữa vầng sáng đem thiên địa sấn trong suốt tiếp lấy, đại trận kia phía trên ngàn vạn tinh quang vụ vụ bay tới, vô số ngân diệp hóa thành hồ điệp lưu quang, như là hỷ thức dựng lên nhân gian cùng thiên giới thiên địa chi tiểu, hội tụ vào một chỗ. Quay một đạo đường kính vượt qua trăm trượng chói lọi ngân sắc cổ sáng như vậy thông thiên mà lên, nồng đậm không gian ba động vụ vụ mà mở. Cách xa nhau trăm dặm đều nhìn thấy. Trần Uyên thấy được. Vừa bọn trong phòng, hắn một đôi mắt rắn xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được kia vòng trên trời thế lực bá chủ trên mặt trăng, vọt lên một đạo thông thiên cổ sáng. Cương đại không gian ba động nhường hắn con ngươi siết chặt, thông hướng ngoài núi truyền tống trận mở ra. Nghĩ đến, ngoài núi truyền đến tin tức, thiên cầu tộc bắt đầu hành động, nhưng bọn hắn bên này không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Trần Uyên con ngươi nheo lại, lóe ra hàn quang, không biết rõ thiên cầu bên kia phái người nào đi. Nên Công Tôn tiên sinh ra sân. Ngoài núi, trấn Nam phủ. Ngoài thành đại chiến tiến vào gay cấn, bốn sơn binh mã lấy đệ cửu sơn hữu lộ thần uy hơn vạn binh mã xem như một thanh đao nhọn, trực tiếp cắm vào ra khỏi thành ứng chiến ma triều. Thứ 7, thứ 8, thứ 12 sơn tam sơn hơn một vạn rưỡi, thì tại cánh hướng đông thành, tây thành hai cái phương hướng tiến hành tập kích làm sủi cảo. Cùng yêu ma giảng binh pháp, vẫn tương đối dễ dùng. Bốn sơn binh mã ngàn dặm hành quân gấp, căn bản không cho trấn Nam phủ bên trong những cái kia lỏng lẻo yêu ma quá nhiều phản ứng thời gian, đem những xúc sinh này đánh một cái trở tay không kịp. Mà bên này, đệ cửu sơn xem như một thanh đao nhọn, trước khi đến thật là làm chuẩn bị đầy đủ, điều dụng phủ tư phủ khố số lớn bó bị, các loại phụ triện, đan dược, chiến tranh khối lỗi, vô chủ đạo binh, có thể trang bị, có thể điều động đều điều động, áp đáy hòm những vật kia đều không khác mấy lấy ra, một mạch liền hướng ma triều bên trong nện. Giờ phút này, ngoài thành 30 dặm chiến trường chính, huyết nục trải đất, thây nằm hơn 10 dặm, ma triều bị tách ra, mười mấy nói thiết kỵ hồng lưu giờ cao cờ sĩ, phần phật như gió, thẳng hướng bên trong tòa thành lớn sông. Giết. Mà trong thành, Ngộ đạo sơn ngưỡng sơn pháp tướng giao thiên, tế ra năm thần tảng, nhất khí hóa tam thanh giống như, phân hóa ra ba đạo thân ảnh tác chiến. Lần này, vị này Ngộ đạo sơn bắt đại sơn nhân một trong võ tàng cường giả, rốt cục có thể dọn mở tay đến, toàn lực thi triển thần thông, đánh khỏe mắt cuồng tính lộ ra, các lộ thần thông cùng nhau thi triển, liên hợp Lăng Vân tử càng đem ba đầu đại yêu gắt gao đặt ở trong trận, không ngừng đánh tung đại trận. Mà thủ trận ba đầu đại yêu, tại đã mất đi một đầu đại yêu cân bằng sau, bị ép biệt khuất hung ác, hét giận dữ liên tục. Đột nhiên, giữa thiên địa vang một tiếng vang lớn. Một giây sau, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, phá vỡ đêm tối, trực tiếp đánh vào ô quang đại trận bên trong. Mà theo ô quang đại trận bị vang trúng, vang trời đất quay cuồng, đại trận tự động mở ra mấy đạo lỗ hổng. Có thể giờ phút này, vừa rồi đối đại trận điên cuồng công kích Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử, lại không có lựa chọn xông đi vào, mà là lông mày dựng thẳng lên, con người hơi co lại. Chỉ thấy giữa thiên địa hạ xuống màu ngà sữa trong cột ánh sáng, một đạo cường đại ma ảnh hàng lâm xuống. Chờ cột sáng tan đi, một đầu thân cao hơn trăm trượng, tràn ngập bạo tạc thể phách, cầm trong tay chiến phủ, đồng quang hiện ra sừng sững bạch quang đại yêu cười gần để mắt tới bọn hắn. Cường đại ma uy nhường Lăng Vân Tử hai người dưới chân tại hư không lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ cảnh giác. Chương 438, giết ma đến khí vận linh bảo, 5k cầu nguyện phiếu, 1, chương 438, giết ma đến khí vận linh bảo, 5k cầu nguyện phiếu, 1, ma tướng Thiên Lang vượt qua vạn giảm giáng lâm, một đôi sâm bạch ma đồng cười gần nhìn chằm chằm đang bước chân triệt thoái phía sau ngưỡng sơn, Lăng Vân Tử hai người. Để các ngươi thất vọng, vị yêu nhân tộc Trung Lang tướng không có xính, kế hoạch của các ngươi quá buồn cười. Ma tiếng như sấm rền, tiếp lấy, quanh thân ma khí phồng lên, con ngươi đi lên một tranh, chỉ dựa vào hai cái nhân tộc võ tảng, liền muốn xông ta thánh tộc địa bàn. Bản tướng của mệnh, đuổi bắt nguyên thần của các ngươi trở về, nhường vị kia Trung Lang tướng nhìn một cái, châu chấu đá xe kết quả. Vừa dứt lời, này ma quanh thân ma khí trong nháy mắt nhất bạo, phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng, khổng lồ ma thân phá không, hóa thành một đạo hư vô tàn ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rút lui. Ngưỡng Sơn nghe được cái này ma tướng lời nói, cảm thấy trầm xuống, cảm nhận được này ma cường đại ma uy, mơ hồ mang đến cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ. Vị này sơn nhân không có lựa chọn lực chiến, mà là lệ lông mày quát mắt, không chút do dự quát mắng một tiếng, lựa chọn rút lui. Dứt lời, hắn hai tay áo bay xuống, cuồng phong nổi lên, ngự gió về sau kích xạ mà đi, đồng thời trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bên người hai đạo phân thân tính cả cùng một chỗ, đánh ra từng đạo thần thông, đánh phía kia cấp tốc bước tiến ma ảnh. Ông Lăng Vân Tử giống nhau, sắc mặt biến hóa, tràn đầy ngưng trọng, một bên chân đạp đại kiếm, một bên kiếm quang vụ vụ, kiếm ảnh phất quang, liên miên không dứt, hóa thành một đạo lạnh thấu xương kiếm rắn, hướng phía trước hư không gào thét đi khắp. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, vạch phá phong tuyết đêm lạnh, gió như lênh đào, gào thét bên hai, ánh mắt nghiêm trọng, vừa lui vừa chiến, mà hai người bỏ chạy phương hướng cũng không phải là hướng bắc, mà là nhằm hướng đông. Bởi vì phía bắc sẽ tác động đến đại lượng tướng sĩ. Hơn nữa, Ngưỡng Sơn hai người ánh mắt nghiêm trọng ở giữa, ánh mắt nhảy lên. Một trận đại chiến, liên quan đến mấy vạn tướng sĩ tính mệnh thậm chí nhiều hơn, Phạt Sơn quân làm sao có thể không có kín đáo kế hoạch, không có đoán được loại biến cố này xảy ra. Hai người bọn họ nhiệm vụ chỉ là dùng để canh giữ ở trận miệng, kiềm chế trong thành đại yêu, một khi xuất hiện không thể không biến số, lập tức rút lui, không làm bất kỳ dây dưa, cũng đem địch nhân dẫn tới một bên. Sẽ có người âm thầm ra tay. Bọn hắn nhớ tới, Lâm Công thành trước, đệ Cửu Sơn lĩnh quân Lục Phiêu kỵ bí mật truyền âm cho bọn họ sư huynh đệ hai người lời nói. Trong lòng có sợ kinh nghi, chẳng biết tại sao vị này Lục Phiêu kỵ thần bí như vậy, trước đó không có xếp vào kế hoạch tác chiến bên trong, đợi đến cuối cùng mới âm thầm truyền âm cho hai bọn họ. Như vậy cẩn thận, không khỏi hiếu kỳ cuối cùng xuất thủ người sẽ là ai. Ý niệm trong lòng chuyển tôi, sư huynh đệ hai người cũng không thời gian suy nghĩ nhiều khảo thí vấn đề này, nghĩ đến nhất định có nguyên do, quát mắng ở giữa, sợi tóc bay múa, một bên rút lui một bên thi triển thần thông. Điều trùng tiểu kỹ. Một tiếng lôi đình nổ vang, chỉ thấy đầu kia Thiên Lang ma tướng phát ra một tiếng gào thét, ma thân trong chớp mắt biến sáng chói như ngân, sau đó lại lấy nục thân trực tiếp chống đỡ thần thông, một quyền va chạm ở giữa, bắn bụt tới kiếm quang, thần thông linh quang, nhao nhao vỡ nát. Oanh oanh oanh. Này ma lâu dài ở trong tộc thánh thụ hạ tu hành, thực lực cường hãn có chút kinh khủng, một thân ma thân thể phách lâu dài tại thánh thụ tinh khí tiếp nhận rửa, bị rèn luyện giống như thần binh lợi khí, đao kiếm có thương, trăm pháp bất xâm. Trong trận ba đầu ma tướng thấy viện binh đến, gào thét lên cũng muốn xuất trận truy địch, lại bị này ma không khách khí chút nào vung tay lên, phồng lên cuồng phong đem mấy ma chấn thân ảnh nhoáng một cái, lan đi, hai người này là bản tướng con mồi, mấy tên phế vật các ngươi liền ở lại chỗ này. Nói, này ma khặc khặc một tiếng cuồng thiếu, gào thét như gió, như đạn pháo kích thích cuồng bạo khí lãng, hướng phía Lăng Vân Tử hai người đuổi theo. Ngươi! Ba đầu ma tướng bị như thế đối đãi, khí mặt mày dữ tợn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem vị này tính cách kiệt ngạo Thiên Lang hướng phía đông kích xạ mà đi. Rất nhanh, Ngưỡng Sơn Lăng Vân Tử hai người mười mấy hơi thở, đảo mắt gấp thoát ra hai mươi mấy dặm, đối diện ma vân cũng đang nhanh chóng tới gần, đem bọn hắn đánh tới linh quang xé nát, tiếng cuồng tiếu hiện lộ ra này ma cường đại tự tin. Chạy đi đâu? Đột nhiên, Thiên Lang một tiếng gào thét, trong tay cái kia thanh khắc bản lòng văn, đen như mực chiến phủ nâng lên, hướng phía Lăng Vân Tử phương hướng đột nhiên một bổ. Chiến phủ một bổ, đêm tối như bị đánh mở một đạo to lớn vết nứt, một đạo 13-14 trượng dài nguyệt nha hàn nhận chém vào mà ra, trong nháy mắt kích thích bén nhọn réo vang, chớp mắt độn không trăm trượng, hướng phía Lăng Vân Tử chém giết mà đến. Lăng Vân Tử cảm thụ sát cơ tập thân, kia to lớn phong mang nhường hắn cảm thụ khắp cả người thân lạnh, hai tay đột nhiên hướng bên trong hợp lại, ngón giữa hóa kiếm chỉ, quát chói hai một tiếng, lôi kiếm thuật nói, dưới chân đại kiếm hưu bay ra, phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh, mũi kiếm đâm ra lóa mắt quang hồ, con một tiếng trực tiếp trước người ngoài mười trượng đâm vào màu trắng nguyệt nha phía trên. Tiếp lấy, trên không trung, một tiếng ầm vang lôi đỉnh phích lịch, một đạo sáng chói màu lam lôi trụ bổ ra dạ mạc, trực tiếp đánh vào cả hai giao phong chỗ. Một tiếng nổ vang, màu trắng nguyệt nha du lên, phía trên màu lam điện xà nhảy lên, nhanh chóng bị suy yếu thành 7-8 trượng lớn nhỏ. Trái lại Lăng Vân Tử tua đỏ kiếm thân kiếm phát ra chống đỡ hết nổi bù bù, kiếm khí tứ tán, đau khổ chẻo chống. Một người một ma thực lực sai biệt quá lớn. Khe một tiếng nghe răng cười, lại là một đạo bén nhọn phá không. Ma tướng Tiên Lang chém ra một búa. Lăng Vân Tử con người đột nhiên co lại, quanh thân lập tức tuôn ra một đạo thổ hoàng sắc lồng ánh sáng, đồng thời trong miệng phun một cái, một cây kiếm khí như là màu trắng lưu sương, thẳng chạm đạo thứ hai lưỡi búa. Phanh kiếm khí lưỡi búa bị xoắn nát. Sau đó bạch quang thẳng chạm vụ vụ rung động kiếm thuần hồ quang. Một tiếng mảnh kiếm bể xoạt âm thanh, kiếm thuần ầm vang mà nức. Đại kiếm trực tiếp bị hai đạo nguyệt nha nhận chém bay. Thứ Lăng Vân Tử như bị đập, quần dưỡng kiếm binh bị hao tổn, hắn cũng trực tiếp bị thương, thân thể bay ngược, hai đạo nguyệt nha quang nhận như là mũi tên trực tiếp chém về phía hắn. Mà liên tại cái này trong điện quang hỏa thạch, sư đệ cẩn thận. Ngưỡng Sơn trợ giúp mà đến, quát tháo một tiếng, treo ở trên đầu Ngọc Như Ý hóa thành một đạo to lớn tinh tuẫn, thay Lăng Vân Tử ngăn trở hai đạo kích xạ mà đến phủ mang, cũng đem hai đạo nguyệt nha quang nhận bắn bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào phía dưới băng tuyết tử thành bên trong. Oanh oanh băng tuyết sen lẫn đất đá bay tán loạn, phía dưới phế tích bên trong xuất hiện hai đạo vắt ngang dài trăm trượng danh sâu. Mà đuổi theo ma tướng Thiên Lang đã truy kích mà tới, một tiếng nghe răng cười, hướng phía Ngưỡng Sơn điên cuồng tấn công. Ma thân như ngân sơn, lực lớn vô cùng, trong tay chiến phủ giống như phá núi chẳng thiên, mang theo cực mạnh áp bách. Tiểu Ngưỡng Sơn lớn rít gào một tiếng, con người mang theo lệ quang, liền thấy đi khắp quanh thân hai đầu phân thân trực tiếp hóa thành hai đạo hư ảnh quy vị thân. Tiếp lấy chỉ thấy to lớn pháp tướng cổ ra, giữ tận sinh ra hai cái mầm thịt, sau đó lấy thật nhanh tốc độ mọc ra hai người đầu, một cái giữ tận hung ác, một cái mỉm cười bình thản. Cùng lúc đó, dưới nách, phía sau, cũng thình lình sinh ra bốn chi tay lớn, cầm trong tay đạo binh, còn lại ba tòa thần tàng. Ba đầu sáu tay hiện ra, Ngưỡng Sơn ngang nhiên cùng này ma đối hoành, sáu tay cuồn vũ, hư không đi khắp, đánh thiên địa vành mình, mặt đất giạn nước, kịch liệt linh quang bao phủ phong tuyết, lấp lóe trời cao. Một người một ma bất chi bất giác, đánh tới ngoài đông thành sơn lâm. Thẳng đến nửa chén trà nhỏ sau, một tiếng vang thật lớn, một người một ma nổ tung. Lăng Vân Tử kích xạ rút lui, tại hư không lui ra phía sau gần 200 trượng tại dừng lại, chờ ổn hạ thân đến, vừa rồi thần uy bất phàm ba đầu sáu tay pháp tướng lúc này bị chém tới một tay, vết cắt rất bằng phẳng, bước lên hào quang, không có huyết đủ. Sư Minh. Lăng Vân Tử cầm trong tay đại kiếm, tranh thủ thời gian đi tới gần, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước trên không. Này ma khí hơi thở có chút nguy hiểm, nhục thân cùng cảnh giới đều vượt qua đồng dạng võ tàng đỉnh phong, chúng ta phải cẩn thận. Ngưỡng Sơn ngưng thần nhíu mày, trên đầu phát quan tại vừa rồi đối chiến bên trong bị đánh bay, lúc này khoác rơi xuống, mang theo một loại sắc bén cùng cung tính. Kia Lục Phiêu Kỵ nói lời, thế nào còn không có động tĩnh? Lăng Vân Tử cảm nhận được này ma khó chơi cùng áp lực, có chút gấp. Mà lúc này, phía trước bầu trời đêm, Lang Ma tướng tại hư không lui ra phía sau mấy bước, ngừng lại, một thân rực rỡ ngân ma thân bên trên chỉ là nhiều mấy đầu sâu cạn không đồng nhất vết máu, ma nhãn bên trong lóe ra kim loại quang mang, như là một cái hung thú nhìn chằm chằm Ngưỡng Sơn, ngươi cái tên này cũng là có chút bản sự. Bất quá, bản tướng hiện tại muốn bắt các ngươi trở về phục mệnh, cũng không cùng các ngươi chơi. Nói xong, nhe răng cười một tiếng, một cái khác rực rỡ ngân cự thủ nâng lên, một cái nhìn thường thường vô thường màu nâu xanh quả cầu đá như vậy bay ra, tiếp lấy chỉ thấy này ma tướng quả cầu đá hướng cao thiên đột nhiên ném một cái. Một sát na kia, tiếng gió vun vút dít lên, trứng mắt bạch quang xuyên phá đêm lạnh phong tuyết, chiếu sáng thập phương trên dưới, giống như ban ngày, một cỗ cường đại uy áp đảo mắt tiết ra, dẫn tới hư không phát ra chói tai bù bù, dường như không chịu nổi muốn bể nát đồng dạng. Chương 438, giết ma đến khí vận linh bảo, 5K cầu nguyện phiếu, 2, chương 438, giết ma đến khí vận linh bảo, 5K cầu nguyện phiếu, 2, theo sát, từng đạo màu trắng lưu quang, giống như lưu tinh truy hạ, vạch phá bầu trời đêm, hô hấp ở giữa, quang mang kia càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng lớn mạnh, dẫn tới phong lôi âm thanh động, hư không gieo vang, cuồng bạo phong áp đem hư không để ép phát ra liên miên không dứt nổ đùng. Một cỗ làm cho người kinh dị khí tức theo kia từng đạo tinh quang bên trong truyền ra, giống như quần tinh vẫn lạc, phía dưới sơn lâm đều điên cuồng gào thét. Không tốt. Ngưỡng Sơn giờ phút này sắc mặt đại biến, phía trên kia có bảng nhiên tạo hóa chi khí, làm hắn trên người lông tơ nổ lên. Hắn đột nhiên ném ra trên tay Ngọc Như Ý, hướng phía trên trời vừa bay, đồng thời thi triển chính mình mạnh nhất thần thông. Hoa địa vi lao. Theo tiếng hét này, chỉ thấy bay lên không trung Ngọc Như Ý tại trên đỉnh đầu của mình không chừng trăm trượng chỗ đột nhiên dài dài dài, sau đó hướng phía trên trời bạch một cái, bầu trời đêm như nước, vẽ ra một đầu kéo dài gần dặm dáng dấp xanh thẳm dòng suối, trực tiếp ngăn trở quần tinh rơi xuống. Tinh quang sáng chói, làm nổi bật tại Ngọc Như Ý biến thành thanh lũ chi thủy phía trên, giống như thiên hà. Lưu tinh bay xuống, rơi vào trong sông. Oanh phát ra một tiếng vang lớn, nhấc lên sóng lớn. Oanh oanh. Mà bọn hắn không có ngăn cản địa phương, tinh quang gấp rơi, nện ở phía dưới sơn lâm, dẫn tới thiên băng địa liệt, phương viên hơn 10 dặm, trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, thành thế kinh khủng. Mau bỏ đi. Ngưỡng Sơn pháp tướng chấn động mãnh liệt, mỗi một đạo tinh quang nện vào sông lớn bên trong, hắn cũng cảm giác mình bị trọng nện một chút, cứ theo đà này, căn bản không kiên trì được bao lâu, nghiêng đầu hướng phía sư đệ Lăng Vân Tử hét lớn. Có thể chung quanh, quần tinh rơi xuống, tốc độ cực nhanh, liên miên bất tuyệt, đem bọn hắn vây ở vùng hư không này. Lăng Vân Tử điều khiển phi kiếm, phân hóa xuất kiếm quang, xoáy lên kiếm vòng, muốn mở ra một cái thông đạo, nhưng vừa bay ra vòng bảo hộ, liền phải một khối mất mô, tản ra tinh quang to lớn quả cầu đá đập chúng. Làm một tiếng kim loại chiến minh, kiếm vòng đột nhiên một xẹp, đạo đạo kiếm quang vỡ nát, đại kiếm hiện ra bản thể, phát ra vừa ra gào thét, trực tiếp bị quả cầu đá rơi đập xuống dưới. Lăng Vân Tử kêu lên một tiếng đau đớn, tranh thủ thời gian ổn định thân thể, bấm niệm pháp quyết muốn đoạt lại của mình kiếm. A, không biết tự lượng sức mình. Thiên Lang thấy một màn này, song đồng hàn quang lóe lên, lộ ra cười tản nhận ý một giây sau. Sáng sủa ngân thân thể tại hư không một cái mơ hồ, muốn ra tay giải quyết hết hai nhân tộc kia võ tàng. Cũng liền tại lúc này, này ma thân sau hư không, gió tuyết phiêu phiêu ở giữa, một chút hàn tinh vào hư không bên trong đột nhiên phát lên, tiếp lấy giống như phá không chi tiễn, đống nhiên phóng đại, trực tiếp không có dấu hiệu nào bắn trúng tàn ảnh bị xuyên thủng. Ngao một chút huyết hoa trong đêm giá rét huyễn không sai nở rộ. Đồng thời, một tiếng kịch liệt đau nhức mang theo kinh sợ gào thét cũng vừa loáng mà lên. Rất nhanh, vị này thiếu thiên, thiên cầu, nhất tộc long hổ phía dưới mạnh nhất ma tướng ma thân theo trong hư không lảo đảo mà ra. Phần eo chỗ trực tiếp bị chém dụng một mảng lớn huyết đủ, máu me đồng địa, giữ tận dị thường. Ai? Thiên Lang đột nhiên quay người, vỡ vụn ma thân giờ phút này huyết đục như mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường, lục thân cường hãn vô song, một đôi sâm bạch con ngươi lúc này ở giữa hiện ra một chút nước sơn đen, dữ tợn làm người ta sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng không có vật gì hư không. Các ngươi không phải đang tìm bản tướng a, bản tướng hiện tại tới. Đột nhiên, một cái ngạo mạn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếp lấy, này ma thân tốt 100 ngoài 10 trượng, quần tinh bay xuống ở giữa, một cái nho nhỏ bóng người màu vàng nóng tại trong bóng tối bước ra. Theo người này bước ra một bước, quanh thân hư không dường như ngưng kết, phía trên bay xuống cực đại quần tinh trực tiếp bị định trụ. Lại một bước, cái này bóng người màu vàng nóng tại hư không đột nhiên biến lớn. Một cái to lớn nắm đấm vàng trực tiếp đập hư không bạo hưởng, hướng này ma trên mặt hô đến. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Thiên Lang gặp người tới, con ngươi co rụt lại, cánh tay vừa nhấc, khóe mắt giữ tợn sắc vừa muốn giơ lên. Giang rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể hỏi. Nâng lên cánh tay trực tiếp bị kim sắc đại quyền đập khẽ cong, đại quyền trực tiếp hô tại trên mặt của nó. Phanh một tiếng nột ngạt như trống trầm đủ. Pha quay chậm hạ, răng nanh hỗn tạp máu tươi từ này ma trong miệng bay ra, gần nửa cái đầu sọ trực tiếp bị nện xẹp, một con mắt bị nện làm lộ đi ra. Cả người trực tiếp bị nện lướt ngang mấy chục mét, sau đó nghiêng rất xuống đi. Bất quá đầu này ma tướng không hổ cường hãn, rất nhanh dừng lại rơi thế, cúi xuống thân thể nâng lên, a gào thét một tiếng, lông mày con mắt thứ ba gấp rút rung động, hướng phía người tới bắn ra một đạo bạch quang. Đồng thời kinh sợ vô cùng, không có khả năng, nhân tộc Trung Lang tướng, ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Mà người tới người mặc một thân vảy rồng kim quang giáp, giữa lông mày một cái mắt dọc màu vàng nóng mở ra, bắn ra một vệt kim quang, đem bạch quang đánh nát, sau đó dưới chân một cái thuần gì, xoát đi vào này ma phụ cận, song quyền như dao long xuất hải, con ngươi mang theo hung lệ, mạnh mẽ hướng phía này mà đập tới. Muốn biết, xuống địa phủ hỏi Diêm La đi thôi. Trần Uyên âm hàn như băng thanh âm vang lên, trong mắt mang theo nồng đậm đến cực điểm sát khí. Hắn khởi động dự bị kế hoạch, hương hỏa giáng lâm. Thời gian quý giá, chậm trễ từng phút từng giây đều có thể sẽ ảnh hưởng bản thể bên kia. Hơn nữa hương hỏa phân thân giáng lâm từng phút từng giây đều sẽ tiêu hao công tôn dương bên kia góp nhặt hương hỏa. Hắn nhất định phải nhanh đem đầu này điều động ra tới cường đại ma tướng chém giết. Không có cái gì kinh tâm động phách ra sân, chính mình thừa dịp con xuất sinh này cùng Ngộ Đạo Sơn hai vị võ tàng đại chiến lúc, vận dụng thứ ba thần tàng che đậy khí cơ, lợi dụng đúng cơ hội, đem này ma gây thương tích. Giờ phút này, càng là thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh, song quyền như núi, thế giết này ma. Thiên Lang kinh sợ, còn lại cánh tay xách theo chiến phủ, trong lúc đội vã quét ngang một bổ. Làm hô hấp ở giữa, đầy trời quyền ảnh đánh vào lưỡi búa bên trên, kim thiết tiếng oanh kích gấp rút vang lên. Trần sâu song quyền như núi, mưa to gió lớn trực tiếp đem này ma lưỡi búa đánh bay, sau đó một cái tay hóa thành lợi trảo, hướng phía này ma vừa rồi vết thương xé ra. Này ma đau kêu to, phút chốc từ trong miệng bay ra một chi ngân sắc mũi tên nhỏ, phong lôi phồng lớn, hướng phía Trần Uyên mặt kích sạng, chớp mắt liền tới. Kia ngân sắc trưởng tiễn bên trên hiện hữu đặc biệt hoa văn, cùng âm sơn bên trong những cái kia cây hoa văn như thế, mang theo cường đại tinh khí, giống như là một cảnh cây chế thành. Trần Uyên giữa lông mày mắt dọc co rụt lại, hưu bắn ra kim quang, tại mặt ngoài ba trượng gắt gao ngăn trở tiễn này. Mà lúc này, bị cuốn lấy Thiên Lang mượn cơ hội này, rốt cục hất ra Trần Uyên tiếp thân rào sát, thân thể nhanh chóng tối lui, sau đó phóng lên tận trời, đứng ở trên không trung kia vòng hừng hực trăng sáng phía dưới, vặn bẹo đầu lâu mang theo khát máu sát ý, vung tay lên. Đi chết. Đây là âm sơn lão ma ban thưởng linh bảo, từ trong tộc thánh thụ chỗ sinh, đồng thời bị lão ma từng tế luyện, đã mang theo long hổ bà phần uy năng. Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn căn bản chống đỡ không nổi. Mà lúc này, những cái kia đầy trời rơi xuống sao trời, tại Thiên Lang hừng hực sát ý hạ, hóa thành tinh hà, hướng phía Trần Uyên một người đánh tới. Lập tức, thiên địa minh minh, hư không chấn động. Trần Uyên đưa tay đem trước người ngân sắc trường tiễn lấy xuống, sau đó một cái tay khác hướng một cái phương hướng rối ra, phương xa một đạo hàn tinh vừa vặn quay trở về, một cây trường thương rơi vào tay hắn, ngẩng đầu mà trông tinh hà rơi xuống, hư không minh minh, khép mắt lại, bắn ra hàn tinh. Hắn cảm nhận được khí vận linh căn khí tức, chính là trên trời kia vòng diệu nguyệt dường như bị long hổ từng tế luyện. Đồ tốt, con xuất sinh này tất sát. Trần Uyên ánh mắt rực sáng, trường thương lắp một cái, xông lên trời. Trong quá trình này, kim thân bên trong, hào quang tuôn ra, dẫn tới hư không ầm ầm chấn động. Tiếp lấy, tựa như ngày hôm trước cầm sơn một màn kia, một bộ sơn hà đổ hỗn lượn vài dặm chi cự, tại phía sau hắn hiện hiện. Bên trong có sơn hà san sát, đại thụ giao thiên. Theo sát, ở trong đó sơn hà bay ra, đón gió phồng lớn, ầm ầm bay tinh hà run rẩy, phanh phanh nổ tung. Phía dưới, Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử nhìn xem kim giáp dẫn động sơn hà, hốc mắt vừa mở. Long hổ đại năng. Ngưỡng Sơn con ngươi co rụt lại, ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ. Cửu Trung Lang. Lăng Vân Tử nhìn thân ảnh, trực tiếp kinh hô. A. Ngưỡng Sơn nghe xong nghiêng đầu, có chút khó tin. Mười cái hô hấp sau, một tiếng mang theo nồng đậm không cam lòng gào thét, tại trấn Nam phủ Đông thành 20 dặm bên ngoài sơn lâm trên không im bặt mà dừng. Tiếp lấy, trên không tất cả dị tượng biến mất. Lộc cộc. Một quả to lớn ngân sắc đầu lâu, muốn phi không bỏ chạy. Một thanh đại thương như hàn tinh, trong đêm giá rét nở rộ, hưu một chút trực tiếp nổ đầu. Văng khắp nơi thịt nát xương cặn bã bên trong, một cái nho nhỏ bóng ma rơi xuống. Phanh rơi vào một cái bàn tay màu vàng nóng bên trong, là một quả màu nâu xanh quả cầu đá. Trần Uyên cúi đầu nhìn xem cái này bóng rổ lớn nhỏ đồ chơi, có chút kinh dị. Thứ này phía trên gặp đèn, mấp mô, nhìn qua tựa như là một khối đá. Có thể hắn cảm giác được, vật này ẩn chứa cực kỳ cường đại thổ hành tinh khí, vừa rồi hiện hóa ra uy năng có thể ngưng tụ ngàn vạn sao trời giống như cự thạch. Hơn nữa quen thuộc khí vận linh căn hắn, phát giác được vật này là đến từ một gốc khí vận linh căn. Chẳng lẽ là đến từ viên kia âm sơn thánh thụ? Hẳn là 89 phần 10, cũng không biết cụ thể là cái gì. Chương 439, thứ tư bốn số 0, liền cùng lao ma đấu pháp. 1, chương 439, thứ tư bốn số 0, liền cùng lao ma đấu pháp. 1, giờ phút này Trần Uyên con ngươi vô cùng sáng tỏ, trên tay cẩn thận vuốt ve vật này, đừng nhìn cái này quả cầu đá chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng vào tay cảm giác nặng như sơn lĩnh, bên trong tràn ngập nồng đậm tinh khí, từng tia lay động thần kinh của hắn. Đến từ khí vận linh căn, lại chỉ như thổ. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đông nhiên có chút muốn cười, hắn lĩnh hội tới âm sơn gốc kia thánh thụ lợi hại, trong lòng không phải không từng có ý đồ, chỉ là thực lực không được, không nghĩ tới địch nhân cái này đưa tới cho hắn một tòa thật tặng. Long hổ mảnh vỡ một hiện tại, hắn nhịn không được trong lòng có chút nóng lên, bây giờ bất kỳ trên thực lực tăng trưởng, đều đúng hắn nhất là trọng yếu, đối bây giờ chiến cuộc sinh ra mấu chốt ảnh hưởng. Hắn luyện hóa tòa thứ ba thần tàng, thực lực liền đạt tới nửa bước long hổ, phối hợp càn khôn bí cảnh, có thể cùng long hổ đại ma chống lại một hai. Nếu là đem cái này cần tới quả cầu đá, luyện hóa thành tòa thứ tư thần tàng, thực lực sẽ tăng trưởng đến mức nào? Hắn nhịn không được chờ mong, hai mắt như kim, sáng chói vô cùng. Thời gian, hắn cần thời gian. Nhưng bây giờ đại quân mở giết, tên đã trên dây, chính mình ở vào bị động. Trần tướng quân. Một thanh âm đem Trần Uyên suy nghĩ kéo lại, trong tay hắn vừa thu lại, trên tay quả cầu đá biến mất không thấy gì nữa. Theo sát, xung quanh phong thanh lật qua lật lại, hai thân ảnh nhanh chóng đạp không mà đến. Trần Uyên quay người, nhìn thấy Lăng Vân Tử, cùng sư minh của hắn Ngưỡng Sơn. Một thân áo gai, tóc trắng có chút lộn xộn, cầm trong tay trường kiếm, khóe miệng mang theo điểm lấm tấm vết máu, Lăng Vân Tử đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Uyên, trên dưới dò xét. Trần tướng quân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị này lúc này trong đầu có một đống lớn nghi vấn muốn hỏi. Bên cạnh, cầm trong tay ngọc như ý Ngưỡng Sơn, không có trong ngày thường không giận tự uy, vừa đánh ra chân hỏa trong con ngươi, mang theo cuồng tính cùng kinh dị. Hắn nhìn thấy sư đệ trong miệng đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng đột nhiên xuất hiện, vậy mà sử xuất Long Hổ độc thuộc tạo hóa càn khôn, chém giết đầu kia bước vào nửa bước Long Hổ cường đại ma tướng. Nhưng hắn rất vui vẻ cảm giác tới cổ quái, không đúng. Lang đạo hữu, Trần Mỗ hiện tại chỉ là sớm lưu lại một tôn phân thần, chính là lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Trần Uyên ngữ tốc rất nhanh, giải thích nguyên do, lập tức nghiêng đầu, ánh mắt kính trọng, vị này nghĩ đến chính là Ngưỡng Sơn đạo hữu. Hai vị trưởng nghĩa tương trợ, bản tướng ngày khác nhất định có chỗ báo, chỉ là hiện tại thời gian có chút gấp, nghĩ đến hai vị cũng biết, Trần Mỗ chân thân còn vây ở Âm Sơn. Nói đến đây, Trần Uyên lông mày lạnh lẽo lên, Trần Mỗ kế hoạch lúc trước, chuẩn bị lẫn vào trợ giúp yêu binh mượn đường Âm Sơn truyền tống tới ngoài núi, lại nội ứng ngoại hợp, liên hợp ta phản sơn quân tướng sĩ đánh một trận thu quan chiến, một lần hành động diệt đi yêu ma truyền tống trận, đem tiền tuyến thúc đẩy một chút, chậm lại tiền tuyến khẩn trương thế cục. Lúc trước hắn kế hoạch đúng là dạng này kế hoạch, tất cả thuận lợi, hắn cùng ngũ đại võ tàng tiềm phục tại truyền tống tới ngoài núi yêu binh bên trong, chờ truyền tống đi ra, bọn hắn lập tức liền đem truyền tống trận phá hủy, gây mất tòa này phủ quan cùng Âm Sơn liên hệ, sau đó liền có thể đem trấn Nam phủ yêu ma một lần hành động xử lý. Nếu là lại cấp tiến một chút, phụ cận hai tòa phủ quan, hắn đều có thể thừa dịp tin tức còn không có truyền đi, mang binh tập kích bất ngờ, lại mở rộng chiến công. Đây là hắn đến Âm Sơn trước đó, liền làm tốt mưu tính, sớm động viên binh mã, chuẩn bị làm một màn lớn. Không nghĩ tới, trước mặt 99 bước đều thuận lợi đến kỳ lạ, sắp đến trước mắt, một bước cuối cùng, lại gây ra rủi ro, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hành tung của hắn bại lộ, bị Long Hổ đại ma cho để mắt tới, hắn đến bây giờ còn không có minh bạch, mình rốt cuộc một bước nào xảy ra vấn đề, nhường hắn lâm vào loại này bị động cục diện. Nhưng lại đi xoắn xuýt những này đã vô dụng, bây giờ từng bước là cờ, đi mỗi một bước đều mạo hiểm và phần, cần cẩn thận lại cẩn thận. Hắn ngữ khí biến nghiêm trọng, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bây giờ Trần Mỗ bị Âm Sơn hai tôn đại ma để mắt tới, khó mà thoát thân, 10 phần bị động, dưới mắt duy nhất phá cục biện pháp chính là dựa vào lần này phát binh, cùng Âm Sơn bên trong hai đầu đại ma đánh cờ. Vừa mới, chính là một lần ta cùng kia lão ma đánh cờ. Nói, Trần Uyên nở nụ cười lạnh. Âm Sơn đầu kia lão ma điều động một đầu cường đại ma tướng rời núi, còn mang theo đến từ khí vận linh căn kỳ bảo, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không ngờ tới, Trần Uyên còn lưu lại một tay. Cũng là tiện nghi hắn. Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử nghe được hai đầu Long Hổ đại ma để mắt tới vị này Trung Lang tướng, vẻ mặt giật mình. Trần Trung Lang kế tiếp muốn làm gì? Sơn nhân Ngưỡng Sơn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp hỏi bước kế tiếp dự định. Ta theo bọn nó trong tộc đại yêu miệng bên trong tra hỏi ra một chút tin tức, Âm Sơn mỗi lần truyền tống cần dựa vào bọn chúng trong tộc thánh thụ, cũng chính là một gốc khí vận linh căn. Truyền tống mỗi lần cần tiêu hao viên này thánh thụ đại lượng tinh khí, cho nên thời gian ngắn không có khả năng liên tục truyền tống hai lần, mà là cần chờ tới mỗi ngày giờ thí, âm dương giao thế, âm khí thịnh nhất lúc khởi động một lần. Trần Uyên ngữ khí yếu ớt. Đây là bị hắn khóa tại trấn ma tháp bên trong, khảo vấn đầu kia thiên cẩu, thừa dịp đối phương kinh hào kêu thảm, thậm chí buông lòng lúc, từ đối phương miệng bên trong từng chút móc đi ra tình báo, càng quan trọng hơn tin tức. Gia hỏa này vẫn là gắt gao cắn răng, không có chịu nhả ra, cái này còn cần tiêu hao một chút thời gian. Cho nên, chúng ta kế tiếp chính là giết, giết những này trong thành yêu ma lạnh mình, giết bọn chúng trốn về trong đại trận, nhường Âm Sơn lão ma gấp giơ chân, bốn phía nghĩ biện pháp, đem chú ý theo trên người của chúng ta dịch chuyển khỏi, cho Trần Mộ tranh thủ một chút thời gian. Ha ha, vừa rồi bọn chúng phái ra đầu kia ma tướng bỏ mình, đoán chừng Âm Sơn lão xuất sinh biết được biết nhảy chân, nhưng lại không mò ra đường của chúng ta số. Vì phòng ngừa lão ma đầu chó cùng rất dậu, tự mình xuống núi, Trần Mộ cần phái người thừa dịp địch ta hỗn loạn, ngụy trang thành yêu ma, chui vào ma trong đám, nếu có không đúng tình huống xảy ra, lập tức phá hủy truyền tống trận. Nghe xong một câu nói sau cùng này, cùng Trần Uyên quen biết một chút, Lăng Vân Tử nhịn không được nhíu mày, kia Trần tướng quân ngươi đây, một khi truyền tống trận bị hủy, ngươi chẳng phải liền vây ở trong động ma? Trần Uyên đối với đối phương lo lắng lắc đầu, Trần Mỗ nói là tình huống khẩn cấp, nếu quả thật đến một bước này, những cái kia lao xuất sinh thật rời núi, truyền tống trận nhất định phải kịp thời hủy đi, không cần một chút do dự, ta không thể đem mấy vạn tính mạng của tướng sĩ Chí Nhược không để ý hơn nữa. Nói đến đây, Trần Uyên trong giọng nói tràn ra quần quần sắc cơ, thật tới lúc kia, Âm Sơn bên kia, Trần Mỗ nói không chừng muốn liều chết náo bên trên một trận, cũng nên rút ra hai viên răng xuống tới. Lăng Vân Tử sư minh đệ hai người nghe được vị này trung lang tướng trong giọng nói tàn nhẫn quyết tuyệt, có chút nho nhỏ chấn động. Ngưỡng Sơn lúc này bỗng nhiên mở miệng, nói ra nghi ngờ của mình. Bản sơn nhân có một cái nghi hoặc, Trần Trung Lang đã suy nghĩ những này, khẳng định là trải qua kín đáo kế hoạch. Nếu như gặp phải loại này xấu nhất tình huống, chúng ta nên như thế nào phán đoán? Làm ta trở bên này cảm giác được không đúng, yêu ma đã chuyển tông tới, gắn liền với thời gian đã chậm. Mà hắn hỏi, cũng là Trần Uyên nói những lời kia muốn dẫn dắt ra một vòng. Trần Uyên khó được cười cười, hướng phía nơi xa đông bắc phương hướng một bên sơn lâm kêu lên, Công Tôn tiên sinh, còn không mau tới gặp qua hai vị đạo hữu. Chương 439, thứ tư 4 số 0, liền cùng lao ma đầu đầu pháp. 2, chương 439, thứ tư 4 số 0, liền cùng lao ma đầu đầu pháp. 2, dứt lời, 7-8 dặm bên ngoài, phía dưới phong tuyết hô hô bạch sơn hát trong rừng, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, tiếp lấy 10 cái chớp động, đi vào Trần Uyên ba người bên người. Hiện ra mặc một thân hắc giáp, tóc xám trắng, giữ lại một túm tròm râu dê Công Tôn Dương. Công Tôn Dương lúc này đầy mặt gian nan vất vả, hướng phía Trần Uyên thi lễ một cái, sau đó hướng phía Lăng Vân Tử sư huynh đệ ô quyền, đại nhân. Công Tôn Dương gặp qua hai vị tiền bối. Ngưỡng Sơn cùng Lăng Vân Tử chuyện này đối với sư huynh đệ ánh mắt không khỏi rơi vào vị lao tướng này trên thân, quan sát một chút, ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có thể bị vị này trung lang tướng gọi là tiên sinh, nghĩ đến cũng không phạm. Nhưng ngoại trừ đối phương thiên quan đạo chủng khí cơ, không nhìn ra cái gì khác đặc thù, bất quá hai người cũng không biểu đạt ra đến, hướng nhẹ gật đầu. Vị này là? Lăng Vân Tử cái mũi khẽ nhúc nhích, giống như ngửi được một cỗ mùi mực. Mùi thơm này có chút giống như đã từng quen biết, nhưng một lát cũng nhớ không nổi lai lịch. Đây chính là Trần Mỗ một mực lưu tại Xuyên Trung Quan chuẩn bị ở sau, người viết tiểu thuyết Công Tôn tiên sinh. Trần Uyên hướng về đôi này sư minh đệ giới thiệu Công Tôn Dương lai lịch. Người viết tiểu thuyết gia mạch này. Làm Trần Uyên nâng lên cái tên này, Lăng Vân Tử trong đầu lúc này như điện quang hiện lên, rất nhiều nghi hoặc tại thời khắc này sâu trỗi lên, đạt được giải đáp. Hắn nhớ kỹ mình cùng Trần Uyên quen biết, chính là hơn một năm trước kia, bởi vì một bản núi xanh trừ yêu nhớ nhận ra cuốn sách này là một vị người viết tiểu thuyết thú bút, thế là ngày nào đó trong đêm, hắn rút một thanh, kết quả dẫn động hương hỏa hình chiếu, nhường kim thành người chứng kiến vị này cựu trung lang mang binh tại uy viễn quan giết sáu tộc, lớn chừng cái đầu yêu, phá võ tảng, một màn, về sau liền bởi vì này cùng Trần Uyên quen biết. Hắn lúc ấy liền đoán rằng, vị này trung lang tướng bên người có một vị người viết tiểu thuyết, đem Trần Uyên cố sự biên soạn thành sách, lưu truyền rộng rãi. Hiện tại, rốt cục gặp được chân nhân. Hóa ra là vị này. Dạng này mọi thứ đều giải thích thông được, hắn đối người viết tiểu thuyết, càng nghiêm khắc nói là tiểu thuyết ra một mạch tu hành pháp có hiểu biết, bởi vì lúc trước tiếp xúc qua cái pháp môn này người tu hành, cho nên lúc đó nhận ra người viết tiểu thuyết bút tích. Mạch này, giảng cứu biết người coi mạng, mượn vận mà sinh, mượn chính là trong sách nhân vật chính vận, đến gia chỉ tự thân, tại bách gia chính thống người tu hành trong mắt, mạch này thuộc về bằng môn, tại bách gia bên trong thuộc về mặt lưu, chân chính có thể tu thành khí hậu đích sắc rất ít người rất ít, cho nên trong giang hồ cơ hồ mai danh nhận tích, mà những cái kia trợ bữa trong giang hồ thuyết thư cũng chỉ là thuyết thư mà thôi. Nhưng mạch này thần thông cũng có chút kỳ lạ, cho người mượn nói hương hỏa, mượn người khác khí vận, có thể mượn nhờ trong sách nhân vật thần thông đối địch. Khó trách Trần Trung Lang có thể cách xa nhau vạn dặm, giáng lâm phân thần, truyền đạt mệnh lệnh. Bên cạnh sư Minh Ngưỡng Sơn, dường như cũng đúng cái này nhất pháp mạch có chút hiểu rõ, thần tình không sai. Trần Uyên hợp thời mở miệng, không sai, bản tướng cùng Công Tôn tiên sinh tại Thanh Sơn huyện quen biết, tiên sinh một đường đi theo ta Nam Chinh Bắc chiến, thần thông lập xuống chiến công hiển hách, lúc trước uy viễn quan một trận chiến trở về sau, ta đem Công Tôn tiên sinh xem như chuẩn bị ở sau lưu tại Xuyên Trung Quan thời điểm nhìn chằm chằm tiền tuyến, nhưng vì để phòng vạn nhất, thân phận ta căn dặn nghiêm ngặt giữ bí mật, ngay cả chư vị cũng không biết, dù sao biết tiên sinh thân phận. Càng nhiều người, liền càng nguy hiểm, mong rằng hai vị đạo hữu chớ trách. Trần Uyên xin lỗi một tiếng. Không trách, tướng quân có trách nhiệm trên người, làm việc cẩn thận chu đáo chặt chẽ, ngựa con nào đó sẽ tính trọng, đổi lại là ta, quả quyết không có tướng quân nghĩ lâu dài. Ngưỡng Sơn dứt khoát trực tiếp, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tốt, Trần Mỗ gọi Công Tôn tiên sinh đi ra cùng hai vị chạm mặt, kế hoạch tiếp theo, liền cần Công Tôn tiên sinh trở thành ta cùng hai vị ở giữa người liên hệ. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, tùy cơ ứng biến, liền cùng Âm Sơn lũ xúc sinh đầu đầu pháp. Trần Uyên con ngươi tình quang lớn nhất. Minh bạch. Cha trộn vào trong đại trận nhiệm vụ, ta đi, không thể là những người khác, truyền tống trận quan hệ trọng đại, bên trong có đại yêu tòa trấn, không nói trước cho không dễ dàng bị nhìn thấu, coi như thật tới khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, đi phá hủy, những người khác cũng không cơ hội. Lăng Vân Tử đang nghiêm nghị, chủ động ôm lấy nhiệm vụ này. Bên trong bây giờ còn có vài đầu đại yêu. Trần Uyên ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại. Ba đầu. Vậy thì nhìn có thể hay không lừa gạt đi ra giết. Thế nào lừa gạt? Trần Uyên đem ánh mắt rời xuống, nhìn về phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ trở thành đất chết sơn lâm, ánh mắt chớp động. Nơi đó có một tòa hố to, một tôn to lớn không đầu yêu ma thi thể nằm tại bên trong, ngân quang ảm đạm, máu tươi chảy ngang, chính là vừa rồi đầu kia bị chém giết thiên cẩu ma tướng. Trong thành, hồ quang đại trận, trong trận lưu thủ ba tôn đại yêu, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm phía đông bóng đêm đen kịt. Thiên Lang truy sát hai vị tiên nhân tộc võ tàng, đánh thành ngoài thành, bọn chúng vừa rồi cách rất xa, nhìn thấy một vòng vô cùng sáng tỏ trăng tròn bay lên bầu trời, sau đó ánh sao đầy trời xông phá bóng đêm, truyền đến động tĩnh khổng lồ, cách hơn 10 dặm đều nghe thấy, để bọn chúng đều cảm giác đều hãi hùng khiếp vía. Kia nhất định là Thiên Lang số lượng và thần thông. Hai vị tiên nhân tộc võ tàng chết chắc. Ba đầu đại yêu trong lòng vui mừng, vị này thiên lang, bọn chúng đều biết đại danh đỉnh đỉnh, là rít gào thiên tộc bên trong đại ma phía dưới thứ nhất ma tướng, thực lực phi thường cường đại. Chỉ là, chẳng được bao lâu, vầng trăng kia sáng biến mất. Thiên lang giải quyết. Vừa rồi, các ngươi có nghe hay không tới tiếng kêu thảm thiết? Trấn thủ truyền tống trận thiên cầu đại yêu, hai nhọn giật giật, đối với khác hai ma nhữ mày mở miệng, u lục sắc con ngươi có chút ngạc nhiên nghi ngờ còn lại hai đầu đại yêu, một cái là diệt được điểu tộc đại yêu, một đầu là sừng bưng tộc đại yêu. Hai ma một cái lắc đầu, một cái vô cùng dữ tợn cười một tiếng, không nghe rõ, những cái kia đang chết phạt sơn quân giống như xông vào thành tới, ồn ào gấp. Hẳn là những này nhân tộc võ tàng tiếng kêu thảm thiết à, đã như vậy, chúng ta ra ngoài thu hoạch huyết thực, giết những này nhân tộc. Đúng, những cái kia nhân tộc đáng chết binh mã, cũng dám như thế, lần trước thủ còn không có báo. Vừa rồi cái kia tại phía bắc cản trận tiểu tử, chính là lần trước gần vào trong trận chạy trốn cái kia đạo quả, hắn vừa rồi không thấy, bản tôn muốn đem hắn tìm ra đem hắn ăn. Hai ma ma nhãn dữ tợn, ngo ngoe muốn động, coi là thiên lang xuất động chém giết hai vị kia nhân tộc võ tàng, còn lại liền nên bọn chúng thu hồi được. Còn lại vị kia thủ trận thiên cẩu ma tướng nếu có điều động, đang muốn mở miệng, đột nhiên phía đông truyền đến một hồi không khí tiếng rít. Ta ma nhịn không được ánh mắt nhất định, chỉ thấy phương xa đêm tối trong gió tuyết, thình lình xuất hiện một đạo ngân quang, sau đó thấy ánh bạc này càng lúc càng lớn, hiện ra một đạo dữ tợn ma ảnh. Thinh Linh chỉ thấy vừa rồi đuổi theo ra đi Thiên Lang, giờ phút này trên thân ngân quang ảm đạm, đầu lâu nửa sập, ma thân tràn đầy dữ tợn huyết đục lẩn ra. Ở sau lưng hắn, trước đó vị kia nhất khí hóa tam thanh nhân tộc võ tàng đuổi trở về, thế ra lão đại to lớn ngọc như ý, hướng phía Thiên Lang đánh tới. Oanh Thiên Lang gào thét một tiếng, cánh tay ngăn cản, kết quả bị oanh tạc. Tam ma biến sắc, tranh thủ thời gian xông tới nghĩ cách cứu viện. Trong đó một ma dẫn đầu vào tới, đem ngọc như ý ngăn trở. Chỉ là một giây sau, một cái dữ tợn cánh tay trực tiếp xuyên thủng độ ngực của nó. Chương 440, nội trận lôi đỉnh lão ma. Một, chương 440, nội trận lôi đỉnh lão ma, một, âm sơn, phiếu thiên trên sườn núi không, một mặt huyền quang kính mượn trong tộc thánh thụ chiếu chiếu ra ngoài núi đại trận phụ cận cảnh tượng. Lúc này, một tiếng trong cổ họng gạt ra tức giận, tràn đầy vô tận ngang ngược, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Đáng chết, thiên lang làm sao lại bại? Một đôi ngân quang trong bỏ lên tơ máu trong mắt theo trong hốc mắt bạo khởi, giống như là muốn tràn mi mà ra, nhìn lên trên trời huyền quang kính, biểu lộ rất là dữ tợn. Hình tượng bên trong, được vinh dự trong tộc thứ nhất ma tướng. Tại Nguyệt Cung Thánh Thụ hạ tu hành trăm năm, Thiên Lang ma thân bị oanh huyết nhục dữ tợn, đầu lâu đều bị nện nhìn không ra bộ dáng, đang chật vật hướng đại trận phương hướng chạy trốn. Trong trận mấy đạo ma quang gào thét lên lao ra nghĩ cách cứu viện. Âm Sơn lão ma không nghĩ ra, chính mình còn ban cho chính mình tế luyện khí vận linh bảo, nhưng nhìn lấy cái này trong kính hình tượng, quả thực khí muốn phát cuồng, muốn giết người. Mà tại lão ma ánh mắt dữ tợn muốn ăn thịt người lúc, một đạo bén nhọn mà lạnh lẽo thanh âm đột ngột mà lên. Đây không phải là Thiên Lang? Cái gì? Âm Sơn lão ma một đôi dọa người ngân đồng đột nhiên một bên, nhìn về phía bên cạnh chân đạp kim liên. Một đôi hẹp dài ma nhãn kim quang bùng cháy mạnh ma la, thần sắc hung ác. Nhanh để ngươi người rút về đi, Thiên Lang khí cơ không đúng. Ma la nói đến đây, Âm Sơn lão ma mặt kia bên trên lông bạc vừa tăng, đang muốn mở miệng, nhưng rất nhanh, trong mắt đối phương kim sơn hóa thành một chút, kim mi như là lưỡi kiếm đi lên dựng lên, chậm. Âm Sơn lão ma đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong mặt gương, một đạo từ trong đại trận xông ra tiến đến nghĩ cách cứu viện ma quang tiếp ứng lên Thiên Lang đánh ra ma quang giúp Thiên Lang trận tiếp tục bành tới ngọc như ý, nhưng bọn tới này ma hậu mặt đi Thiên Lang đột nhiên thân thể dừng lại, kia bị nện sẹp, đều thấy không rõ bộ dáng giữ tận đầu đột nhiên nghiêng đầu lại. Một cái màu trắng độc nhãn hiện ra nhe răng cười, một chi ngân quang ảm đạm cánh tay đột nhiên hướng chi kia viện. Vinh tới đại yêu hất lên, liền thấy kia cánh tay ma đột nhiên dài ra, giống như một cây bén nhọn trường thương, phút chốc hướng phía đại yêu phía sau kích sạc. Trong điện quang hỏa thạch, phất một tiếng huyết nhục trầm đục, kia ngân sắc lợi chảo trực tiếp xuyên thủng đầu kia đại yêu ngực, theo trước ngực xuyên qua mà qua, một quả màu xanh đen cực đại trái tim bị giữ tại lợi chảo bên trong, còn tại phanh 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 nhảy lên. Ba kích trái tim nổ tung, nồng đậm đại yêu tinh huyết bạo nước bắn đến. Đầu này người mặc thanh linh giáp đại yêu, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức tập thân, tiếp lấy một đôi thanh lũ sắc ma nhãn kinh ngạc nhìn túi đầu, nhìn xem một cái ngân sắc ma chảo xuyên thủng bộ ngực của mình mà qua, huyết dịch đỏ thắm ở tại trên mặt của mình. Một giây sau, ly đủ xuyên kim liệt thạch kinh thiên lệ minh đâm xuyên đêm lạnh. Theo sát này trên ma thân đột nhiên hiện ra nồng đậm thanh quang, chói lọi nổ tung. Những cái kia thanh quang hóa thành từng đạo dài hơn một trượng thanh kim sắc lông vũ, mang theo bén nhọn hàn quang hướng phía bốn phía mãnh liệt bắn. Một cái màu xanh đại điểu cũng từ đó biến hóa mà ra, hiện ra bản thể, hô hô phe phẩy lượn cánh, chỉ lên trời bật lên, muốn tránh thoát. Đã thấy khặc khặc một tiếng lệ cười, sau lưng Thiên Lang độc nhãn phát lạnh, tùy ý lít nha lít nhít, giống như bạo vũ lê hoa thanh linh đánh trúng chính mình vốn là rách mướp ma thần, dài ra ngân sắc ma thủ trực tiếp đổi nắm là chảo, bắt lấy đối phương bản thể, đại lực hướng đằng sau kéo một phát. Màu xanh đại điểu lập tức cảm giác to lớn thân thể không bị khống chế, dọa đến nó vong hồn đại mạo, cánh mánh phiến, nổi lên màu xanh gió lớn, đồng thời phía trước hai cái sắc bén như đao lợi chảo hướng phía chụp lấy chính mình trước ngực ngân sắc ma thủ chụp tới. Đinh đinh vài tiếng, kia ma thủ không chỉ có không có bị chặt đứt, ngược lại cùng nó cực đại vút chim va chạm, phát ra kim thiết âm thanh. Bất quá chỉ ở phía trên bạch ra mấy đầu vết máu, mà lúc này ma thủ đi lên truyền đến như là như núi kêu biển gầm bảng nhiên đại lực, trực tiếp đem nó hướng đằng sau kéo một phát, tấn mãnh kéo đi, đem đầu này màu xanh đại điểu dọa đến hoảng sợ kêu to. Thiên Lang, ngươi làm cái gì? Này yêu vừa nói xong, bản thể của nó đã bị kéo đến Thiên Lang phụ cận. Thiên Lang phát ra một tiếng tàn nhẫn cười quái dị, nguyên bản bị tạc rơi một cái tay khác phi tốc sinh trưởng, hướng phía này yêu đầu chính là mạnh mẽ một đập. Ngay đại điểu cực đại đầu chim như bị truy nổ dưa hấu đồng dạng, huyết nhục bể ra, hoảng sợ lệ khiếu âm thanh cũng im bặt mà dừng. Nhưng theo huyết nhục vẩy ra ở giữa, một đạo thanh quang từ bên trong nhanh chóng bay ra, như là mũi tên. Bên trong có một cái phiên bản thu nhỏ diệt được chìm, một đôi con mắt màu xanh bên trong lộ ra sợ hãi, cánh lớn cánh, thân theo cuồng phong, giống như thuấn di đồng dạng, chớp mắt liền hướng phía bên cạnh bỏ chạy trên trăm trượng. Đã thấy, một chương huyết buồn đại khẩu lúc này đống nhiên mở ra, khẽ hấp, một cỗ cuồng bạo hấp lực trực tiếp bao phủ lại đầu này đại yêu nguyên thần, tính cả phương viên vài dặm phong tuyết cũng trong nháy mắt này hô hô trở về cuốn ngược. Không, không cần. Cứu ta. Đầu này diệt được chim cảm giác được chính mình tại đối mặt một đầu so yêu ma còn kinh khủng hung thú, loại kia bất lực sợ hãi để nó chỉ có thể hoảng sợ thét lên, chạy ra nguyên thần hô hô về sau bay. Một giây sau, nguyên thần bay vào một tòa vật mèo, tràn đầy thịt nhão vực sâu miệng lớn, mà kia thiên lang nhắm lại con vẹo miệng lớn, thử thử tràn đầy tơ máu răng, tiếp lấy đem trong tay thi thể vứt xuống, quay đầu nhìn về phía sau lưng gần dặm bên ngoài sợ hãi dừng lại, ma nhãn tràn đầy sợ hãi bên kia sừng dài đại yêu. Đáng chết, hắn không phải thiên cầu. Mau trở lại. Tại càng xa xôi, nhất định phải chấn thủ đại trận thiên cầu tộc đại yêu nhìn xem thiên lang tập kích bất ngờ bạo sát thanh trí, cũng chính là vừa rồi đầu kia diệt được đại yêu, sắc mặt đại biến, đội vàng hô quát còn lại sừng bưng đại yêu rút về trận đến. Thật là chậm. Hoa địa vi lao. Quát to một tiếng vang lên. Nguyên bản đánh nghi binh ngọc như ý bỗng nhiên hóa thành một đạo lục sắc trường hồng, vạch phá gần dặm trời cao, hướng phía kinh biến hạ không kịp phản ứng sừng bưng đại yêu mà đi. Hư không vạch một cái, một đầu hỏa tuyến trong đêm tối đem hư không nhóm lửa sừng bưng tộc đầu kia đại yêu làm sao không biết cái gì, kinh sợ không chịu nổi, quay người cấp tốc hướng đại trận phương hướng trốn. Thật là kia hư không nhóm lửa hỏa tuyến cấp tốc bố lượng, sừng bưng đại yêu vừa sợ vừa giận giống to một tiếng, nó lĩnh giáo qua môn này nhân tộc võ tàng thần thông, trên đầu bản mệnh sừng dài không chút do dự bay ra, toát ra hừng hực ánh lửa, xoay tròn mà lên, hóa thành một cái to lớn xoắn ốc mũi khoan đánh tới. Lang một tiếng, tia lửa tung tóe, hư không giống như có lớp kín dày đặc vô hình khí tượng, đem to lớn mang hỏa trưởng sừng gắt gao ngăn trở. Thấy thế, này ma lại nhanh chân hướng bên cạnh lưng ngang, muốn thừa dịp lồng giam còn không có vây kín xông ra đi, có thể hư không hỏa tuyến lan tràn quá nhanh, bình một tiếng, lại bị đụng trở về cứ như vậy liên tiếp mấy lần. Này ma không có phá vây ra ngoài, đều bị cản lại, chỉ thấy hỏa tuyến tại hư không vây kín, hình thành một cái phương viên 2-3 dặm lớn nhỏ lao ngục. Vẻ mặt rốt cục bối rối, vang một tiếng, trên thân ánh lửa tuôn ra, liệt diễm hừng hực thẳng đến cao mấy chục trượng, sau đó như là dòng nham thạch quyển, đem trọn tòa lao ngục đều phủ kín ánh lửa, đồng thời bản thể hiện ra. Chương 440, nội trận lôi đỉnh lão ma 2, chương 440, nội trận lôi đỉnh lão ma 2, dễ thân, sừng dài, thân hình như núi, lan lộn thân đen nhánh như mực, mang theo tinh mịn lần tiến, một đôi đến từ địa ngục hỏa diễm ma nhãn tràn đầy bạo ngược. Quay đầu hướng về phía trước đêm lạnh, phát ra chói tai như là hài nhi khóc nỉ non réo vang, sau đó kia xích hồng như máu chúng quanh hỏa vực bên trong, ngưng tụ ra từng đầu phía sau mọc lên hai cánh, mang theo thai nhọn quái dị hỏa xạ, từng cái. Dài 3-4 trượng, lít nha lít nhít, ngóc lên thân rắn, nhìn về phía trước phong tuyết trong hư không nhanh chân đi đến, toàn thân máu thịt bé bét, rất là giữ tận một đạo to lớn ma ảnh, miệng bên trong phun ra sắc nhọn tê tê âm thanh. Giống nhau. Tại sừng bưng đại yêu đằng sau vài dặm bên ngoài ố quang đại trận cũng lập tức anh minh đại trận, bên trong trong tế đàn viên kia bạch ngọc đại thụ phát ra kim minh thanh âm kịch liệt lay động, từng mảnh ngân sắc lá cây xoát xoát bay xuống, lập tức hóa thành từng đạo ngân quang từ đó bay ra, xông ra ngoài trận. Phi diệp như là đẩy trời tinh hà, bay thẳng kia giữ tợn ma ảnh dậm chân tới hư không, không khí dích lên, từng mảnh phi diệp như là ngân ao, mang theo sắc bén sắc cơ, muốn ngăn cản người tới bước chân. Đồng thời, một tiếng tức hồn hển ma rít gào theo trong trận vang lên, tòa trấn nam phủ đầu kia biến hóa thân người thiên cầu. Tuấn Mỹ yêu dị khuôn mặt lộ ra giữ tận và mèo, trên mặt đâm ra một chút như là thép nguội lồng trắng, chân đạp ngân hà phi diệp, đứng ở bạch ngọc đại thụ đỉnh, kinh sợ bật phần. Nhân tộc mưu mèo nham hiểm, nhìn ngươi đến cùng là cái thứ gì? Bọn hắn nguyên bản có 4 vị ma tướng, cứ như vậy bị rào hoạt nhân tộc tập kích bất ngờ chết 2 vị, nhìn tình huống này, vừa mới giáng lâm trong tộc cường viện giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa lại là chúng bọn giá hỏa này cái bẫy. Nó trong lòng giận mắng đáng chết thiên lang, yêu ngạo tự phụ, không để cho hắn ma tướng liên thủ, ngược lại hại bọn chúng. Giờ phút này, vị này tọa trấn nam phủ đại yêu trong lòng là vừa sợ vừa giận. Khởi động đại trận đối địch, mà tại nó kinh sợ trong ánh mắt, kia một đạo phủ lấy thiên lang thân phận ma ảnh, một cái bốn sâm bạch ma nhãn, phối thêm kia vặn bẹo miệng rộng, phát ra một tiếng càn rỡ đến cực điểm nhe răng cười. Sau đó đưa tay một chiêu, giữa thiên địa tung bay bông tuyết giống như là trống rỗng trì trệ, tiếp lấy, kia ma thủ hướng phía trước gấp rút bay tới đẩy trời ngân đao một chỉ. Trong chốc lát, thiên địa cuồng phong gào thét, so trước đó mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần, như là lạnh thấu xương phong đao. Ma hư không đình trệ bông tuyết theo ma thủ một chỉ, dường như lại một cỗ kỳ dị lực lượng quét sạch phương viên vài dặm hư không. Hư không sát na réo vang, từng đóa bông tuyết hướng phía ngón tay phương hướng như kiếm khí mãnh liệt, phun ra nuốt vào da lông nhọn, gào thét hóa thành kiếm long quyển, hướng phía ngân diệp phi đao đục vào. Phanh phanh phanh, bông tuyết như kiếm, ngân diệp như đao, va chạm ở giữa, phanh phanh nổ tung, đầy trời nát lạc như ngân sắc hồ điệp. Mà Trần Nguyên không chế khôi lỗi ma thần, mượn hô phong hoán vũ tạo hóa thần thông sông ngang mở đường, mang theo gào thét hàn tuyết kiếm hoa, xông vào góc kia bưng đại yêu ngưng tụ hỏa vực bên trong. Pháp phối bông tuyết đem bên trong tê tê quái xà tùy ý chém thành số đoạn, bổ ra một con đường đến. Tiếp theo tại đầu này đại yêu ánh mắt kinh sợ hạng, giữ tận ma ảnh trực tiếp đánh đến. Oanh 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 liên tiếp tiếng nổ tại hừng hực hỏa vực bên trong nổ tung, bên trong sen lẫn sừng bưng đại yêu hét giận dữ cùng đau nhức âm thanh gào thét. 10 cái hô hấp sau, theo một tiếng đâm rách trời cao mà gào lên đau đớn im bặt mà dừng, trải rộng hư không vài dặm hừng hực hỏa vực nhanh chóng tiêu tán, hiện ra bên trong kinh khủng thân hình. Lúc này thân ảnh này lúc này toàn thân thịt não, tràn đầy lỗ thủng, hơn nửa cái đầu sọ đều nổ tung, một cái mặc tay nắm lấy một cây hắc giác, đâm vào to lớn hắc dương trong hốc mắt, mà đầu này tương tự hắc dương đại yêu một cái khác ma nhãn đã quang mang ảm đạm, không có sinh cơ, nguyên thần cũng không biết đi hướng. Trần Uyên đem đầu này đại yêu thi thể tiêu ký tốt ném, cảm thụ được cỗ này thủng trăm ngàn lỗ khôi lỗi thân thể sắp dung không được chính mình phân thần, biến ảo ra giữ tận ma sọ mắt nhìn xa xa đại trận, tiếp lấy hướng phía trên trời nhìn thoáng qua, nửa bên sụp đổ trên mặt lộ ra khiêu khích nhe răng cười. Cũng không biết âm sơn lão xuất sinh có thấy hay không. Tiếp lấy, hắn nhanh chân nhoáng một cái, không có phóng tới đại trận, mà là hướng về phía bắc kích xạ mà đi. Thừa dịp hiện tại cỗ này khôi lỗi ma thân có thể trèo chống một điểm cuối cùng thời gian, tiếp tục thôi động kế hoạch tiến hành, giết nhiều điểm yêu ma. Hiện tại, tòa đại trận này chỉ có một đầu đại yêu, đã là không nổi cái gì sống tới. Ma thân ảnh của hắn, cũng theo đó tại âm sơn khiếu thiên sườn núi huyền quang kính bên trong biến mất. Một giây sau, khiếu thiên trong vách núi, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, cả tòa âm sơn dãy núi, cái gì yêu ma quỷ quái, đều kinh hãi run rẩy. Tiếp lấy, chính là ầm ầm vang lớn, tại tòa này trên cự phong liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, động tĩnh của nơi này kinh động đến âm sơn cái khác yêu ma. Từng đạo nắm giữ cường đại khí cơ ma ảnh phóng tới khiếu thiên sườn núi, liền bị truyền đến kinh khủng khí lãng kinh hải tránh lui, chỉ thấy trên vách đá, từng quả chói lọi sáng chói ngân cây nhao nhao nổ tung, bên trong truyền đến trong tộc lao tổ nổi trận lôi đình gầm thét. Đều là phế vật, bọn hắn làm sao dám? Từng đầu đạp lập hư không ma ảnh nghe nóng hãi nhiên, chuyện gì xảy ra, lão tổ tông tức giận như vậy? Đại khái qua trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hao thiên trên sườn núi động tĩnh cùng kinh khủng uy áp rốt cục chậm rãi tiêu mất. Sáu thân ảnh lúc này mới cùng nhau bước lên vách núi, cao lớn giữ tận ma thân làm đạp vào vách núi, từng cái thân hình biến ảo, hóa thành hình người, có nam có nữ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lấy thiên cầu đặc thù. Bọn hắn rất nhanh nhìn thấy khối này lão tổ chỗ tu hành hiện tại đã biến thành một vùng phế tích, mà âm sơn lão ma giờ phút này tóc thai bù xù, trên người áo bào toàn bộ nổ tung, ngân đồng mang theo tơ máu, trợn mắt tròn xoe. Lão tổ, cái này đã xảy ra chuyện gì? Cái này sáu cái người là trong tộc còn lại đại yêu, biểu lộ không giống nhau, nhưng đều ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem trong tộc vị lão tổ này trạng thái, không khỏi có chút rụt rè, nhưng vẫn là cùng kính hỏi ý một câu. Lúc này, trên sườn núi huyền quang kính đã biến mất không thấy gì nữa. Âm sơn lão ma lồng ngực nhanh chóng chập trùng, âm lệ ngân đồng nhìn lướt qua những này tộc nhân, nhìn cái này vài đầu đại yêu phía sau mắt lạnh, trên người lông tóc, hai nhọn nhịn không được dựng đứng lên. Tiếp lấy, cái này lão ma đạp chân xuống, hóa thành một đạo ngân quang, thẳng vọt trên trời to lớn ngân nguyệt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mấy ma thấy lão tổ đi nguyệt cung, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không giấu được ngạc nhiên nghi ngờ, nguyệt cung là thánh tụ chỗ, lão tổ gấp gáp như vậy bận bịu hoàng đi làm cái gì? Sau đó không khỏi đưa ánh mắt xem ở giữa sân duy nhất người ngoài trên thân. Ma la lạnh lùng một tiếng, đừng nhìn lấy bản tọa, nhà các ngươi lão tổ cũng nhanh giận đi lên. Các ngươi tại ngoài núi trụ sở đều sắp bị phản sơn quân dò xét. Cái gì? Vài đầu đại yêu nghe xong giật mình, lập tức giữ tợn sắc lộ ra lên. Làm sao có thể? Đám người kia đã sớm bị đánh sợ, làm sao dám? Ma La không để ý những ngày này chó ồn ào, kia màu vàng kim nhạt mắt ứng hiện ra vẻ do dự. Sau đó nở nụ cười. Xem như người ngoài cuộc, thế cục bây giờ nó nhìn chính là càng ngày càng có ý tứ. Mà không qua bao lâu, phanh một tiếng, âm sơn lão ma đi mà quay lại, sắc mặt tâm trầm, con ngươi đều biến sắc nhọn lên. Chương 441, nhanh đi thông chi thánh tộc trợ giúp. Chương 441, nhanh đi thông chi thánh tộc trợ giúp lao ma muốn hôn thân giáng lâm, giết máu chảy thành sông. Nó cùng thánh tụ chi linh khai thông, không công mà lui. Thánh tụ những ngày này điều binh đã tiêu hao quá nhiều tinh khí, coi như khí vận linh căn thiên đất hoang nuôi, mang theo thiên địa tạo hóa mà sinh, tinh khí như biển, nhưng khiếu thiên nhất tộc vì trong thời gian ngắn tập kết đại lượng yêu binh chuẩn bị bắt thượng, mỗi ngày vạn dặm điều binh, đã thuộc về tiêu hao, thời gian ngắn không thể lần thứ hai cự ly xa truyền tống. Thánh tụ chi linh nói cho nó biết, cho dù cưỡng ép, lấy cảnh giới của hắn, truyền tống thông đạo sẽ bị xé rách. Lão ma mặc dù hiểu rõ những tình huống này, nhưng chiếm được tin tức này, cuối cùng vẫn là không cam tâm. Ngắn ngủi mấy ngày, tộc khác bên trong ma tướng vẫn lạc trọn vẹn 4 tôn, tăng thêm cái khác phụ thuộc ma tộc, liền chết 7. Hiện tại, tộc khác tại ngoài núi trú điểm chỉ còn lại 1 tôn ma tướng, tùy thời có lật út nguy hiểm, một khi bị bừng, hơn nửa năm này tất cả chuẩn bị đều phó mặc, đồng thời cũng biết biến thành thánh tộc sỉ nhục, địa vị rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó những lao gia hỏa kia liền sẽ rơi hắn khiếu thiên nhất tộc mặt mũi. Tại thập vạn đại sơn, ma tộc sùng bái nhất mạnh được yếu thua một bộ này. Còn có chính mình khí vận linh bảo cũng theo thiên lang vẫn lạc bị đoạt đi. Phế vật, đều là trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Đây quả thực không thể chịu được. Hắn âm lãnh ngang ngược con ngươi đảo qua vài đầu đại yêu, sáu người này không khỏi câm như hến. Phế vật, con sững sờ tại cái này làm cái gì? Nhanh đi truyền tin tại tộc ngoài núi trụ sở phụ cận đóng quân mấy lớn thánh tộc, để bọn chúng phái yêu binh đi chấn nam phụ trợ giúp, nói tộc ta tất có thâm tạng. Trong cổ họng hắn mang theo gào trầm thấp, giống như đè nén núi lửa, hiển nhiên tối nay việc này nhường lão ma nổi giận. Là sáu vị đại yêu bị vị lão tổ này nổi giận làm cho có chút hái hùng kiếp vía, nghe xong phân phó, sáu người cùng nhau cúi đầu, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Tiếp lấy, âm sơn lão ma đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía vị kia nắm giữ phương tây truyền thừa, ở bên cạnh nhìn một trận trò hay nam tử tóc vàng, vẻ mặt tâm kiệt, thư lệnh một tiếng, ma la, trò cười cũng xem hết, ngươi cũng nên đi. Các ngươi cổ điêu nhất tộc trụ sở ngay tại trấn nam phủ phụ cận, còn chờ cái gì? Đây chính là đem những cái kia phản sơn quân một lưới bắt hết thời điểm. Ma la thấy con lão ma này hạ lệnh chủ khách, như mũi kiếm sắc bén kim sắc lông mày nhướng lên, các hạ cũng đừng bị mắc lừa. Chúng phép khích tướng, đây hết thể khả năng đều ở đằng kia vị nhân tộc trung lang tương kế hoạch ở trong, bản tọa vừa đi, ta sợ các hạ sẽ chống đỡ không được. Cái này trần trụi ngay thẳng lời nói, nhường âm sơn lão ma mí mắt trực nhảy, con ngươi hiện lên một vẻ không đè nén được nộ khí, cái này không nhọc các hạ phí tâm. Nói, ngân đồng tràn đầy bạo ngược sát ý, bản tọa tất sát hắn. Ma La nghe nói, khóe mắt có chút buốc lên một chút đường cong, đi, bản tọa liền không ở nơi này cho các hạ tiêm đủ. Ta sẽ tiên lý truyền âm, nhường tộc nhân đi trợ giúp. Vậy thì không thể tốt hơn. Lão phu trước hết cảm ơn. Âm Sơn lão ma tiếng trầm như sấm, cực kỳ qua loa vị lan can. Đây đã là hắn hiện tại tâm tình có thể làm được cực hạn. Hắn là thật bị tức tới. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Âm Sơn cánh bắc, Âm Sơn đại trận bên ngoài, Âm Sơn lão ma nhìn xem một đạo chói lọi kim quang bạch phá bầu trời đêm đi xa, trong mắt một vệt hàn quang lóe lên, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, một lần nữa về tới đại trận bên trong. Mà sau đó không lâu, ngoài trăm dặm, đạo kim quang kia rơi vào một tòa hàn phong xe lạnh, tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi, cuồn phong sen lẫn nhỏ vụn tuyết mảnh gào thét ở giữa, kim quang cấp tốc ngưng tụ, hiện ra Ma La thân ảnh. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, dưới chân một bước đạp mạnh có kim liên huyền ảnh hiện hiện. Này ma một đôi kim sắc thần nhãn ngắm nhìn nơi xa Âm Sơn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Kia lão ma đầu cho mình hạ lệnh chủ khách, xem ra thật sự là nộ khí lên đầu, một là mất mặt mũi, hai là để phòng chính mình. Để phòng chính mình cái gì đâu, hắn biết quá nhiều, vẫn là mình nhớ thương vị kia trung lang tướng thứ ở trên thân, kia lão ma cũng nhớ tại. A, Ma La khóe môi câu lên một vẻ trêu tức. Bọn chúng rít gào tiên tộc tại trấn Nam phủ trụ sở bị phạt sơn quân muốn lật tung, muốn cho bọn hắn nhất tộc đi trợ giúp. Không có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ con lão ma này bị phẫn nộ che mất lý trí không nhìn ra, trước đó tôn này gọi là tiên lang ma tướng thực lực cách long hổ chỉ kém cuối cùng nửa bước, lại dẫn lão ma ban thưởng cho bảo, đều gây tại ngoài núi, hiển nhiên, ngoài núi phạt sơn quân có hậu thủ. Hắn hoài nghi nơi đó rất có thể có nhân tộc long hổ tồn tại. Cứ việc trước mắt thánh tộc bên này nắm giữ tình báo, ngoài núi phạt sơn quân chỉ có một vị trấn ma đại tướng là long hổ, hơn nữa còn trấn thủ tại cửa lớn phía tây, ngăn cản Tu La Dạ Xoa những này cái gọi là bát bộ tiên long, chẳng lẽ là bọn hắn triều đình âm thầm phái tới bậc đại thần thông. Hắn theo tịnh thổ khi trở về, có thể nghe nói ma quốc tiền tuyến, triều đình phái ra đại quân. Trong lòng của hắn suy nghĩ, rất nhanh trong lòng liền có quyết đoán. Vì không Phật vị này lão ma mặt mũi, giúp khẳng định là muốn rút, về phần giúp nhiều ít. Nhường trong tộc an bài ngoại tộc một chút pháo hôi đi làm mặt ngoài công phu là được rồi. Hắn thậm chí suy đoán, những này phạt sơn quân có phải hay không đã đoán được phụ cận yêu tộc sẽ trợ giúp, đã sớm chuẩn bị tốt tương quan đường đối. Đây là Ma La hai ngày này nhìn xem vị tiên nhân tộc trung lang tướng tại Âm Sơn quấy làm phong vân, trong lòng đông nhiên xuất hiện ý nghĩ. Dường như có một đôi bàn tay vô hình tại âm quỷ bên trong quấy làm phong vân, mọi thứ đều tại đối phương trong kế hoạch. Rõ ràng đối phương bị vây ở Âm Sơn, giống như là một cái trong khe cống ngầm chuột, lại tại trong núi ngoài núi, đem Âm Sơn làm gà chó không yên. Bản tọa cũng là càng ngày càng mong đợi. Nghĩ đến cái này, Ma La trong mắt hừng hực kim quang biến mất, tiếp lấy mặt mày buông xuống, từ phía sau lưng nâng lên một cái tay đến, tiếp lấy một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen vàng theo lòng bàn tay phát lên. Theo sát, Ma La trên môi hạ lật qua lật lại, dường như nói cái gì. Mấy hơi thở sau, hắn trên miệng dừng lại, trong tay hoa sen vàng xoay tròn mà lên, phía trên lưu chuyển lên màu lưu ly màu. Một giây sau, kim liên kim quang một cái mơ hồ, xoát một chút tại nguyên chỗ biến mất, lại xuất hiện, đã là gần dặm bên ngoài, cứ như vậy hư không bỏ chạy, mấy cái lấp loé hướng phía bắc đi, rất nhanh biến mất ở phương xa trong đêm tối. Ma La làm xong những này, tiếp lấy lại nghiêng đầu nhìn về phía bắc Âm Sơn phương hướng, con ngươi màu vàng nóng lóe ra ảm đạm không hiểu con trạch. Đi, hắn làm sao lại bỏ lỡ cho hay? Hắn liền phải nhìn xem, cái này nhân tộc trung lang tướng thế nào lật lên xong đến. Một giây sau, này ma bước chân hướng bên dưới vách núi đạp mạnh, một đóa kim liên hư không nở rộ, đem hắn tiếp được, cứ như vậy từng bước một, hư không sinh sen, hướng phía trong bóng tối Âm Sơn phương hướng đạp đi, tốc độ cực nhanh, một bước vài dặm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, bóng đêm hơn phân nửa, Âm Sơn phía đông, một gian ngân diệp dán đầy trong phòng, một đôi u lục sắc xà nhãn theo bốn lượn giữ tợn thân rắn bên trong chậm rãi mở ra, lại tiếp tục một lần nữa nhắm lại. Nê hoàn xương trắng bên trong, Trần Uyên nguyên thần hiện ra. Túi đầu, một cái màu nâu xanh quả cầu đá cứ như vậy sáng loáng xuất hiện trong tay hắn. Phía trên có kim quang huy hoàng, bị cấm phong tại. Bảo vật này quả nhiên có thể bị mang tới. Chương 442, thứ tư 43, khí vận linh bảo. Chương 442, thứ tư 43, khí vận linh bảo. Trần Uyên túi đầu nhìn xem vật này ánh mắt lấp lóe, pháp nhãn liếc nhìn mà qua, chỉ có thể nhìn thấy hình cầu chỗ sâu hừng hực bạch quang, nồng đậm tinh khí đang dập dờn. Vật này đến từ đầu kia ma tướng, chính mình duy nhất có thể xác nhận là vật này rất có thể đến từ thiên cầu trong tộc kia một gốc thánh thụ. Khí vận linh căn chi vật lại chỉ như thổ, đang thích hợp tế luyện chính mình tòa thứ tư thần tàng. Dưới mắt thế cục thay đổi trong nháy mắt, trong lòng của hắn có chút vội vàng, muốn bắt gấp thời gian đem thứ này luyện hóa, tăng lên thực lực của mình. Địch nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, loại cơ hội này ngàn năm một thở, chính mình nhất định phải tóm chặt lấy. Có thể làm cẩn thận lý do, thứ này hắn còn cần lại xác nhận một chút. Cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Trong lòng đọc xong, Trần Uyên nguyên thần đưa tay hướng phía trước người hư không một cái dựng thẳng hạch, một đầu đen nhánh khe hẹp như thông xé vải giống như hiện ra. Sau đó hắn nguyên thần nhoáng một cái, trực tiếp chui vào màu đen khe hở. Lại xuất hiện lúc, nguyên thần của hắn một lần nữa giáng lâm tại chính mình hồ thiên không gian một chỗ ngóc ngách, lúc này bên trong, từng đạo bóng người ngồi xếp bằng. Theo động tĩnh xuất hiện, từng đôi mắt đột nhiên mở ra, mấy lớn võ tàng đồng thời mở mắt ra, tinh quang mãnh liệt bắn, khí cơ vào thời khắc ấy bạo khởi, lộ ra 10 phần căng cứng, nhưng gặp là Trần Uyên, vẻ mặt nhanh chóng hòa hoãn lại. Bây giờ tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, giữa bọn hắn đều lẫn nhau thông qua khí, mấy người biết Trần Uyên tại ngoài núi lưu lại một tay, vừa rồi nguyên thần du lịch giáng lâm ngoài núi, vừa đi hai canh giờ, khó tránh khỏi lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trần huynh, tình huống thế nào? Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn vươn người đứng dậy, đón Trần Nguyên Nguyên Thần hạ xuống, đến gần hỏi thăm, ngựa khí có chút khẩn trương. Mấy người khác, ngoại trừ Bắc Hải Long Nữ còn khoanh chân nhắm mắt, đều xuống tới. Trần Nguyên đem ngoài núi tình huống tự thuật một lần, cũng đem chính mình mưu tính cũng cùng mấy người cáo chi, bao quát thiết kế giết đầu kia thiên cầu tộc trợ giúp ma tướng, tiếp lấy chính mình đại khai sát giới, thừa dịp yêu ma hỗn loạn trốn về đại trận, phái người chui vào yêu ma trong truyền thống trận. Mấy người nghe được kêu to thống quái, luôn mồm khen hay. Thống quái, nên muốn những xuất sinh này ăn một chút đau khổ. Dung động sơn hổ hô diên khánh mạnh mẽ thử nhai răng, rất là hạ giận. Trần huynh kế hoạch chu đáo, có thể đổi bị động làm chủ động, có thể xưng mạo hiểm, cứ như vậy, chúng ta nội ứng ngoại hợp, có thể nắm giữ một chút quyền chủ động, tối thiểu ngoài núi tướng sĩ an nguy có thể được tới một chút cam đoan. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, âm sơn chú ý lực sẽ bị việc này liên lụy, chúng ta tình cảnh cũng biết tốt hơn một chút. Kim Ngọc Sơn nói những lời này lúc, cảm thấy là bội phục, bọn hắn thật là theo lâm vào thập vạn đại sơn bắt đầu một đường đi theo Trần Uyên, vị này Trần huynh quả nhiên là gặp chuyện bất loạn, thận trọng từng bước, coi như đột nhiên bị biến cố, cũng từng bước một thay đổi bọn hắn hỏng bét tình cảnh. Thậm chí tại sớm đi thời điểm, liền bố trí chuẩn bị ở sau. Cũng tỉ như lần này, cẩn thận thận trọng, nhưng lại dũng mãnh vô song, ngày sau tất thành một phương kiêu hùng, kỳ thật nói chính xác hơn, bây giờ vị này đã là. Hắn cảm thấy có thể cùng Trần Uyên quen biết, là thật may mắn, có thể học được rất nhiều thứ. May mắn lúc trước chính mình ba người chủ động cùng vị này phóng thích thiện ý ân. Trần Uyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp tiến vào chính đề, lần này ngoại trừ những này, Trần Mỗ còn phải một cái bảo vật. Trần Mỗ cần chư vị hỗ trợ nhìn xem vật này là cái gì, ta dự định luyện hóa, nhưng vị cẩn thận, cần đại gia trưởng trưởng nhãn. Nói, Trần Uyên trong mắt kim quang lưu chuyển, trên tay một cái xoay chuyển, đem kia màu nâu xanh quả cầu đá đem ra, đồng thời nói ra chính mình suy đoán, vật này đến từ Trần Mỗ đánh giết đầu kia âm sơn điều động ra sơn ma tướng, lúc ấy này ma tế ra vật này, giống như ngôi sao đẩy trời rơi xuống, uy lực chắc tuyệt, vẫn là ta tế ra tòa kia long hổ bí cảnh mới chém giết, cũng may này ma bị ta thiết kế gây thương tích, không có ở tòa kia bí cảnh phía dưới chống bao lâu, không phải nguyên thần bị ác niệm gây thương tích, lại là một cọc phiền toái. Bảo vật này Trần Mỗ có thể xác nhận đến từ một gốc khí vận linh căn, rất có thể chính là âm sơn gốc kia thánh thụ, nhưng nhìn không thấu lai lịch cụ thể, vì phòng ngừa luyện hóa ngoại ý muốn nổi lên, cho nên mới muốn hỏi một chút chư vị. Hắn đem ý đồ đến nói rõ, mà mấy người nghe nói, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào viên này quả cầu đá phía trên, trong đó Thái Tuế Sơn ba vị quá có chút ngạc nhiên nghi ngờ, bọn hắn dùng cảm giác đụng vào vật này, không có cái gì dị dạng, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng nghe Trần huynh lời nói lại là một cái uy lực không tầm thường trọng bảo. Trần tiểu tử, nhanh cho lão phu nhìn xem. Lúc này, Ngôi Long thị đồng lão đầu đội vàng thanh âm truyền đến, vị này ngày bình thường hôn bất lận lão nhân già, lúc này một đôi mắt hiếp, nhìn chằm chằm mặt ngoài mấp mô, giống như phiên bản thu nhỏ mặt trăng quả cầu đá, biểu lộ chứng trạng đàng hoàng. Trần Uyên cầm trong tay quả cầu đá đưa cho đồng lão đầu, vị này tiếp nhận về phía sau, sắc mặt lúc này khẽ biến, hú lên quái dị, tay chỉ xuống, kém chút vô tay. Bất quá vị này cánh tay bên trong rất nhanh có từng mảnh vảy màu xanh theo máu thịt bên trong giữ tận sinh ra, mạnh mẽ đem quả cầu đá nâng lên. Khá lắm, thứ này nho nhỏ một cái, nghĩ không ra so một tòa tiểu sơn còn nặng, đúng là bà bối. Đồng lão đầu trong mắt tỏa ra ánh sao, lão phu kỳ thật có phỏng đoán, đã thứ này đến từ khí vận linh căn, ta tới trước thử một chút. Nói, trong miệng hắn mở môi khẽ nhúc đích, một cái tay nâng lên, một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo chân khí pháp quyết không có vào quả cầu đá. Mười cái hô hấp sau, đồng lão đầu đống nhiên kia một tiếng sắc lệnh, mời bảo bối xoay người. Rất nhanh, chỉ thấy quả cầu đá lập tức có chút rung động một chút, mặt ngoài ong ong phát ra nhàn nhạt màu trắng hào quang. Nhìn thấy một màn này, đồng lão đầu lập tức ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, hưng phấn nói, Trần tiểu tử, ngươi đi cái gì vẫn cứ chó, như lão già ta đoán không lầm lời nói, thứ này cùng ta hồ lô rượu như thế, hẳn là một loại khí vận linh bảo. Lão phu nhớ kỹ trước đó đề cập với ngươi một câu, khí vận linh căn thiên đất hoang nuôi, mỗi một gốc không giống nhau, thành thục sau sẽ có các loại thần thông diệu dụng, nếu là kết quả, kết trái, là thuộc về linh bảo một hàng, diệu dụng vi phạm. Ngươi đem phía trên kim quang cầm chế rút lui mở, lão phu giúp ngươi thử một lần thứ này đến cùng đều có cái gì công dụng. Phương diện này, lão phu có thể so sánh ngươi hiểu rõ nhiều. Trần Uyên nghe được đồng lão đầu nói cái này quả cầu đá là khí vận linh bảo, lập tức nhớ tới, lão đầu từ lúc trước bên trên đệ Cửu Sơn tìm hắn mượn long khí mâu thụ giúp long nữ chữa thương lúc, đã nói với hắn chuyện này. Cũng không nghĩ tới, tòa này quả cầu đá chính là. Nghe nói muốn đem cầm chế rút lui mở, hắn trên mặt hiện lên một vẻ do dự, chiếu nói như vậy, bảo vật này đều có thể chính là âm sơn thánh thụ kết quả, nếu như đem cầm chế bừng ra, có thể hay không gây nên khí tức tiết lộ, bị cảm ứng được. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ như điện lúc, một đạo thanh lanh mang theo nhàn nhạt uy áp thanh âm truyền đến. Vật này không có đơn giản như vậy, cho ta nhìn một cái. Theo cái này âm thanh rơi xuống, một đạo mắt đẹp tuyệt trần thân ảnh màu bạc chẳng biết lúc nào đi tới gần. Bắc Hải Long nữ một đầu tóc bạc áo choàng, tay khẽ vẫy, đem quả cầu đá thu hút trắng non như ngọc trên tay, màu bạc nhạt con ngươi sóng mắt lưu chuyển, tiếp lấy nhẹ nhàng há mồm, một quả thủy lam sắc, sáng chói vô cùng bảo châu theo long nữ trong miệng bay ra. Này châu lớn chừng cái trứng gà, giống như sóng nước liễm diễm, lộng lẫy, nhưng phía trên thả ra khí cơ, lại khiến ở đây người cảm giác trong lòng siết chặt. Long hổ. Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo nhịn không được thân hình kéo căng, hô hấp cứng lại, nhưng đều không có hô to gọi nhỏ. Trần Uyên cùng đồng lão đầu cũng cảm thấy, nhưng sắc mặt như thường. Trần Uyên sớm đoán được long nữ kỳ thật thụ thương trước là long hổ chân linh, không có cái gì ngoài ý muốn, hắn con ngươi hóa thành điểm sơn, kinh dị nhìn xem kia theo long nữ trong miệng bay ra ngoài hạt châu màu xanh lam. Chẳng lẽ đây chính là chân long long châu? Lúc này, Long Châu theo Long Nữ trong miệng bay ra sau, nhộn nhạo tựa như ảo mộng thủy lam sắc gợn sóng, vây quanh màu nâu xanh quả cầu đá chậm rãi xoay tròn, trên dưới bay múa. Mấy người chăm chú nhìn chằm chằm đây hết thảy. Đại khái qua 7-8 cái hô hấp, Long Nữ miệng thơm một trường, đem Long Châu hút trở về. Sau đó giơ lên kia màu bạc nhạt con ngươi, nhìn về phía Trần Uyên, lạnh lùng nói, may mắn ngươi đem thứ này phòng cấm lên rồi. Nếu không hiện tại, Âm Sơn đại ma đã đánh tới. Lời này vừa ra, mấy người cùng nhau biến sắc. Trần Uyên nhíu mày lại. Long Nữ ý tứ này, vật này là Âm Sơn một đầu đại ma tất cả. Bắc Hải Long Nữ ngón tay mơn trớn quả cầu đá, phía trên dần dần ngưng tụ thành một tầng sương trắng, không sai, bên trong có Long Hổ đại ma nguyên thần ấn ký, ta dùng Long Châu xác nhận một lần. Muốn luyện hóa, cần trước muốn đem ấn ký phía trên xóa đi, bởi vì cấp độ nguyên thần khác biệt, cái này đối ngươi mà nói cần rất nhiều thời gian. Trần Uyên nghe nói như thế, con ngươi siết chặt, hắn căn bản không có thời gian, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, sắc mặt trịnh trọng đối Bắc Hải Long Nữ vị là gan, nói, còn mời Long Nữ làm biệt thủ. Bắc Hải Long Nữ màu bạc nhạt con ngươi như có thâm ý nhìn trước mắt vị này nhân tộc trung lang tướng, bên trong đành chịu, cũng có một loại thưởng thức, nàng cũng không nghĩ đến, chính mình đi theo đồng lão đầu một đường đến nơi này. Tính toán, giúp người giúp đến cùng. Có thể, ta cần ngươi long khí mẫu thụ, đồng thời tiến vào thân thể của ngươi. Chương 443, luyện tòa thứ tư thần tàng. 1. Chương 443, luyện tòa thứ tư thần tàng. 1. Sau đó không lâu, Trần Uyên mang theo thi pháp xuất khiếu Long Nữ nguyên thần, tiến vào nhục thể của hắn. Bây giờ, nhục thể của hắn không còn một mảnh đen kịt, từng tòa lò luyện hừng hực, giống như đầy trời tinh hỏa, tô điểm ở giữa, máu thủy ngân như sông, dậy sóng oanh minh, cơ bắp phát sáng, hà thải bảo khí, có thể xương bảo thể. Chỗ ngực bụng, năm đầu ngũ thải tinh hà chạy xuôi, liên tiếp năm tòa thần tàng chỗ, tâm chi thần dấu, như một vòng đại nhật, tâm như nổi trống, mặt ngoài màu đỏ hỏa diễm theo hừng hực nhảy vọt, mục chi thần dấu, thanh quang hà thải, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực, điểm 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 sáng màu xanh, tiêu tán chu thiên, thời điểm rèn luyện cả tòa nhục thân, mà thủy chi thần tàng, có quần quần sóng lớn âm thanh sóng lớn vô bờ. Giờ phút này, tiến vào nhục thân Bắc Hải Long Nữ, màu bạc nhạt lưu ly hai mắt nhìn xem năm đầu hào quang sáng chói tinh hà lại chú ý tới ba tòa thắp sáng thần tàng, một mực quẩn cu uy nghiêm tuyệt mỹ khuôn mặt nhịn không được lộ ra một tia kinh dị. Vũ khí đã sinh, lại chỉ chọn sáng lên ba tòa thần tàng, ngươi làm như thế nào? Thanh âm của nàng rốt cục mang theo một chút sinh mệnh lực, không còn là như vậy băng lãnh, hiển nhiên cũng đúng tình huống trước mắt cảm giác rất kỳ quái. Ba tòa thần tàng, lại là nửa bước Long Hổ khí cơ, năm đầu thần tàng kinh mạch toàn bộ đạt thông, cái này không hợp với lẽ thường. Lẽ thường mà nói, võ tàng cảnh giới, mở ra một đầu chủ mạch, tế luyện một tòa thần tàng, lại vòng đi vòng lại, tuần hành tiến dần. Nàng trong con mắt ngân sắc lấp lóe, lóe ra ánh sáng kỳ dị, cảm xúc hiển nhiên bị bốc lên. Xem ra vị này trung lang tướng so với nàng trong tưởng tượng nếu không đơn giản. Trần Uyên bên mặt, nhìn về phía bên cạnh Long Nữ. Lúc này Long Nữ nguyên thần xuất khiếu trạng thái, hiển hóa nguyên thần cùng hình người không còn mà gây nên, chỉ là tuyết trắng bóng loáng trên trán, sinh ra một đội như bạch ngọc tiểu long sừng, phối hợp kia một đầu hoa mỹ tóc bạc, cùng cặp kia kỳ dị cạn ngân sắc đồng đồng, có một cô khác phong tình. Thần đại khó luyện, Trần Mỗ trước hết đem đường đạt thông, chỉ chờ thời cơ đã đến, liền bất đi công phu. Trần Uyên mí mắt vừa nhấc, chẳng lẽ thấy vị này tích chữ như vàng Long Nữ mở miệng nói nhiều như vậy, nhưng việc quan hệ bí ẩn, chính mình cũng chỉ có thể giản lược mang qua. Đạt thông thần tàng trải qua từng cái khiếu huyệt, đối với hắn mà nói, chỉ cần khí vận điểm đầy đủ là được rồi, không cần phí công phu gì, nhưng đối cái khác người mà nói, cần thời gian dài dằng dặc tu hành. Long Nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đây chính là mài nước công phu, hơn nữa phía trước một tòa thần tàng không có đạt thông, phía sau thần tàng kinh mạch muốn mở ra, càng là muôn vàn khó khăn. Nói đến đây, môi của nàng dừng lại, vẻ mặt khôi phục, tính toán, ta cũng không nhiều hỏi. Nghĩ đến, cái kia khí vận linh bảo, ngươi định dùng đến tế luyện tòa thứ tư thần tàng. Long Nữ nói không sai. Trần Uyên nói, nguyên thần tiểu nhân hóa thành một vệt ánh sáng điểm, trực tiếp đi phía trái dưới bụng tránh đi. Bắc Hải Long Nữ ánh mắt lấp lóe, nguyên thần linh quang theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người tới một mảnh không gian hỗn độn, bên trong khắp là hoàng khí phun trào, thỉnh thoảng ẩn hiện ra đôm đốp lôi hồ. Đây là thổ chi thần tàng chỗ. Bên trong giống như một mảnh hỗn độn, giống như thiên địa chưa phân. Liên phiên toái Long Nữ tiền bối. Trần Uyên cùng Bắc Hải Long Nữ trịnh nhiên nói, bắt đầu đi. Long Nữ đơn giản ngay thẳng, khẽ gật đầu. Trần Uyên dạng, tiếp lấy rơi chân giẫm một cái, một giây sau, ở trong cơ thể hắn, một đạo thanh quang theo quá suối trong huyệt sung ra, trực tiếp chui vào lá lách. Dâm thổ chi thần tàng bên trong, một tiếng to rõ long ngâm loài sáng, hoàng vụ nhấp đồ, một đạo xanh tươi ướt át thanh quang tại Trần Uyên dưới chân bay lên, theo hỗn độn bên trong chập chờn mà ra, thanh thúy như trung gió thanh âm rầm rầm gột rửa mà ra. Một quả cầu long giống như cứng cắp màu xanh cây nhỏ chập chờn mà ra, dài dài dài, vành trướng tinh quy đem bốn phía hoàng vụ xua tan, giống như hỗn độn sơ khai lúc một quả tiên tiên thần thụ, lộ ra càng thần dị. Cây nhỏ căng căng trướng, tán cây bao trùm thành mái bòm, ngàn vạn cành lóe ra hoánh hoánh bảo quang, tinh khí cọ rửa mà xuống. Trần Uyên đưa tay đem viên kia màu nâu xanh quả cầu đá hiện ra, đem nó đánh về phía Long Nữ. Long Nữ cách không tiếp nhận, đem nó treo ở trước người, tiếp lấy quanh chân ngồi tại long khí mâu thụ phía dưới, mặc cho màu xanh biết tinh khí cọ rửa chính mình, cạn con ngươi màu bạc cấp tốc biến thành một vũng đầm sâu. Trong miệng nàng lần nữa phun ra viên kia thủy lam sắc long châu, dọc theo long khí mâu thụ bổ ra xương mù phạm vi trên dưới xoay nhanh, từng tầng xương màu trắng hàn vụ bay vút lên, ngưng tụ thành một tòa trận. Trần Uyên tại ngoài trận, theo xương mù bay lên, nhìn về phía bên trong ánh mắt dần dần biến mơ hồ. Long Nữ dự định mượn nhờ long khí mâu thụ tinh khí, bỏ đi kia trên quả cầu đá đại ma ấn ký, thiết trận là vì phòng ngừa khí cơ tiết lộ. Trần Uyên màu vàng kim nhạt con ngươi hóa thành điểm sơn, nhìn xem một màn này, tâm thần có chút căng cứng, lại mơ hồ có chút chờ mong. bên trong rất nhanh truyền đến động tĩnh, có tư tư thanh vang lên, giống như là giọt nước rơi vào lửa than bên trên phát ra thanh âm, nhưng nhìn không rõ ràng. Tiếp lấy, có long ngâm tiếng gầm gừ cùng hừng hực bạch quang sáng lên, long châu biến thành băng xương hàn vụ lít nha lít nhít nhận đánh kích, rầm 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 nguyên một đám nô lên, trên dưới chập trùng, nhưng lại một mực kiên trì. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, cuối cùng theo tất cả dị trạng biến mất, lồng băng tiêu tán, long nữ từ bên trong đi tới. Lúc này long nữ giống như là hơi say rượu, cạn con ngươi màu bạc có chút mất tiêu dáng vẻ, gương mặt dâng lên một vẻ không bình thường ửng đỏ, phía trên này ấn ký khu trừ, kế tiếp liền giao cho chính ngươi. Long nữ đang khi nói chuyện, đi đến Trần Uyên phụ cận, trong tay viên kia màu nâu xanh quả cầu đá, lúc này đã thay đổi, phát ra nhu hòa tinh khiết bạch quang, giống như là một quả thu nhỏ mặt trăng, điểm sáng màu trắng quanh quẩn, phóng thích ra nồng đậm mà tinh thuần tinh khí, so trước đó cường thịnh mấy lần, giống như là giải khai một loại nào đó phong ấn đồng dạng. Trần Uyên tiếp nhận bảo vật này, phát giác vật này muốn nhẹ không ít, bất quá hắn không đến cùng xoắn xuýt những này, cũng là nhìn xem long nữ dáng vẻ, có chút không yên lòng. Vị này Bắc Hải long nữ trước đó bị trọng thương, thậm chí bị ép phong bế chính mình nguyên thần, hóa thành thiếu nữ tức lòng, thương thế một mực chưa lành, tìm tới hắn sau, không chỉ có không có thời gian thật tốt chữa thương, ngược lại một mực hỗ trợ ra tay, là thật là chỗ tốt không có mò được, còn đáp chính mình đi bảo. Hắn lo lắng vị này tiêu hao nguyên thần, dẫn đến thương thế tăng thêm. Tiền bối, đây là thương thế phát tác, Trần Mỗ cái này giúp ngươi chữa thương. Bắc Hải long nữ cảm giác chính mình hơi khác thường, mỹ mắt thả xuống rủ xuống, thanh lãnh mặt thoáng quay qua, giơ tay lên một cái, không cần. Vừa rồi tá pháp, ngươi cái này long khí mâu thụ tinh khí quá đủ, ta không có nắm giữ tốc độ, cọ rửa ta có chút chóng đầu. Không ngại. Trên thực tế nàng biểu hiện này, ngược lại là thôn vệ đại lượng tinh khí mà đưa đến biểu tượng. Long khí mâu thụ cùng nàng độ phù hợp rất cao, trước đó đồng lão đầu mang theo trọng thương phong bế nàng tìm tới Trần Uyên, chính là muốn mượn long khí mâu thụ nghỉ ngơi chữa vết thương, chỉ là đằng sau khó khăn chắc trở quá nhiều, không có thật tốt thành hàng. Chương 443, luyện tòa thứ tư thần tàng. 2, chương 443, luyện tòa thứ tư thần tàng. 2, nàng đều có chút muốn lưu ở Trần Uyên thể nội, ngay tại long khí mâu thụ bên trong ở lại, nhưng hiển nhiên thời cơ không thành thủ, sẽ khiến nghi kỵ. Dù sao đổi vị suy nghĩ một chút, trong cơ thể của ngươi cho lấy người khác nguyên thần, có thể nào yên tâm. Vậy là tốt rồi. Trần Uyên nghe nói thở dài một hơi, chỉ là nhìn vị này Bắc Hải long nữ giống như có chút xấu hổ. Ngươi phải nắm chắc thời gian, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Long nữ trên mặt tường đỏ rất nhanh biến mất, khôi phục nguyên dạng. Đa tạ. Trần Mỗ đang có ý này, luyện chế thần tàng động tĩnh khẳng định không nhỏ, muốn nhường khí cơ ngăn cách tại thể nội, phòng ngừa tiết lộ, còn phải có người hộ pháp mới dám yên tâm. Nói, hắn cũng không nói nhảm nhiều, phi thân tới long khí mâu thụ phía dưới, khoanh chân ngồi xuống, tiếp lấy giữa lông mày con mắt thứ ba mở ra, một đạo pháp nhãn kim quang bắn ra, đánh vào hư vô một chỗ, lập tức như mực nhiệm giống như phi tốc trải rộng ra, hình thành một đạo cấm chế. Tiếp lấy, hai tay của hắn bắt ấn, tâm niệm vừa động, ngũ tạng bên trong, vận dưỡng ngũ hành chân lôi cùng nhau hội tụ thổ chi thần tàng bên trong. Đôn đốt điện xà của ngũ, giống như mối quan hệ đan vào một chỗ, tạo thành ngũ thải hạ quang, bao vây lấy phía ngoài lồng ánh sáng màu vàng. Lại thêm một đạo cấm chế. Theo sát, một tiếng ầm vang, trên trời rơi xuống một tòa thanh kim sắc đại tháp, bên trong môn hộ đóng chặt, mơ hồ theo trong khe hở dò dỉ ra một tia thê thảm tê hảo. Chấn ma tháp rớt xuống, treo ở long khí mâu thụ phía trên, tại xương mù màu vàng bên trong chìm nổi. Trần Uyên tăng thêm từng tầng bảo hiểm, đem phạm sai lầm sát suất tranh thủ xuống đến thấp nhất, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào trên tay nâng mặt trăng phía trên. Hắn cầm trong tay mặt trăng ném đi, treo ở trước người, sau đó hé miệng, một đầu kim sắc hỏa tuyến phun ra, bao trùm biên này mặt trăng nhỏ. Kim đan chân hỏa dọn một chút phóng đại, cháy hừng hực, thường hực nhiệt độ mãnh liệt mà ra. Rất nhanh, mặt trăng giống như là đụng phải thiên địch, bắt đầu phát ra ông minh chi thành, phía trên bạch quang chậm rãi biến nồng đậm mà hừng hực, cuối cùng biến rực rỡ ngân, nồng đậm tinh khí dường như tùy thời bạo liệt mà ra. Mà đối với cái này, Trần Uyên đã xe nhẹ được quen. Hắn màu vàng kim nhạt đồng tử làm nổi bật ra hừng hực vàng bạc hai màu hỏa diễm. Vũ sắc lôi quang hướng cái này rung động mặt trăng bổ tới, mãnh liệt đem nó bao phủ. Tiếp lấy, các loại linh quang gia nhập luyện hóa đại quân. Tại quá trình này, thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Mà đổi thành một bên, Âm Sơn trên không, một chút xíu nguyệt hoa chi lực, lâu kim phòng, thiếu thiên sơn núi, Âm Sơn lão ma tóc thai bù sù, nhìn lên trên trời huyền quang kính, nghiến răng nghiến lợi, con mắt như ác quỷ dữ tợn. Huyền quang kính bên trong, có hạn thị giác bên trong, xa ngoài vạn dặm trấn Nam phủ trong thành, trùng thiên sát trận gào thét phong tuyết, vạn mã đủ tề, từng đạo hắc giáp hồng lưu vọt tới trong thành, dọc theo ô quang đại trận bên ngoài phương hướng, phân lưu hai bên, như hồng lưu chút xuống, muốn đem lớn như vậy đại trận trò vây quanh. Tiếng la giết đình thái nhức óc. Mà theo binh mã bê kín, từng đầu yêu binh như là chó nhà có tang, quái khiếu gào thét liều mạng hướng ô quang trong đại trận trốn, giống như là bị giết bể mật, để ép dẫm lên, tràn vào mở ra nho nhỏ trận môn. Không ít nhỏ yêu ma, cứ như vậy bị sinh sinh dẫm thành thịt muối, phát nổ tương, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Mà tại phía đông, còn có một vị ba đầu sáu tay nhân tộc võ tàng, thỉnh thoảng hướng phía đại trận đánh tung, đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, tựa như là từng trương đùa đòi mạng đồng dạng, đem yêu ma giật mình vong hồn đại mạo. Về phần trong đại trận, chỉ còn lại một đầu thiên cầu đại yêu chỉ có thể vô năng cùng nộ. Không chỉ có muốn khu trận đối kháng nhân tộc võ tàng điên cuồng công kích, còn muốn bảo trụ dưới tay mình yêu binh, nhìn xem những tên kia nguyên một đám như chó nhà có tang, bị phản sơn quân đuổi theo giết, đầu này đại yêu đều sắp tức giận điên rồi. Đương nhiên, bị điên không chỉ có nó một cái. Âm Sơn lão ma nhìn xem chính mình đời đời con cháu, như chó nhà có tang giống như bị phản sơn quân tàn sát, khí huyết bay thẳng đỉnh đầu. Thánh tộc xỉ nhục a. Lão tổ, chúng ta đã dựa theo ý của ngài, dùng bí pháp liên hệ phụ cận cổ điêu, binh sĩ, ba xà Tam Sơn thánh tộc, để bọn hắn truyền tin ngoài núi, phái người tiến đến trợ giúp, bọn hắn đều biểu thị có thể, nhưng một vị đại yêu gào thét đến đây, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trên đầu huyền quang kính, nhìn thấy bên trong hình tượng đầu tiên là mí mắt lắc một cái, sau đó cúi đầu xuống, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng cái gì? Âm Sơn lão ma đã đỏ ấm, ánh mắt bạo lùi, đột nhiên chầm chậm tới, tiếng như trọng truy, đem tới đại yêu cho làm cho trong lòng run lên, căn bản không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ Lộc Ngô Sơn bên ngoài, cái khác hai sơn muốn hỏi một chút lão tổ có thể xuất ra cái gì. Tới đại yêu sắc mặt rất là khó coi nói ra. Thánh tộc ở giữa, cùng là yêu ma, nhưng ngươi muốn nói một lòng, cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Âm Sơn lão ma nghe được cái này, dưới chân đều rách ra khe hở, giận quá mà cười, giữ tận lấy răng, tốt tốt tốt. Một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ hỗn trướng, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh tới bản tọa trên đầu. Nói cho bọn hắn, ai nếu là cái thứ nhất đổi tới, bản tọa cho bọn họ 10 vạn huyết thực, cùng một phần đế lưu tương. Nghe nói như thế, vị kia đại yêu mí mắt gấp rút rung động. 10 vạn huyết thực không tính là gì, ngoài núi khắp nơi đều là, nhưng đế lưu tương thật là thánh thụ hấp thu ánh trăng sở sinh, cách mỗi một giáp đêm trăng tròn mới có thể sinh ra một dọn, 10 phần chân quý. Vật này nhật nguyệt chi tinh, tinh khí khổng lồ lại ôn hòa, có kỳ lạ công hiệu, bình thường giã thú có được, liền có thể khai trí minh ngộ, thay ra đổi thịt, yêu tướng được, càng là có thể sống quan phá trướng, tinh thuần tổ huyết, thành tựu võ tàng, lại vật này dược hiệu kéo dài, một mực có thể thay đổi thể chất. Vật này quá mức chân quý, một giọt đế lưu tương có thể nói thì tương đương với một vị võ tàng, không nghĩ tới lao tổ tông như thế bỏ được. Nó không nỡ, có thể nó không lên tiếng tư cách, cẩn thận nói, lao tổ, cái này quá chân quý. Không nghĩ tới Âm Sơn lão ma gắt gao nhìn chằm chằm nó, ngươi cho rằng bản toàn muốn. Đầu này đại yêu nghe nói, biết thế cục khẩn cấp, cũng là không có cách nào, nhìn lao tổ dáng vẻ đều muốn ăn người. Là, thế là xám xịt mà chuẩn bị lui xuống đi. Nhưng lúc này, Âm Sơn lão ma lại gọi ở nó, còn có một việc. Bản tọa không yên lòng những tên kia, đến cùng nói, cầu người không bằng cầu mình. Âm Sơn lão ma vẻ mặt tâm kiệt, ngẩng đầu nhìn trên trời huyền quang kính, ánh mắt muốn giết người, phải nghĩ biện pháp sớm truyền tống thời gian. Nhường thánh thụ sớm một chút hấp thu đầy đủ tinh khí. Nhật nguyệt tinh hoa không đủ, liền lấy những vật khác gót, không dùng được biện pháp gì. Lão ma thâm trầm thanh âm chuyển vào thủ hạ đại yêu trong hai, đối phương nghe nói, nhẹ gật đầu, đội vàng lui ra. Rất nhanh, bóng đêm đã qua, trời đã sáng. Một bên khác, thập vạn đại sơn bên ngoài, trấn Nam phủ phía đông, một tòa tên là Lạc Tiên Hạp địa phương. Nơi này là một mảnh núi cao tung khe đại hạp cốc, bên trong có một tòa vực sâu khổng lồ, giống như một thanh lưỡi dao đem tòa này phương biên trăm dặm đại địa bổ ra một đầu thật sâu khe hở. Cùng phong gào thét, phong tuyết đem nơi này khắp núi bôi bạch. Mà ở đằng kia dưới vực sâu, có từng đôi mắt che tại nặng nghề thiết giáp phía dưới, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Không biết qua bao lâu, xu nơi xa, một tiếng bén nhọn chạm canh gác minh đống nhiên đâm rách phong tuyết. Chương 444, thứ tư thần tàng thành. Một, chương 444, thứ tư thần tàng thành. Một, Lạc Thiên Hạp lấy đông, phong tuyết mênh mông giữa thiên địa, nơi xa có một chút điểm đèn xuyên phá phong tuyết, cấp tốc phồng lớn. Thả gần xem xét, một đầu kỳ dị dữ tợn màu đen đỏ miệng quái điểu, phe phẩy lóe ra kim loại sáng bóng cánh, như là liêm đao cắt vỡ phiên trời gió, đâm rách trời cao. Quái điểu tương tự cú mèo, một thân màu đen lông vũ, dương cánh 7-8 trượng to lớn, quỷ dị chính là mọc ra một khuôn mặt người, mọc ra bốn cái dài nhọn ánh mắt cùng lỗ tai. Mà đang quái điểu phía trên, thì đứng đấy một đầu thân hình như biên, lan lộn thân lông xám, cánh tay mang theo ngũ sắc hổ văn, làn da xám xanh, cơ bắp hở ra giống như núi đá yêu biên, cao 5-6 trượng lớn, cầm trong tay một cây thạch đồng. Tại cái này yêu viên trên mặt có một đầu trướng mắt dây đỏ, mặt má bôi bạch, giống như hải kịch vẻ mặt, miệng sinh hai cây lật lên trên lên răng nanh, giống như trong địa ngục ăn người ác quỷ, nhìn mười phần hung hãn ngang ngược. Mà cái này vẫn chưa xong, theo cái này hai đầu yêu vật xuất hiện, đằng sau nguyên một đám điểm đen theo phía đông trong gió tuyết chui ra, lít nha lít nhít. Từng đầu kỳ quái màu đen quái điểu, cùng giữ tợn yêu viên gào thét phong tuyết, phe phẩy cánh, hướng tây kích xạ mà đi, vạch phá từng đầu màu trắng khí lãng, hiện lên tam giác phân bố, xẹt qua màn trời. Phong tuyết ồn ào náo động, khí lãng kinh không, yêu khí cuồn cuộn. Ngay tại những này yêu ma còn tứ ngược thiên địa, xuyên qua mảnh này hẻm núi lúc, phía dưới, một tiếng bén nhọn chạm canh gác minh thốt nhiên mà lên. Một giây sau, thiêu một thanh âm vang lên tiễn phá không, theo sát, một đạo chói lọi hỏa quang từ phía dưới trắng xóa núi rừng bên trong bắn ra, bay thẳng một đầu trên trời màu đen quái điểu mà đi. Quái điểu bên trên một đầu yêu viên đỏ màu vàng hung đồng đột nhiên hướng xuống nhìn lên, một đôi răng nanh mở ra, trong cổ họng phát ra một tiếng giống, tiếp lấy trong tay thạch đồng hướng xuống một đập, nện ở kích xạ mà đến mảnh liệt ánh lửa phía trên. Phanh thạch đồng như tiểu sơn, đem ánh lửa đập trúng, hỏa diễm khoảnh khắc vỡ ra, lộ ra một cây hàn thiết chế tạo mũi tên sắt đem đại đồng trực tiếp nện đứt. Yêu viên hung đồng nhìn xem hỏa tiễn phát ra tới phía dưới sơn lâm, hiện lên một tia cười lạnh cùng bạo ngược, tiếp lấy hùng tráng yêu thân đột nhiên theo đại điểu trên lưng nhảy lên, tung hạ chi quãng, tràn đầy lông tóc đại thủ bắt lấy tảng đá đại đồng, gào thét thẳng hướng phía dưới sơn lâm đánh tới. Nhưng ngay tại một giây sau, hưu 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 cung như phích lịch dây cung kinh, từng tiếng kinh người khí lãng ở dưới mặt sơn lâm bốn phương tám hướng bén nhọn vang lên, sau đó liền thấy từng đạo ánh lửa hóa thành mũi tên, dị dao phá không, lít nha lít nhít như hỏa vũ cuốn ngược trời cao, nào về phía trên trời tứ ngược mà qua quái điểu cùng yêu viên. Đầu kia dẫn đầu nhảy xuống yêu viên, đảo mắt liền bị từng đạo ánh lửa trực tiếp bắn nổ, biến thành hỏa đoàn nổ tung. Gió hậu. Trong nháy mắt, trên trời quá cảnh bầy yêu lớn khô, phát ra chói tai gào thét cùng âm thanh bén nhọn. Tên là Ngung, Rong, màu đen quái điểu phát ra cùng với tên chữ tương tự tên mình, cánh khẽ vỗ, cuốn lên phong tuyết, đem từng đạo lít nha lít nhít hỏa tiễn sắt mưa thổi tan, nhưng có cuối cùng né tránh không kịp, bị xoát 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 bắn trúng, tại hừng hực mà lên trong ngọn lửa tê minh, từ trên trời rơi xuống. Có mai phục. Một tiếng kinh sợ gào thét giống như đất bằng kinh lôi. Một tiếng gào thét, một đầu yêu viên bên trong yêu tướng lớn lên theo gió, hiện hóa ra chừng 30 lớn to lớn, như là một tòa to lớn sơn tiêu, song quyền một đạo, đem vương viên trăm mét hỏa tiễn toàn bộ đánh xuống, đỏ màu vàng đục ngầu hung đồng đảo qua phía dưới sơn lâm, phát hiện nguyên một đám người mặc khôi giáp bóng người, tại rừng rậm ở giữa lén lén lút lút, lập tức hung quang tuôn ra đứng động, ánh mắt lóe lên phẫn nộ cùng cắt máu. Giết bọn hắn. Nói, to lớn như tiểu sơn giống như yêu thân thể chen bể không khí, như là sao chổi hướng xuống rơi đập. Rất nhanh, mấy trăm đầu loại này tên là nâng cha yêu biên, nhao nhao phát ra như hải nhi khóc gáy giống như réo vang, nên đón đầy trời hỏa tiễn, bị kích thích lên hung tính, lông tóc nổ lên, trong mắt lộ hung quang, theo màu đen quái điểu trên lưng nhảy vọt mà xuống, trong tay thạch đồng, giống như từng cây dài trụ, gào thét phá không, hướng phía dưới sơn lâm mạnh mẽ ném đi. Những này thạch đồng thế đại lực trầm, có cùng kích xạ mà đến hỏa vũ tiễn chạm vào nhau nổ tung, có xoát xoát xoát, như từng quả đạn pháo rơi vào phía dưới tuyết trắng bao trùm sơn lâm. Xu bén nhọn tiếng còi lần nữa minh lên. Oanh 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 từng tiếng ầm ầm tiếng nổ tại đất tuyết giữa rừng núi ứng thanh vang lên, nổ cất cánh tuyết, núi đá, cùng mảnh gỗ vụn. Theo sát, lại là từng tiếng phanh phanh rơi xuống đất trầm đục, từng đầu yêu viên từ trên trời giáng xuống, như sao la cờ bại rơi vào mảnh này trong hạc gốc. Từng đôi chọc màu vàng yêu nhãn ở đằng kia bạo tạc bụi bay bên trong tìm tới chính mình mục tiêu, hung quang nhất định. Bốn phía giữa rừng núi, có từng đạo hắc giáp thân ảnh hoặc là tại đất tuyết ở giữa lăn lộn, tránh né vừa rồi đánh kích, hoặc là dưới chân phi độn, hướng phía sau trong núi rừng chạy hồi. Yêu viên nhóm phát ra khát máu hoặc hưng phấn gào thét, có dưới chân mặt đất vỡ nát, thả người như đạn pháo truy kích, có một quyền hướng thẳng đến xung quanh núi thấp quanh một cái, rời lên một tòa núi thấp, hai tay ném một cái, mãnh liệt mà đi. Nâng cha, binh tiếp nhất tộc chi nhánh, này yêu ra dày thịt béo, tàn nhẫn bạo ngược, lực lớn vô cùng. Mà núi rừng bên trong, nguyên một đám giáp sĩ phân tán ở trong rừng các nơi, bọn hắn nhanh chóng rút lui, cảm ứng được sau lưng có cuồng bạo khí tức đuổi theo, nhưng những giáp sĩ này bước chân lại không có bất kỳ bối rối, hướng phía đặc biệt phương hướng đi khắp, đạp lên cây chiếm đất, trung điệp bóng cây tại dưới chân bọn hắn lướt qua. Phanh sơn lâm một chỗ, một đoàn điểm đen từ đằng xa gào thét mà đến, một đầu nâng cha như đạn pháo tung mà đến, phanh rơi vào một chỗ đất tuyết, khổng lồ yêu thân thể rơi đập đem mấy quả tuyết tùng đập bể, một đôi tinh hoàng hung đồng nhìn xem 7-8 trượng có hơn ngay tại chiếm đất giáp sĩ, bên trong hiện lên một vệt cười tàn nhẫn, muốn chạy. Nhe răng cười ở giữa, tràn đầy lông dài tay vượn trực tiếp rút lên bên cạnh một cây cao hơn 20 mét đại thụ, sau đó tay vượn vung mạnh mẽ hướng kia chạy trốn giáp sĩ đập tới. Khí tức nhấp nô, thật dày tuyết động trực tiếp theo hai bên giường cuốn lại. Đã thấy kia đang chạy trốn hắc giáp sĩ, đột nhiên quay người dừng bước, phủi đất nhanh chóng rút đao, một đạo dài hơn một trượng màu trắng đao khí như là một đạo ngân nha, trong không khí rít lên, hướng phía đập tới đại thụ một chạm. Tất cả một mạch mà thành, dường như cũng không phải là hốt hoảng ra tay, mà là đã sớm chuẩn bị. Đôn đốp đập tới đại thụ bị đao khí theo chính giữa xẹt qua, đùi bắn nổ động tinh ứng thanh mà lên. Tiếp lấy chỉ thấy, hai người ôm hết đại thụ từ giữa đó bị đánh mở, phân tán hai bên, nện lên tuyết trần, mà ở giữa, vị kia hắc giáp bình yên vô sự, đối phương kia song đầu nón trụ dưới ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm đầu này yêu viên, tràn đầy ngao ngoe muốn động. Yêu viên bị kích thích nổi giận, dưới chân sải bước, đồng thời thật dài tay vượn cấp tốc nâng lên, hướng phía kia nho nhỏ sâu tiến bổ xuống, trên nắm tay màu nâu xanh làn ra một hồi ám quang lưu chuyển, nắm đấm kia cấp tốc hóa đá. Một giây sau, làm một tiếng kim thiết chạm nhau. Giáp sĩ hai tay nâng đao, phun ra dài hơn một trượng đao mang chống đỡ to bằng cái thất thạch quyền, yêu viên trên nắm tay chỉ để lại màu đỏ nhạt vết máu. Mà vị kia giáp sĩ lại bị một cố đại lực chống đỡ dưới chân phi tốc ngược trượt, trượt ra xa 7-8 mét. Chết. Kia yêu viên thấy thế, nhe răng cười một tiếng, một cái khác đại quyền tụ lực nện xuống. Nhưng vào lúc này, các cắt tại yêu ma hai bên 7-8 trượng bên ngoài, đất tuyết bỗng nhiên nổ tung, đông tuyết phiêu tán rơi rụng ở giữa, hai đạo bóng đen từ đó bật lên, sau đó tựa như tia chớp, chém ra hai cái mặt tuyến. Suy 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 chương 444, thứ tư thần tàng thành. 2, chương 444, thứ tư thần tàng thành. 2, hai đạo đao khí cắt chém hư không, bỗng nhiên phát ra rít lên. Yêu viên kinh hãi. Trong cổ họng phát ra một tiếng kinh sợ tiếng giống, toàn thân trên dưới ánh sáng sáng bay bọn, cấp tốc hóa đá, hai cánh tay mong muốn thu hồi đó nữa, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc, hai đạo bạch tuyến từ đây yêu hóa đá cổ giao nhau chém qua. Một đạo đỏ thám huyết tuyến sát na biểu hiện, một cái đầu lâu bay lên. Mà lúc này, tại sơn lâm cái khác các nơi, giống nhau một màn lần lượt tại cánh rừng các nơi xảy ra. Từng đầu táo bạo nâng cha, bị đưa vào cả bẫy, bị mất mạng. Dẫn đầu đang chuẩn bị đại khai sát giới yêu tướng, tại nhìn thấy một màn này, rốt cục ý thức được không đúng, trong lỗ mũi phun ra tráng kiện bạch khí, trong cổ họng phát ra một tiếng giống như ô ô hiệu mình kỳ dị tê mình. Cái này tiếng hô tựa hồ là đang nói cho những cái kia yêu binh rút lui. Chỉ thấy, từng đầu yêu viên ý thức được không đúng, hốt hoảng núi rừng bên trong sung ra, tung bay lên không, phát ra giống rít gạo, trên trời bị một vòng hỏa tiễn tề xạ tổn thất gần một nửa màu đen quái điểu cũng nhao nhao đáp xuống, tiếp được những này yêu viên, sau đó cánh khẽ vỗ, nhao nhao lượn vòng mà lên. Cũng liền tại lúc này, khởi trận. Một tiếng nữ tử quát tại mảnh này hẻm núi trên không mà lên. Theo cái này âm thanh rơi xuống, hẻm núi giữa rừng núi, tám cái phương vị dâng lên từng đạo linh quang, những này linh quang phóng lên tận trời, ở trung tâm điểm mây kín, sau đó linh quang như là thác nước chảy xuống, hình thành một cái trận pháp mái vòm, đem từng đầu chuẩn bị chạy trốn yêu viên ngăn lại, bao trùm phương viên bài dặm. Kế tiếp, bốn phía sơn lâm rầm rầm xông ra lít nha lít nhít vũ khí, dương cung cài tên, tiến hành một vòng tề xạ, đem bao phủ tại trận pháp bên trong yêu ma, xem như bia sống. mà ở đằng kia hẻm núi phía dưới trong vực sâu, giết. Tiếng la chấn thiên, ầm 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 ầm. Tiếng vó ngựa chấn động sơn lâm, tiếng la giết đem những cái kia yêu ma hung đồng sợ hãi đến hiện lên hoảng sợ. Trong vực sâu, từng đạo hàn quang thiết giáp sông sắp xuất hiện đến, rầm rầm như dẫm trên đất bằng. Vào đầu làm đầu, một tất đỏ thấm sắt trên ngựa, một bộ áo đỏ đeo kiếm, cầm trong tay hồng anh thương, phi không mà lên, xông vào những cái kia cá lọt lưới bên trong. Hồng anh thương vung mạnh, từng quả đầu tròn sen lẫn phun tung tóe yêu huyết bay lên. Sau đó không lâu, làm luyện nghe thường theo huynh trưởng khế yêu trong tay tiếp nhận một đầu thiên quan đạo quả yêu tướng thần hồn lúc, trận này mai phục chiến mới tuyên bố kết thúc. Bính thân ngày, giờ mùi, trấn Nam phủ đi về hướng đông 1300 dặm, Lạc Thiên Hạp, Hồng Anh tướng quân luyện nghe thường xuất ba cửa ải phủ binh cản trở đến từ tỉnh xa phủ ma quân đợt tứ nhất tiếp viện. Chu sát thiên quan yêu tướng ba đầu, hơn 1000 đầu yêu binh. Lúc này, Lạc Thiên Hạp bên trong, đầy đất ma thi, thanh hôi huyết khí theo gió phiêu tán. Hí 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 hí. Hí. Luyện nghe thường ngồi tại đỏ thẫm trên ngựa, đi tới hẻm núi chi đỉnh, nhìn về phía phong tuyết mênh mông về phía tây phương hướng. Anh khí mặt mày lộ ra ngưng trọng cùng phong mang, tính xa trong phủ yêu ma xuất động, xem ra trấn Nam phủ bên kia đã bắt đầu, không biết rõ tình huống như thế nào. Truyền mệnh lệnh của ta, binh mã hướng tây nam phương hướng chuyển di, tại 300 dặm bên ngoài Quỷ Khốc Sơn tái thiết điểm phục kích, ta dự cảm tới còn có đợt thứ 2 tiếp viện, nơi này đã bại lộ, không thể ở lại. Lại đến đằng sau, khảo nghiệm chân chính liền phải tới. Luyện Nghê Thường tỉnh táo quả quyết hạ lệnh, đợt thứ nhất phục kích chiến sau, lập tức chuyển di trận địa, chuẩn bị trận thứ 2 phục kích, không chút nào dây dưa dài dòng, một bên hướng tây nam trấn Nam phủ bên kia hội sư, một lần ngăn địch tiếp viện. Là ra truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh bị, chuyển di trận địa. Ma liên tại luyện nghe thường đông nam phòng tuyến gặp được tinh xa phủ yêu ma lúc, cơ hồ không sai biệt lắm đoạn thời gian, tây nam phòng tuyến, phụ mệnh ngăn địch tiếp viện một cái khác chi phủ binh, cũng tại cố định nằm thủ điểm tao ngộ đến từ hồ hạ quan yêu ma viện quân. Chỉ có điều kỳ quái là, cái này song yêu ma viện quân hoàn toàn không có luyện nghe thường bên kia gặp phải hung hãn, chỉ có một vị thiên quan yêu tướng, hơn nữa yêu binh số lượng cũng ít rất nhiều, chỉ có 3-400 đầu, trong đó không có một đầu thánh tộc yêu ma. Hơn nữa cố này yêu binh tại gặp được chi này phủ binh chặn đánh sau, vứt xuống mấy chục con thi thể, liền chạy trối chết, căn bản không có ham chiến chi ý đem dẫn binh trung làng tướng làm cho có chút buồn bực, hắn khổ tâm mưu đồ các loại cạm bẫy cùng như kế, kết quả cái này một cô yêu binh còn chưa đánh, liền chạy trối chết. Hắn ở tiền tuyến kinh nghiệm yêu ma chiến đấu không dưới mấy chục trận, chưa từng thấy như thế sợ yêu binh. Có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại trấn Nam phủ dẫn phát ngoài núi phản ứng dây chuyển thời điểm, Âm Sơn bên này, một trận phong bạo cũng đang nhanh chóng ấp ủ lúc này, Âm Sơn bên trong, sinh hoạt ở nơi này quý hiếm dị thú, yêu ma quỷ quái đều tao ương. Âm Sơn bên trong, rít gào thiên tộc cầu tử nhóm giống như là điên rồi, đang khắp nơi tìm linh thú tinh khí chỉ vật, phàm là có một chút tu hành giá thú, đều muốn bị bắt lên lấy máu. Hoa hoa tại Âm Sơn bên trong khắp núi sáng chói ngân dưới cây, có thiên cầu đem giá thú huyết dịch đổ vào loại cây này, khắp nơi trên đất kêu rên. Không đủ không đủ. Phiếu thiên sườn núi truyền ra táo bạo thanh âm, đều là phế vật, để các ngươi làm chút chuyện này cũng làm không được, thánh thụ tinh khí còn chưa đủ. Còn có, thời gian đều đã qua hơn nửa ngày, vì cái gì còn lại thánh tộc không có động tĩnh? Viện quân của chúng ta đâu? Âm Sơn lão ma nổi giận âm thanh theo hôm qua muộn bắt đầu một mực chưa đình chỉ. Mà túi đầu ở phía dưới đại yêu đối mặt lửa giận, thì có chút kinh hồn bạc vía, không dám tốn nhiều cái gì ngôn ngữ. Bọn hắn cũng không biết. Còn có, lão tổ mong muốn truyền tông sớm, tạm thời hiến tế, bọn hắn đã hạ lệnh vơ vét tế phẩm cho thánh thụ hiến tế tinh khí, nhưng trước mắt trong núi bên ngoài truyền tông trận quan bế, đại trận không rút lui, tất cả mọi người bao quát bọn hắn cũng không thể rời núi, tự nhiên không có cách nào ra ngoài săn giết tế phẩm, nhưng bọn hắn cũng không dám sách, bởi vì vị tiêu kẻ đầu sọ còn giấu ở cái này 200 dặm Âm Sơn chủ mạch, nếu là rút lui mở đại trận để cho người ta chạy, tất cả đánh đều. Bạch ai? Lão tổ, ta xem chúng ta cũng không trông cậy được vào cái khác thánh tộc, hơn nữa hiện tại trong núi bên ngoài phong bế, chúng ta không có cơ hội sưu tập đủ nhiều tế phẩm, muốn hành, còn có một cái biện pháp. Một vị đại yêu thâm trầm nói. Cái gì pháp? Âm Sơn lão ma hơi không kiên nhẫn. Trên núi không phải còn có một nhóm tộc khác yêu binh sao? Ngược lại thần không biết quỷ không hay, đều lúc này, coi như bọn hắn là thánh tộc chết trận, vậy cũng là bọn chúng chuyện may mắn. Cái này đại yêu có ý riêng, mà lại nói không chừng còn có thể đem nhân tộc kia trung lang tướng cho lôi đi ra. Lời này vừa ra, lập tức có cái khác đại yêu bạo động âm thanh. Diễn sát bọn chúng thủ hạ phụ thuộc yêu tộc, đây chính là một cái rất kiêng kỵ sự tình, một khi truyền đi, sẽ khiến ngại phản. Đối diện một trận trầm mặc, nửa ngày, lão ma thanh âm ấm lãnh, làm sạch sẽ một chút. Là Âm Sơn phía đông, bị phong tỏa câu rắn trụ sở. Trần Nguyên luyện hóa kia một gốc khí vận linh bảo cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi giờ phút này, thổ chi thần tàng bên trong, giống như hỗn độn khai thiên tích địa, một vầng trăng sông lên trời, xoay tròn ở giữa, tung xuống đầy trời điểm sáng, mà một điểm sáng liền sẽ hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy đem hoàng vụ hấp thu, hội tụ, hình thành một quả hòn đá nhỏ cầu, từng chút lớn mạnh. Theo thời gian trôi qua, giống như tiên địa sơ khai, thanh khí thăng, cho khí hàng, hoàng vụ ngưng tụ thành nguyên một đám thạch, sau đó phóng lên tận trời, lóe ra lóa mắt tinh mang, một mảnh tinh không độ như vậy xuất hiện tại Trần Nguyên tòa thứ tư thần tàng bên trong. Theo một cỗ hùng vĩ đạo âm vang lên, thứ tư thần tàng thành. Chương 445, thần kỳ thứ ngũ linh căn. 1. Chương 445, thần kỳ thứ ngũ linh căn. 1. Tinh hà chuyển động, thương khung thâm thúy, trọng sao lóng lánh tại thần tàng ở giữa. Tinh không niềm vui yêu, long khí mâu thụ phía trên, Trần Nguyên ngồi xếp bằng, theo nê hoàn bên trong một tiếng đạo âm như là hồng trung đại lữ chấn lên, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Ngẩng đầu mà trông, tinh hà sáng lạ, từng đạo tinh quang trong mắt hắn như lưu tinh xẹt qua, thắp sáng trong mắt của hắn, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí cơ, tại phiến tinh không này hạ lưu chuyển, giống như chu thiên tinh thần phồng lên. Hắn giờ phút này chính là phiến tinh không này chủ nhân. Trần Uyên đứng dậy, ánh mắt vô cùng sáng chói, hắn lúc này cảm giác lực lượng nguyên thần tăng vọt, tay có thể hái ngôi sao, nhấp nô bàng bạc lực lượng. Tương đạo tinh quang bay xuống, lộng lẫy ở giữa xen lẫn vô cùng huyền diệu nặng nề khí cơ, chiếu rọi thần tàng mỗi một góc, hoàn toàn thắp sáng tòa này thổ chi thần tàng phát sáng, sao trời ngân quang lấm ta lấm tấm, phiêu tán tại nhục thân bên trong, làm dịu hắn nhục thân mỗi một chỗ huyết nhục, xương cốt, mỗi một cái tế bào phát ra hưng phấn tiếng hô, tham lam hấp thu những này tinh quang. Trong chốc lát, gân cốt tế minh, huyết nhục bảo quang đại phóng, giống như lưu ly trong vắt, sắc hái thần thánh. Lúc này, Trần Uyên nhục thân đang tiếp thụ thứ tư thần tàng luyện hóa phản hồi, như nói như khác, hấp thu tinh quang, cấp tốc lớn mạnh. Tại cái kia bên cạnh truyền thuyết, nữ hoa bóp thổ tạo ra con người, dường như hắn bộ này nhục thân biến hóa cũng theo truyền thuyết này. Cùng ba lần trước so sánh, lần này là cường nhất, cốt nhục vân ra dường như cường hành tới nhất định cấp độ, bắt đầu đã xảy ra rõ ràng đứng thể biến, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ở bộ này nhục thân bên trong nhanh chóng áp ủ đợi đến thời gian vừa đến, hóa kén thành bướm, lột sắc thành vô thượng bảo thể. Đồng thời, Trần Uyên nguyên thần tắm rửa lấy ánh sao đầy trời, trong đó có rất nhiều huyền diệu khí cơ, như là trên trời rơi xuống diệu pháp, đạo âm minh minh, Trần Uyên lặng lặng trải nghiệm lấy trong đó biến hóa, đồng thời trong mắt lưu quang lướt qua, xem xét mình tin tức. Trần Uyên, đệ cửu sơn trung lang tướng cảnh giới, không biết, bốn thần tàng, Trần Uyên. Con người của hắn ngưng tụ, lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, đem chính mình rời núi khiến cho làm ra bút. Là còn chưa kết thúc sao? Trần Uyên trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt tinh quang nhảy vọt, nhìn lên trên trời tinh quang đầy trời, bên trong có một vầng minh nguyệt treo cao. Mà liền tại giờ phút này, phía tinh không này bắt đầu ầm ầm chấn động, nhật nguyệt bay quang, đầu chuyển tinh gì, tinh hà lắc lư, ở giữa kia một vòng cực đại trăng sáng, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Theo sát ngân quang bùng cháy mạnh, một đạo hừng hực ngân sắc cổ sáng phóng lên tận trời, xông phá thần tàng. Theo sát, vầng trăng kia sáng lại theo ngân quang, cũng xông ra thần tàng. Trần Uyên nhìn thấy một màn này, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. Cái này khí vận linh bảo chẳng lẽ còn không có luyện hóa? Hay là Âm Sơn lão ma nguyên thần ấn ký không có bị hoàn toàn ma diệt, bị cảm ứng được? Ngay tại hắn thả người chuẩn bị bay ra lúc, một tiếng to rõ long ngâm cũng thốt nhiên mà lên. Chỉ thấy dưới chân long khí mẫu thụ lá cây không gió mà bay, tiếng va đập rầm rầm đại tác, tiếp lấy một tiếng oanh minh đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại cũng hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, xông ra thổ chi thần tàng. Theo sát, bên ngoài liên tiếp truyền đến to rõ tiếng vượn hót, cùng một tiếng dường như châu chấn thiên tiếng giống. Hỏa thân dấu, thủy thần dấu cũng lần lượt đã xảy ra dị động. Trần Uyên vẻ mặt biến đổi, tranh thủ thời gian nguyên thần nhoáng một cái, mấy bước xông ra thổ thần dấu bên ngoài, sau đó gặp được không thể tưởng tượng nổi rung động một màn. Thinh linh có thể thấy được, tỏa ra ánh sáng lung linh năm đầu thần tàng trải qua phong thích vô lượng bảo quang, trong đó nước, lửa, thổ, mộc tứ dấu, xông ra tứ sắc thần quang, cùng nhau đánh vào phổi kim thần dấu phía trên. Mà long khí mẫu thụ hóa thành thanh long, nô đồng thần một quan quách huyền hóa hỏa phượng, long hổ bảo truyền biến hóa huyền vũ, cùng âm sơn thánh tụ mặt trăng linh bảo, lại theo tứ sắc thần quang, cùng nhau hóa thành lưu quang, xông vào cuối cùng một tòa thần tàng bên trong. Ông phổi kim thần dấu một sát na này, đột nhiên sáng lên vô lượng kim quang này tràn ngập vô song phong duệ chi khí. Trần Uyên kinh hãi, một màn này vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, tranh thủ thời gian hóa thành một đạo lưu quang, xông vào phổi kim thần nút bên trong. Bên trong, kim sắc lôi đỉnh cuồng bạo lấp lóe, bổ ra lôi hổ giống như kim cương kiếm xiên, mang theo sáng chói phong mang. Mà lúc này, thanh long hỏa phượng biển vũ trăng tròn, bốn tòa khí vận thần tàng đứng hàng tứ phương, phát ra long ngâm phượng mình châu giống, vung vẩy ra bảng bạc tinh khí. Thanh long thân rồng xoay quanh bay múa, một tiếng long ngâm, trên người vảy rồng màu xanh giống như gió thổi lá xanh, phi phi nhiều. Hỏa phong há mồm phun một cái, phát ra xé rách màng nhĩ hú gọi, màu đỏ thần hỏa phun ra. Huyền Vũ há mồm một tiếng châu giống, đạp chân xuống, màu xanh đậm sóng lớn thay nhau nổi lên, hóa thành một đạo tráng kiện vòi rồng của nước, trên lưng đầu kia màu đen giữ tợn huyền xà cũng theo cột nước xông ra. Mà Âm Sơn thánh tụ mặt trăng linh bảo thì oanh minh xoay tròn, bay ra từng đạo sáng chói tinh quang, chói lọi bay về phía trung ương. Bốn cây khí vận linh căn chi vật, lại cùng thời khắc đó hướng ở giữa vang ra sáng chói tinh khí. Tứ sắc tinh khí ầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ, giờ phút này kim chi thần nút bên trong như sôi dọn hỏa lô. Tinh khí thiêu đốt tứ sắc thần diễm, đụng vào nhau thôn vệ, cổ động một cỗ thiên địa chi uy, Trần Uyên khỏe mắt lớn tranh, gắt gao nhìn chằm chằm cái này thần dị rung động một màn. Bốn cây khí vận linh căn, lấy thân làm lô, lấy tự thân tinh khí là lửa, dường như tại dựng dục một loại nào đó kinh người đổ vận, hắn lúc này tìm đập loạn, chính mình trong cõi u minh cảm ứng được, sợ là khó lường. Mà loại biến hóa này, trước mắt vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn cảm giác bén mẹ tới, có một cỗ thiên địa huyền diệu chi lực, ngay tại lặng yên ấp ủ động tĩnh làm không tốt sẽ rất lớn. Trần Uyên nghĩ đến cái gì, truyền âm bên ngoài, long nữ tiền bối, ta chỗ này có biến hóa, thay ta hộ pháp. Lúc này, cho hắn hộ pháp Bắc Hải long nữ, lúc này đã lui đưa ra nhục thân bên ngoài, một quả lưu ly trong bắt long châu, đang bao phủ tại Trần Uyên biến ảo câu thân rắn thân thể phía trên, đem nhỏ hẹp gian phòng bao phủ ở bên trong, ngăn cản khí tức tiết ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn, không nhìn thấy bên trong có cái khác chi vật, chỉ có một đầu dường như ngủ câu rắn. Nghe được truyền âm, một đạo thân ảnh màu bạc theo gian phòng nơi hẻo lánh lộ ra hiện đi ra. Bắc Hải Long Nữ nghe được Trần Uyên gấp rút lại dẫn một loại nào đó khẩn trương ngữ khí, thanh lanh khuôn mặt có chút biến ảo, một đôi cạn con mắt màu bạc nhìn xem trong phòng ở giữa câu rắn hóa thân, đối phương lân phiến trong khe hở đang tràn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Thân rắn tại hư thực ở giữa biến ảo. Nàng con ngươi đầu tiên là xuất hiện nghi hoặc, sau đó chậm rãi biến ngạc nhiên nghi ngờ, mấy hơi thở sau đột nhiên nhìn chằm chằm cố này Trần Uyên hóa thân, lập tức hướng phía trên treo lấy long châu thổi một miệng lớn bạch khí, treo ở phía trên Long Châu lập tức phồng lớn hai vòng, sau đó hưu 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 hư không xoay tròn, phóng xuất ra một mảnh màu lam hào quang bên trong như có hải thị thận lâu hư ảnh ở bên trong nở rộ mà ra, đem Trần Uyên hóa thân bao khỏa, nương theo lấy một cỗ bàng bạc tạo hóa chi lực gột rửa mà ra. Sắc mặt nàng hiện ra một vẻ không bình thường huyết hồng, nhưng con ngươi màu bạc lộ ra không cầm được kỳ dị thần thái. Giờ phút này, sắc trời gần hoàng hôn, mặt trời lặn đang chậm rãi theo phía tây rơi xuống. Bọn hắn nhưng lại không biết, âm sơn bốn phía, ngay tại triển khai một trận không khác biệt huyết tinh giết chóc. A, mau trốn. Chương 445, thần kỳ thứ ngũ linh căn. 2, chương 445, thần kỳ thứ ngũ linh căn. 2, rít gào tiên tộc cầu tặng, các ngươi nổi điên làm gì? Lạm sát tộc ta muốn bẩm báo trong tộc, ngược ngươi âm sơn. Âm sơn đông nam phương hướng, một chỗ ngoại tộc yêu binh trụ sở, giờ phút này ánh lửa nổi lên bốn phía, âm thanh bén nhọn, tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy tiếng mắng chửi. Rít lên phá không, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, bên trong là một đầu người mặc xích giáp, đầu sinh màu đỏ sừng dài, toàn thân đen nhánh rực hỏa, đầu dê thân người yêu tướng, này yêu cầm trong tay xích hồng sắc liêm đao, hai mắt nhảy lên ngọn lửa tức giận, phát ra phẫn nộ rít lên, ra bên ngoài bỏ chạy ở giữa, trong tay bay ra một đạo bạch quang là một cái tuyết trắng dữ tợn, hai mắt nhảy lên ngọn lửa màu đen quỷ dị dê rừng xương đầu, phía trên khắc đầy màu đen ma văn, đang bay ra sau phanh hóa thành từng đạo hắc vụ, hướng phía bốn phía bay đi. Đúng lúc này, kiệt 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 tiếng cười quái dị ở trên không vang lên, một cái thổ hoàng sắc đại thủ chống rông ngưng tụ, hướng phía kia vỡ ra khói đen che phủ mà đi, mạnh mẽ vua xuống, bị điên cuồng đè ép cuồng bạo không khí trực tiếp đem những này hắc vụ xé nát bấy, tiếp lấy đại thủ thuận thế mà xuống, đầu kia hoàng sợ yêu tướng thấy thế, gào thét tay nâng tử vong liêm đao hướng lên trên một bộ, một đầu dài mấy trượng màu đỏ đao khí dẫn không khí reo vang, hướng phía thổ hoàng sắc đại thủ chém. Tới, kết quả còn không có đủ phải, liền bị cường đại phong áp cho vỡ nát. Này yêu hãi nhiên, muốn chạy trốn, nhưng đại thủ đột nhiên hướng xuống gia tốc, đầu này yêu tướng lập tức tranh thủ thời gian bốn phía hư không như là kim cương, toàn thân không thể động đậy. Sau đó, liền bị đại thủ một phát bắt được, bên trong xương cốt nổ đùng, yêu tướng phát ra một tiếng thê thảm kêu đau đớn, toàn thân gân cốt trực tiếp bị bóp nát. Tiếp lấy, tay kia bắt lấy này yêu hướng xuống gấp rơi, đi vào phía dưới một quả sáng chói ngân trên cây, đại thủ đột nhiên bóp. Phốc, chỉ thấy đầu này sừng bưng tộc yêu tướng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể khổng lồ trực tiếp bị đại thủ cho bóp nát, hóa thành đầy trời tinh hồng huyết vũ, đổ vào ở phía dưới viên kia ngân sắc trên đại thủ. Mà phụ cận, mấy trăm đầu sừng bưng yêu binh bị bắt, bị Khiếu Thiên, Thiên Cẩu, tộc yêu binh kéo tới cái khác dưới đại thụ, tại thê lương cầu xin tha thứ cùng tiếng mắng chửi bên trong, nhao nhao bị chạm đầu mà đi, từng đạo cột máu phun ra ngoài, đổ vào tại đại thụ thân cây cành lá bên trên, sau đó bọn chúng thi thể cũng không dung tha, bị đánh chia năm xẻ bảy, đổ dạp tại ngân cây dưới chân. Mà theo máu đỏ tươi hạt châu tại từng mảnh sáng chói như ngân lá cây, cũng như là bạch ngọc trên cành cây, chỉ thấy những này huyết châu như là chui vào bọt biển bên trong, bị hút vào, sau đó như là xúc tu rễ cây lít nha lít nhít theo trong đất phốc 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 đổ ra. Mũi tên nhọn hưu 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 vào từng khối giữ tận thịt nát cùng trong thi thể, đem nó kéo vào dưới mặt đất. Cảnh tượng chi huyết anh, làm cho người sởn hết cả gai úc. Mà một màn này, lần lượt phát sinh ở âm sơn bốn phía. Sư mưng, nhuyễn cá, bụi bụi, vòng chó. Phu cận yêu sơn đi theo thiên cầu chinh chiến tám tộc yêu binh, ngoại trừ trước đó bị Trần Uyên diệt đi diệt được chim, còn lại mấy tộc lần lượt bị thiên cầu đại yêu dẫn người ra tay chém giết, cả tòa âm sơn che kín đoán độc mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khắp núi ngân cây, dính đầy những cái kia yêu binh yêu tướng trước khi chết oán khí cùng tinh huyết, biến càng thêm sáng tỏ sáng chói. Phanh âm sơn phía đông, một đạo ma ảnh rơi vào sườn núi một chỗ vách núi, một đôi dữ tợn đu lục sắc hai mắt nhấp nhô, túi nhìn dưới núi một tòa ngân diệp đầy đất biệt viện, mang máu khỏe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười. Này ma nhân thân bạch diện, người mặc màu xanh biếc lân giáp, bờ môi đỏ tươi ướt át, mọc ra một đôi thai nhọn, mái tóc màu xanh lục. Đây là âm sơn còn lại 6 ma tướng một trong, cũng là vừa rồi tại Khiếu Thiên sườn núi đưa ra diện sát tộc khác yêu binh cho thánh thụ hiến tế ra hỏa. Nó mới vừa ở đông nam bên cạnh giết hết sừng bưng nhất tộc, liền chạy theo tới bên này. Những tên khác nhiệm vụ hẳn là kết thúc. Đoán chừng dưới mắt chỉ còn lại bộ tộc này yêu binh. Chọn vẹn mấy ngàn con yêu binh yêu tướng huyết đủ, hẳn là đủ thánh thụ bổ sung tinh khí. Này ma xâm lục sắc ma nhãn, nhìn xem khắp núi chập chờn ngân tây, giống như là phát ra vui sướng hô minh, ngược lại nhìn về phía gian kia biệt viện, giơ tay lên một cái. Rất nhanh, một mảnh ma vân theo phía sau núi bay tới, bay về phía biệt viện, bên trong là rít gào tiền tộc yêu binh yêu tướng. Rất nhanh, phía dưới tòa kia biệt viện rối loạn tương mừng, tận lực bồi tiếp một hồi chém giết cùng tiêu thảm, những này câu rắn bị vây vài ngày, còn không biết chuyện gì xảy ra, bị từ trong phòng gọi ra, tiếp lấy thiên cẩu nhóm lộ ra răng nanh, đem nguyên một đám bắt sống, gặp phải phản kháng. Tại chỗ chém giết, sau đó đem huyết đục hướng trên cây ném đi. Cùng xứng bưng tình hình bên kia như thế, có yêu tướng phát ra kinh sợ gào thét, muốn chạy trốn. Các ngươi điên rồi phải không? Vì cái gì đối với tộc ta hạ đồ đao trên núi? Thiên cầu đại yêu thân thể nhoáng một cái, dò ra một cái thổ hoàng sắc đại thủ, bắt trước làm theo, đem mấy cái đao đầu yêu tướng bắt. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt. Này ma hiện thân, đem vài đầu yêu tướng từng cái bóp nát, đổ vào tại trong đình viện ngân trên cây. Đúng lúc này, phanh một tiếng, biệt viện một cái trước cửa phòng, một đầu thiên cầu yêu tướng bị bắn bay. Phanh rơi đập trên mặt đất đại nhân, nơi này có phiến gian phòng có gì đó quái lạ, mở không ra. Một tiếng kinh hô cũng theo đó vang lên. Này ma nghe âm thanh, thân thể bay động, đi vào đầu kia yêu tướng chỉ phương hướng, một đôi u lục sắc ma nhãn nhìn chằm chằm dưới chân một cái gian phòng, bên trong rung động vung vang. Hô đưa tay, hướng phía này trên phòng không gỗ. Một cái vài chục trượng lớn thổ hoàng sắc đại thủ mạnh mẽ hướng xuống gỗ tới. Quanh một tiếng nổ ầm ầm. Cự thủ phía dưới, trung quanh phòng ốc khoảnh khắc vỡ nát. mà chỉ có một cái kia gian phòng hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời, kia thổ hoàng sắc đại thủ đột nhiên vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, đầu này âm sơn ma tướng, đại yêu, trong mắt lập tức hiện ra hưng phấn mà giữ tợn quan mang, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Cái này gào thét truyền vang ra ngoài thật xa. Đúng lúc này, gian phòng đại môn đột nhiên vỡ nát, một đạo ngân quang bắn ra, thẳng chạm này ma. Thì ra các ngươi giấu ở chỗ này. Này ma nhanh lùi lại, một đôi ma nhãn gắt gao nhìn chằm chằm bị hoanh mở cửa phòng, trong miệng phát ra cắn răng nghiến lợi giữ tợn âm thanh. Ở đằng kia mảnh gỗ vụn bay lên trước gian phòng, Bắc Hải Long nữ cầm kiếm mà ra, sắc mặt lạnh lùng, mà ở sau lưng hắn, một bóng người đang ngồi xếp bằng trong phòng, trên thân phát ra chói mắt ngũ sắc thần quang. Lúc này, Trần Nguyên nghe hoàn bên trong rời núi lệnh bài ông của mình không ngừng, từng đạo mãnh liệt tin tức thay đổi mà ra. Trần Nguyên, đệ Cửu Sơn trung lang tướng cảnh giới, trên trời rơi xuống long hổ, năm thần tảng, thứ ngũ linh căn, chưa mệnh danh, từ địa hỏa thủy phong linh căn thai nén mà ra, thiên sinh địa dưỡng, dáng lâm bản thân, duy chính mình tất cả. Khí vận điểm, 2334 công pháp, hàng long trang, viên mãn, phục ma quyền, viên mãn, đạo gia nội kinh đồ, viên mãn, địa sát thất thập nhị thuật, 772, thiên cang tam thập lục pháp, 736, thần thông, phục thực, pháp nhãn, kiếm thuật, đảm sơn, giám ngộng, hồ thiên, trận pháp, ký trượng, thiên cang ngũ lôi, hoa khai quyển khắc, thai hóa dị hình, hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải, di tinh hoán đầu, roi sơn rời thạch di tinh hoán đầu, nắm giữ cải biến tinh tượng năng lực, có thể che đậy cùng xuyên. Tạc thiên cơ, cái gọi là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốc cũng. Thiên cơ giả, còn thiên ý thánh nhân điểm hóa xảo trá, tức là thiên cơ, này là sinh sát đại thuật. Roi sơn rời thạch, chính là roi động đại sơn, di động tự thạch chi thuật, cầm trong tay lên núi săn bắn roi, có thể di sơn đảo hải, cái gọi là siêu nhiên tạo hóa, chương 446, thánh thụ, đáng chết, hắn tại cấp ta tinh khí chương 446, thánh thụ, đáng chết, hắn tại cấp ta tinh khí giờ phút này, Trần Nguyên nhục thân, huyệt tiên trùng, kim chi thần nút bên trong, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Một gốc xích hỏa mạ vàng, sinh ra ngũ sắc thần lá kim sắc cây giống, tắm rửa tại hừng hực thần hỏa bên trong, đang chậm rãi dục hỏa mà sinh. Thân cây xích kim, chất như lưu ly, bên trong từng đoàn mây mù phun trào, như hỏa thiêu từng vân, lan tràn sinh ra năm cái nhỏ bé trên những cây, năm mảnh thần lá chậm rãi giãn ra mà mở, giống như một đóa nở rộ hoa sen năm màu, ngũ sắc thần quang, hào quang mở mịt, thần dị vô cùng. Năm mảnh thần lá không giống nhau, lá xanh như vảy rồng, mang theo tinh mịn kim sắc long văn, hiện ra sừng sững kim loại sáng bóng. Đỏ lá như phượng máu, đỏ tươi lướt át, thần tính phi phàm, tiếng len ken như phượng vũ cửu thiên. Màu lam thần lá thì như sóng biết dập dần, hiện ra ánh nhuận thủy quang, lộng lẫy. Kim sắc thần lá, lá bất phàm nhất, lá thân như lao, hoa văn như kiếm, rung động ở giữa, như lao kiếm giao mình, làm người chấn động cả hồn phách giờ phút này. Cái này gốc thần dị cây giống, sinh ra năm mảnh thần lá sau, cũng không có đình chỉ. Làm này cây hơi lắc người, năm mảnh thần lá gấp rút vù vù, long ngâm phong minh, châu giống kiếm tê, cùng nhau mà động, hội tụ vào một chỗ. Tại thời khắc này, phát ra giống như hồng trung đại lữ giống như là mình. Ngũ sắc thần quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh, một cỗ kinh khủng hấp lực theo cái này gốc thần dị cây nhỏ bên trong truyền ra. Thần tàng bên trong, Trần Uyên nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong mắt xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hắn tận mắt chứng kiến một gốc mới khí vận linh căn trong cơ thể hắn sinh ra. Như vậy huyền bí chuyện, nhường tâm hắn chiều kịch cháy mạnh lan lộn, như là núi lửa mãnh liệt. Lúc này, theo cỗ lực hút này sinh ra, thân thể của hắn sôi trào lên một cỗ không có gì sánh kịp khát vọng, tựa như là trong sa mạc sắp chết khát du khách đối nước khát vọng. Cái này gốc độc thuộc với hắn thiên địa linh căn, cần rất nhiều tinh khí, nó còn không có thành hình. Trần Uyên ánh mắt bùng cháy mạnh, nguyên thần vừa tăng, thân hình như núi, nâng cái này một gốc thiên địa vừa giáng sinh thần thụ, đây là thuộc về hắn nghịch thiên cơ duyên, ai cũng ngăn cản không được. Cái gì chó ma âm sơn, cái gì đại ma, tại đây hết thảy trước mặt đều đi mẹ nhà hắn. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Lập tức, hắn nhục thân phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, thể nội mấy trăm tòa hỏa lô cùng nhau quanh minh mở rộng, giống như từng tòa núi lửa phun trào mà ra. Bên ngoài cơ thể, Trần Uyên bảo thể phát ra sáng chói vô cùng hào quang năm màu, cơ bắp trong suốt như ngọc, vô số lỗ chân lông ở giữa sinh ra gió xoáy, đem tứ phương thiên địa tinh khí trong nháy mắt mãnh liệt lôi kéo đi vào. Lúc này bên ngoài, đầu kia âm sơn ma tướng ngay tại cẩn thận đối Bắc Hải Long nữ giằng co, thân hình nhanh lùi lại, gắt gao nhìn xem trong phòng kia ngồi ngay ngắn nhân tộc trung lang tướng, một trong mắt sừng sững dữ tợn sắp tràn ra hốc mắt, rốt cuộc tìm được cái này đem bọn hắn âm sơn quấy gà chó không yên ra hỏa. Hắn đã phát ra tín hiệu, chờ lao tổ vừa đến, bọn gia hỏa này chết không táng thân con đường. Lần này, các ngươi có thể trốn không xong. Hắn răng gõ động ở giữa phát ra âm lãnh tiếng cười quái dị, thân hình nhanh lùi lại ở giữa, từng bước nặng nề cao lớn tường đá hưu từ dưới đất dâng lên, muốn ngăn trở bay tới một đạo ngân sắc kiếm quang. Có thể ánh kiếm màu bạc kia dường như mọi việc đều thuận lợi, tường đất nhao nhao vỡ nát, ngăn không được hô hấp công phu, đem đầu này ma tướng miệng bên trong cười quái dị trực tiếp cắt ngang, trong con mắt hiện lên kinh sợ, rít lên lấy hoảng hốt tránh né, không dám để cho ngân kiếm tới gần. Bất quá ngân sắc kiếm quang đuổi theo ra gần giảm khoảng cách, liền không lại truy kích, quay người mà trở về. Đầu này đại yêu thấy Bắc Hải Long nữ canh giữ ở trước cửa, không có ra bên ngoài bước ra một bước, nhìn lại trong phòng, kia nhắm mắt dường như đang lúc bế quan nhân tộc trung lang tướng, sao đoán không được tình huống như thế nào, hai đầu lông mày bắn ra hưng phấn nhe răng cười, nàng tại cho nhân tộc này trung lang tướng hộ pháp. Không thể động đậy. Giết. Này ma ngao ngoe muốn động, lại không xông lên trước, phân phó thủ hạ mang tới yêu binh yêu tướng, tiếp lấy con ngươi toát ra thả trêu tức và mang, vung tay lên, từ đằng xa nhiếp lên hai tòa gần 110 trượng tiểu sơn, ầm ầm đạm sơn mà lên, sau đó hướng phía kia phòng nhỏ đột nhiên đập tới. Đồng thời, Trên trăm đầu yêu binh yêu tướng nghe được mệnh lệnh, hóa thành từng thất nghe răng trợn mắt màu đen hung quyển, lên núi săn bắn đạp ngói, theo bốn phương tám hướng phóng tới gian kia phòng nhỏ. Giống. Yêu ma gào thét, một đầu cao 7-8 trượng đại hắc sắc ma chó, giẫm tại trên một cây đại thụ, lông tóc nổ lên, phun ra một đạo màu trắng xương lạnh. Mà Bắc Hải Long nữ cạn con ngươi màu bạc hiện ra băng lãnh quang mang, trong tay song kiếm thì như là du long, tại từng đạo lao nhanh mà đến trong bóng đen nhanh chóng lấp lóe. Xoát 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 hàn quang lóe lên, từng đạo tơ màu văng lên, từng đạo bóng đen lao nhanh lấy, gào thét, kết quả thân thể phân tán hai nửa, đổ vào hai bên. Trên trời hai ngọn núi lớn ầm ầm bay tới nện xuống. Chỉ thấy Long nữ mặt không đổi sắc, đang muốn đưa tay. Đột nhiên, phía sau một tiếng oanh nổ đùng, giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt, một cô vô cùng kinh khủng khí lãng đột nhiên xốc lên. Cả tòa gian phòng trong khoảnh khắc bị vấn bạo. Long nữ thình lình quay người, chỉ là bởi vì cách gần, bị cỗ này kinh khủng khí lãng đẩy bước chân về sau liền lùi lại, một đầu tóc bạc phần phật bay lên, trong mắt lại toát ra chói lọi quang mang. Cùng lúc đó, từng tiếng ngao ngao tiếng quái khiếu lên, theo sát chính là tinh mịn như pháo tiếng nổ tung. Phanh 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 lít nha lít nhít vọt tới hung khuyển bị cỗ này khí lãng vén bên trong, khoảnh khắc bạo thành từng đám huyết vụ. Trên trời bay tới hai tòa tiểu sơn cũng theo đó đột nhiên trì trệ, tiếp lấy ầm ầm ra bên ngoài bay ngược, như một đầu cự nhân đem nó lật tung. Khen kéo kéo tiểu sơn đập bay ra xa 7-8 dặm, trực tiếp đem một tòa núi lớn đánh nát, sơn lĩnh sụp đổ, phát ra kinh thiên động địa nổ đùng. Nơi xa, đầu kia ma tướng hốt hoảng tránh thoát, nguyên bản nhe răng cười con ngươi hiện lên một vẻ hãi hùng khiếp vía, sau đó đỉnh lấy đập vào mặt kinh rít gào của phòng, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía tòa tiểu viện kia. Sau đó, nhắm mắt, chỉ thấy trên khu nhà nhỏ không, hào quang vạn đạo, một đoàn to lớn ngũ sắc đám mây hóa thành vòng xoáy, rủ xuống thiên mà xuống. Mà cái này nhân tộc trung lang tướng huyền không mà lên, một cỗ làm hắn ra đầu tê dại khí tức ngay tại điên cuồng ấp ủ một long hổ. Nó ma đồng đống nhiên mở to, trong cổ họng nghẹn ngào gạt ra hai chữ này, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Mà liên tại một giây sau, kia ngũ sắc đám mây bạo động, vòng xoáy cuồn cuộn, thiên địa tinh khí lấy một loại tốc độ kinh người tại hướng bên này hội tụ. Nguyên bản thổi hắn ra mặt nhăn lại cuồng phong, đột nhiên biến hướng, một cỗ mãnh liệt bá đạo hấp lực, trong chốc lát đem hắn thân hình hướng tiểu viện phương hướng hút đi, như là đem hắn đẩy hướng một cái vực sâu miệng lớn. Nương theo lấy, phương viên vài dặm, tiếng nổ phô thiên cái địa truyền đến. Oanh 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 chỉ thấy đại địa băng liệt, núi đá bắn bay, từng quả đến từ thánh thụ tuyết trắng ngân cây theo bốn phương tám hướng bị theo trong đất bùn cưỡng ép túm đi ra. Từng cây như là xúc tu giống như cường tráng bộ rễ bị nhao nhao đứt đoạn, phát ra chói hai chi chi âm thanh, đứt gãy chỗ còn có nhỏ bé máu đỏ tươi kia. Sau đó cái này từng quả bị âm sơn tiên cầu coi như chân bảo ngân cây hóa thành từng đạo ngân quang, hướng phía ngũ thải vòng xoáy kích xạ mà đi. Nương theo lấy vô số bay ra đất đá, mảng lớn mặt đất cũng cuốn về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc, cuồng phong xé rách đại địa, phương viên vài dặm nguyên bản xanh đúng tươi tốt, tràn đầy chói lọi tinh khí đại địa, đảo mắt giống như là bị đao trà sát đồng dạng, biến thành đất chết. Mà bầu trời thì biến thành một mảnh hỗn độn. Chỉ có trong lúc này, một đoàn ngũ sắc thần quang xuyên phá hỗn độn. Mà vừa rồi bởi vì phát hiện Trần Nguyên tung tích mà hưng phấn đầu kia ma tướng, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phát ra sắc lạnh, the thé gào thét, hiện ra như là tiểu sơn giống như to lớn bản thể, gào thét thổi lên hoàng phong, chống cự lại cái này phô thiên cái địa kinh khủng hấp lực, liều mạng ra bên ngoài chạy trốn. Nó sợ hãi. Một bên khác, toàn nào đó trong không gian, một quả nguy nga vô cùng ngân sắc cự mục đứng thẳng giữa thiên địa, đầy trời chói lọi tinh quang tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, giống như thế giới mộng ảo. Viên này giống như kết nối thiên địa ngân sắc cự mục chính là âm sơn thánh thụ, mà tòa này không gian chính là thánh thụ định trụ động tiên chỗ, vô số ngân nhánh phi diệp chiếm hết cả tòa động tiên. Giờ phút này, mảnh này trong động tiên, tinh khí so ngoại giới nồng đậm mười mấy lần, từng đạo huyết hồng sắc tinh quang đang từ tinh không bên trong rơi xuống, rơi vào viên này ngân bạch sáng chói thánh thụ thân cây bên trong. Thánh thụ phía dưới, âm sơn lão ma chăm chú nhìn thánh thụ tinh khí tiến độ, con ngươi tràn đầy hung lệ. Nhanh hơn, nhanh hơn. Bản tọa lúc này muốn giết nhân gian máu chảy thành sông. Hắn nhỉ non trầm thấp âm thanh, liền chờ thánh thụ. Đột nhiên, phanh phanh động thiên phía trên tinh không mở đi một góc, theo sát, ken két vài tiếng, cánh chim thương thiên thánh thụ phát ra liên tiếp nổ đùng, từng cây nhánh cây bẻ gãy, rớt xuống, đập vào lao ma dưới chân. Những cành cây này rớt xuống sau, phía trên ngân sắc cấp tốc rút đi, biến thành than đen, tiếp lấy bạo liệt mà mở, hóa thành cho bụi. Âm sơn lão ma cúi đầu nhìn lên. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm ứng được đáng sợ đồng loại, ngay tại cướp đi thuộc về ta tinh khí. Một cái bén nhọn thanh âm quái dị mang theo tiếng rít chói tai vang lên. Ta thấy được, là ngươi muốn tìm nhân tộc kia, đáng chết, hắn còn tại đoạn ta căn. Mà thanh âm này, thình lình đến từ cái này một gốc thương thiên thánh thụ. Chương 447, bản tướng hôm nay tất nhiên làm thịt ngươi. Chương 447, bản tướng hôm nay tất nhiên làm thịt ngươi. Hô hô thiên địa gào thét, âm sơn chấn động. Âm sơn phía đông, quần sơn gào thét, thiên địa hỗn độn, một đoàn ngũ sắc quang mây rủ xuống thiên mà rơi, như thôn tính mây hút, một mạch hạo đãng hơn 10 dặm. Sơn băng địa liệt, quần sơn rút lên, toàn bộ cuốn vào trên trời vòi rồng. Quái đất trời tối tăm, giống như diệt thế chi cảnh. Ở đằng kia hỗn độn thông thiên vòi rồng bên trong, đến không hết núi đá, cỏ cây, chim thú, tạo thành mảnh này hùng vĩ cảnh tượng. Trong đó còn kèm theo vài đầu may mắn còn sống sót yêu tướng, theo vòng xoáy xoay nhanh, cuồng phong lôi cuốn lấy các đá, mảnh gỗ vụn, hóa thành sắc bén nhất đao, đưa chúng nó trên người lần tiến, huyết nhục một chút xíu gặp đi. Quá trình này giống như ngàn đao bầm thây, mà nó nhóm bất lực, chỉ có thể ở tuyệt vọng thê thảm chu lên bên trong bị sinh sinh ma diệt, nguyên lành hóa thành thiên địa linh căn chất dinh dưỡng. Chỉ có một đầu cao đến 80 đến trượng thiên cầu đại yêu, miệng phun hoàng phượng, trên đầu lơ lửng một vầng minh nguyệt, tại thiên địa trong cuồng phong đau khổ chèo chống. nguyên bản không chịu nổi một kích một ngọn cây cọ cỏ, tại cái này bệnh kinh phong phía dưới, giống như giữa thiên địa sắc bén nhất đao, đinh đinh đang đang đem hắn bao cắt từng tầng ma diệt. Thật ở cái này hôn thiên ám địa giữa thiên địa, giống như một đóa chập chờn bất định ánh nến, lúc nào cũng có thể tiêu vong. Đáng chết, lao tổ làm sao còn chưa tới? Nó tại trong đáy lòng gào thét, một đôi sâm lục sắc ma nhãn đều muốn tránh ra hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm gần rặng bên ngoài cái kia đạo tắm rửa ngũ sắc thần quang bên trong thân ảnh, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Rốt cục, đỉnh đầu kia vòng lớn hình trăng tròn truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, lập tức một đạo kinh người linh quang như lưu tinh bay xuống, hướng nơi này chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu âm sơn đại trận, tinh hà chuyển động, từng đạo ngân quang như sao mưa bay thấp, hội tụ thành một đạo kinh người của sáng, hướng phía ngũ sắc vòng xoáy mãnh liệt đánh tới. Một sát na này, trong gió lốc, tắm rửa tại ngũ sắc hừng hực thần quang bên trong vực sâu đột nhiên mở mắt ra, phong vân khuấy động, thường hực liệt hỏa trong mắt hắn tiêu đốt. Rèn hắn vươn người đứng dậy, tiện tay hất lên, ngũ sắc thần lá với hắn trong tay bay ra xoay tròn, suy 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 kim loại tiếng ma sắt cùng một chỗ, một thanh thân như bàn đùi, phong như hàn tinh ba mũi hai nhận thương vung ra. Tiếp lấy đưa tay hướng phía trên trời một tòa hút tới tiểu sơn một chảo, đỉnh đầu ngũ sắc linh vân giống như một tòa thiên địa dung lô, điên cuồng rèn luyện quần sơn ở giữa thiên địa tinh khí, tiểu sơn tại hướng xuống rơi ở giữa, hòa tan thành một đoàn xích hồng nham tương. Dung nham là giáp, một vệ hỏa hồng áo choàng sát na nở rộ. Trần Uyên tắm rửa ngũ sắc thần quang, gấu như liên hỏa, giống như phương này hỗn độn chi chủ, kim sát pháp nhãn xuyên thủng thập phương, ngẩng đầu nhìn phía tây mà đến kinh người linh quang, giống như trên người nham tương giống như, toát ra nóng hổi sát ý hắn tiện tay vung thương, hướng nghiêng phía trên một chỉ, thương minh cửu tiêu. Ngũ sắc lò luyện xốc lên nắp lò, một câu ngũ sắc thần quang, thẳng hướng trên trời nghiêng rơi ngân sắc của sáng đánh tới. Quanh cả hai giống như sao trời đụng địa cầu, hư không ở giữa, một vệt chói lọi quang văn theo trung tâm vụ nổ ở giữa quét sạch tứ phương, quang văn quét ngang hư không, đem hơn 10 dặm bên ngoài vài tòa đỉnh núi trực tiếp cắt đứt. Theo sát, Trần Uyên thân như con tiễn, bước chân đập mạnh, hư không chính là vài dặm, trong tay dài đoạn trực chỉ phía tây mà đến hạo đãng ma uy. Phanh quang ảnh khẽ động, hư không cày. Những nơi đi qua, từng mảnh đại địa lăn lộn mà lên, núi đá vỡ nát, cả tòa âm sơn dãy núi tựa như là xâm nhập một đầu mạnh mẽ đâm tới thượng cổ hung ma, tùy ý phá hư, đỉnh đầu lò luyện ngang ngược bá đạo, cưỡng ép rút ra phương thiên địa này hùng hậu tinh khí. Từng mảnh ngân rừng cây như vậy nổ tung, hóa thành chất dinh dưỡng xông vào phía trên ngũ sắc trong lò luyện, sau đó tràn vào Trần Uyên thể nội. Trần Uyên cứ như vậy lấy bá đạo vô song dáng vẻ, hóa thành một đầu hình người hung thú, một mạch khuấy động 30 dặm, sau đó sáng chói ánh mắt nhìn phương xa ma quang bên trong muốn đem hắn ăn âm sơn lão mà, quát to một tiếng, oanh minh cả tòa âm sơn. "Lão cẩu, bản tướng hôm nay liền làm thịt ngươi." Nói, trong tay ba mũi hai nhận thương hư không lay động, phía sau hỗn độn gào thét chút xuống, giống như thác nước, đánh phía hơn 10 dặm bên ngoài âm sơn lão mà. Hét giận dữ chạy tới âm sơn lão mà, nhìn thấy Trần Uyên thần tinh ngút trời, hô ứng thiên địa, kia thân ảnh nho nhỏ bên trên lơ lửng hạo đãng hơn 10 dặm ngũ sắc lò luyện, một đôi mắt đều đỏ. Tạo hóa lò luyện. Nhân tộc này trung lang tướng ngay tại rút ra thiên địa tạo hóa, ngưng tụ long hổ thần uy. Mấu chốt tiểu tử này rút ra chính là hắn âm sơn tạo hóa. Nhìn xem sau người quần sơn vỡ nát, cảnh hoang tàn khắp nơi khu vực, âm sơn lão ma muốn điên rồi. Hắn một đôi ngân đồng xích hồng, tóc hô hô quán vật, hung lệ nhìn xem Trần Uyên, ấy ra ra, nhân tộc trung lang tướng, bản tọa định đưa ngươi lột ra rút xương, hiến tế tộc ta bên trong thánh tụ. Nói, này ma hai tay áo hướng hỗn độn thác nước lay động, hư không nhộn nhạo lên bọn sóng, sau đó phân chia hai bên, chỉ thấy vắt ngang hơn 10 dặm trời cao hỗn độn thác nước như bị một thanh vô hình cự thủ xé mở, tiếp lấy, lão ma hai tay áo về sau một bác, dưới chân giẫm một cái, ống tay áo phần phần, xuyên qua hỗn độn thạch lưu, thẳng hướng Trần Uyên phóng đi, một đôi dọa người ma nhãn kích xạ ra hai đạo phi tinh kiếm, đón gió phong lớn, gào thét kinh khủng, hư không vạch ra một đầu bạch. Vấn. Trần Uyên điên cuồng gào thét, thần tinh như lửa, thua tay ba mũi hai nhận thường, thân hóa ngũ sắc thần quang nên tiếp đầu này lại ma. Làm đại thương lượn vòng, thương ra như rồng, đem hai thanh phi tinh kiếm đón đỡ, bổ ra. Thương mang thẳng chạm lão ma. Làm mũi thương thẳng chạm này ma lúc, tàn ảnh vỡ vụn, một giây sau, lão ma xuất hiện ở bên cạnh mấy trăm trượng, giao chỉ phi tinh kiếm, quỷ mị vô ảnh, theo bên cạnh đánh tới. Trần Uyên mũi thương vung mạnh, đoạt nhọn đẩy ra một thanh phi tinh kiếm, sau đó trường thương nhất chuyển, nơi đó ngăn một thanh khác, tiếp lấy Trần Uyên giữa lông mày mắt dọc một trường, kim quang lóa mắt, chớp mắt kích xả mấy trăm trượng. Phốc bắn hùng, lại là một đạo tàn ảnh vỡ vụn. Mà tàn ảnh lưu lại địa phương, phía dưới xuất hiện trắng xóa hoàn toàn hình tròn bàn đá, nơi vừa nãy cũng có. Lại là quân cờ. Trần Uyên gào thét trời cao, kim sát pháp nhãn huy hoàng chiếu rọi tứ phương, rất nhanh bắt được lao ma thân hình, đột nhiên quay người, đạp chân xuống, hư không trường thương như tàn ảnh, quay đến chu thiên rất lạnh. Tiếp lấy, một người một ma, tại hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, oanh minh không dứt, một đường liên chiến, đánh âm sơn gào thét, sơn hà sụp đổ. Lít nha lít nhít thiên cầu giống như y đứng trước tận thế, hoảng sợ chạy trốn từ phía. Sau một lúc lâu, làm một tiếng đinh thái nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau trong hư không nổ lên. Vũ sát thần quang cùng ngân quang hừng hực va chạm, phương biên hơn 10 dặm hư không, giờ phút này đàn sen ngũ sắc nê hồng, cùng đầy trời màu trắng quân cờ. Âm sơn lão ma âm mắt thấy đối diện tinh khí đại dương mênh mông tựa như biển Trần Uyên, tóc của vũ, cười to một tiếng, trong mắt bắn ra hừng hực hung quang. Nhân tộc trung lang tướng, ngươi sát thực rất mạnh, nhưng ngươi lò luyện chưa thành. Ta trận đã thành. Ngươi đến cùng bất quá là một cái nho nhỏ quân cờ, lúc trước là, hiện tại cũng là, nhớ kỹ, nơi này là âm sơn. Khởi trận. Thánh thụ, ra tay đi. Này ma thần thông tạo hóa, đem thiên địa so sánh bằng cờ, chúng sinh làm quân cờ, một bước đạp mạnh ở giữa, quân cờ rơi bản, kết thành sinh sát đại trận. Như vậy trấn sát Trần Uyên. Sát na gào thét ở giữa, viên kia khỏa đầy trời trải rộng màu trắng quân cờ đón gió phồng lớn, từng cây cột sáng màu trắng từ trong đó bắn ra, liên tuyến thành mạng, ầm ầm hô khiếu thiên địa, tạo thành một tòa to lớn lao ngục. Mà âm sơn đầy đất, vô số tuyết trắng đại thụ phát ra chói tai réo vang. Chương 448, lão cẩu, theo ta cùng một chỗ ứng kiếp a. Chương 448, lão cẩu, theo ta cùng một chỗ ứng kiếp a. Theo dưới mặt đất réo vang nổi lên, tiếp theo một cái chớp mắt, oanh 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 khắp núi oanh mình, mặt đất nổ tung, từng đạo ngân sắc lớn mạn phá đất mà lên, gào thét kinh khủng, theo bốn phương tám hướng kích xạ bản cờ lồng giam. Kia từng cây ngân sắc lớn mạn thô như cự mãng, đầy trời múa rít lên, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình, dường như sâu trong lòng đất cất giấu một đầu kinh khủng tà ác hung thú, gơ nó xúc tu, muốn đem người xuyên thủng, xé nát. Lớn mạn mũi lóe ra lóa mắt ngân mang, giống như một thanh đao nhọn, biên giới chỗ sinh trưởng từng cây xúc tu. Đây là âm sơn thánh thụ sợi rễ. Dùng cái này quan chi, khó có thể tưởng tượng, cái này gốc âm sơn thánh thụ cắm rễ phạm vi chi bằng đại, bao trùm tại cả tòa âm sơn, kia đầy khắp núi đồi ngân sắc đại thụ, thì là nó điểm nhánh, trợ giúp nó hấp thu thiên địa tinh khí, dài này đã lâu. Âm sơn như vậy biến thành một khối động thiên phúc địa, nhưng cả tòa âm sơn đều ở vào này cây nhìn trộm cùng trong lòng bàn tay. Mà bây giờ, cái này một gốc nắm giữ ý thức tự chủ âm sơn thánh thụ thét lên không thôi, nó cảm ứng được đồng loại đáng sợ khí tức, đang điên cuồng cướp đoạt nó tinh khí, cái này khiến nó tức hồn hển. Nó lại tham lam như muốn hút khô, có lẽ liền có thể tránh thoát thiên địa cho chúng nó loại này tồn tại mặc lên công xiềng. Lúc này, vô số ngân sắc sợi dễ tại trời cao phát ra chói tai rít lên, xông vào trên trời phong tỏa Trần Nguyên bản cờ lồng giam bên trong, giống như nhóm mãng, tự do đi khắp, che khuất bầu trời. Theo bốn phương tám hướng kích xạ Trần Uyên, mục tiêu trực chỉ Trần Uyên trên đầu hành minh rung động ngũ sắc thần lô. Hiu 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 trong chiến trường, bén nhọn phá không, vô số rễ cây theo âm sơn lão ma bên cạnh bạn bèo gào thét mà qua, đâm thẳng bên ngoài hơn 10 trượng Trần Uyên, muốn đem nó rào sát, hình thành kinh khủng dữ tận một màn. Thiên lao khóa, nhân tộc trung lang tướng, lão phu đưa ngươi tinh khí đoạt tuyệt, nhìn ngươi cái này long hổ lò luyện thế nào thành. Khắc khắc, thật tốt nhấm nháp lão phu thần thông tư vị a. Âm sơn lão ma thâm trầm cười quái dị một tiếng, sau đó dưới chân đạp trên, như là một tòa tiểu sơn quân cờ phút chốc về sau rút lui. Kia khỏe miệng nhe răng cười dường như không kịp chờ đợi, con ngươi âm lánh như rắn độc, mong muốn biến mất tại gáo thép phấp với thánh thụ sợi rễ ở trong. Đối diện, Trần Uyên Dực Kim Pháp Nhãn nhìn xem âm sơn thánh thụ sợi rễ đầy trời luân vũ, mãnh liệt như nước thủy triều, kích xạ mà đến, mặt không đổi sắc, ngược lại trong mắt hung quang nhảy lên, nhe răng ngoan lệ nở nụ cười. Âm sơn thánh thụ đang thích hợp làm hắn trên trời rơi xuống linh căn chất dinh dưỡng. Giờ phút này, hắn ngũ sắc lò luyện bị lồng giam nha cấm đoạn tinh khí, chung quanh cuồng phong đại giảm, ngũ sắc thần lô phát ra hoành minh chấn động, dường như có cái gì muốn từ bên trong tránh thoát mà ra, sớm xuất thế. Ở trong cơ thể hắn, kia ngũ sắc thần thụ phồng lớn một đoạn, sinh ra 13 phi lá, tản ra sáng chói bất hủ thần quang, lá cây lắc lư, đạo âm cùng rực. Thanh long hỏa phượng phóng lên tận trời, vây quanh ngũ sắc thần thụ bay múa, hướng về phía trên trời lòng ngầm phượng rít đảo. Màu đen huyền xà xoay quanh tại thân cây, ngửa mặt lên trời gào thét, một vầng trăng phi không treo ở ngọn cây, tung xuống lập loè ngân huy tại thần tàng phía trên, một cỗ làm cho người quặp lông xương sợ hãi thiên địa chi uy đang nổi lên, dẫn tới tứ linh phát ra dị triệu, tự chủ bảo vệ căn này thiên địa giáng sinh tại thần tàng bên trong khí vận linh căn. Phàm lịch thiên chi vật, tất có cơ ương. Khí vận linh căn vốn là thiên sinh địa dưỡng, mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị, thế gian duy nhất, nhân lực không thể làm, nhưng Trần Nguyên lại làm được. Bốn cây khí vận linh căn chi vật bị tế luyện thành hắn thần đài, bởi vậy phát sinh dị biến, địa hỏa thủy phong tứ khí hội tụ, dựng dục ra mới linh căn, trên trời rơi xuống thần tàng, hoàn thành ngũ khí triều nguyên, tạo thành tạo hóa lò luyện, bước vào long hổ, một mạch mà thành. Linh căn tự sinh, nghịch thiên mà đi, giáng xuống hạ kiếp số. Vừa rồi, hắn nhanh chóng hấp thu tinh khí, nhờ ngũ sắc thần thụ lớn mạnh, kiếp khí bị cưỡng chế lấy, giờ phút này, nhìn thấy thiên lao khóa, hắn không những không giận mà còn cười. Âm sơn thánh thụ cùng đại ma liên thủ làm cái này bỏ bọc, vừa vận dùng để ứng kiếp. Thấy thánh thụ sợi dễ kích sạng, âm sơn lão ma lui lại, Trần Uyên khỏe mắt chênh lên, một tiếng quát chói tai nổ vang. Hòa khai khoảnh khắc. Trong chốc lát, quanh thân có ngàn đóa kim hoa, hư không mà sinh, chuỗi ngọc rủ xuống châu, nối liền không dứt, quang mang bạt trượng. Kim hoa rơi vào bốn phía rào sắt mà đến thánh thụ sợi dễ, đinh 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 đem nó hư không định trụ, từng cây giống như vặn bẹo thân rắn sợi dễ, trong nháy mắt cứng đờ co rụt lại. Tiếp lấy, một chút hàn tinh tại lít nha lít nhít sợi dễ bên trong chói lọi nở rộ. Một giây sau, Trần Uyên cầm trong tay trường thương, hàn mang như sao, vỡ nát từng cây sợi rễ, hướng phía giẫm cờ rút đi âm sơn lão ma đánh tới. Hắn cũng không thể nhường kia lão cẩu nhẹ nhõm rút đi, hắn muốn lôi kéo ra hỏa này cùng một chỗ ứng tiếp. Oanh 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 chói lọi ngân quang nổ tung, từng cây ngân sắc sợi rễ tung như kim thiết, sắc nhọn khó cản, nhưng ở cực đạo thần binh trước mặt, toàn bộ vỡ nát, cũng nương theo lấy chói tai chi chi âm thanh. Trần Uyên tại vô tận sợi rễ xúc tu ở giữa thình lình rết ra một cái thông đạo chuẩn bị lui thân tùy thời mà động âm sơn lão ma, thấy Trần Uyên khí thế hùng hổ đánh tới, này ma a một tiếng, hai tay hướng phía trước hư không tìm đòi. Sau đó hướng ở giữa hợp lại, âm ầm chỉ thấy trong hư không hai viên vòng lớn thành 7-8 chục trượng lớn tiểu sơn giống như màu trắng quân cờ hướng phía Trần Uyên đột nhiên va chạm. Oanh oanh, Trần Uyên trường thương trong tay đột nhiên vừa tăng, đại thương một đảo, hô quát ở giữa sắc mặt dữ tợn, đem hai tòa bạch kỳ vỡ nát. Thấy rằng này, âm sơn lão ma một tiếng cười quái dị, muốn chạy trốn ngươi không trốn thoát được. Dứt lời, chỉ thấy tòa này thiên địa bàn cờ ầm ầm đại tác, từng quả tiểu sơn giống như quân cờ tại tòa này thiên địa trên bàn cờ điên cuồng đi khắp, mang theo tạo hóa bí lực hướng về phía không ngừng bọn tới Trần Uyên chân sát mà đến. Trần Uyên thân ảnh nho nhỏ tại những quân cờ này ở giữa, giống như mê cung, giống như trùng điệp mây mù vùng núi núi non trùng điệp, chuyển động ở giữa, hư không mênh minh, uy áp kinh khủng, thấy chi hãi nhiên. Trần Uyên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong tay đại thương hất lên, đại thương phút chốc biến thành một đầu bề ngoài đen nhánh, phía trên mang theo núi lửa nham tương hoa văn trường tiên. Tiếp lấy, hắn cơ trong tay màu đen roi sắt, hướng phía bay tới từng tòa đại sơn rút đi. Thật dài bóng roi trong hư không, múa ra đầy trời tàn ảnh, phát ra đâm xuyên mảng nhị réo vang, đem từng cây muốn rào tới sợi dễ chặt đứt, sau đó đánh vào so sánh nhỏ bé trường tiên, lộ ra vô cùng to lớn cờ sơn phía trên. Phanh 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 từng tiếng kinh thiên nổ đùng. Chỉ thấy bay tới màu trắng cờ sơn, bị trường tiên vung bên trong, giống như tứ lạng bạc thiên cân, từng quả cờ sơn bị roi bay ngược, đâm vào cái khác cờ sơn phía trên, nhao nhao nổ tung. Mà Trần Uyên trước mặt hư không, rất nhanh chóng đi một mảnh đất trống. Đây là roi sơn rời thạch đuổi sơn thần thông, là tòa thứ tư thần tảng tế luyện sau tự hành lĩnh ngộ, bốn lượng bắt mặt cân. Giờ phút này thi triển, đem những này chứa vĩ lực cờ sơn nhẹ nhõm rời. Trần Uyên thừa cơ đạp chân xuống, chớp mắt bước ra gần dặm, đuổi kịp tâm sơn lão ma, trong tay trường tiên một lần nữa co rụt lại, hóa thành ba mũi hai lưỡi đao, tại đối phương âm lãnh ma nhãn nhìn soi mói, trường thương vung mạnh, ý khỏe mắt một dữ tợn, bản tướng cũng không có dự định trốn. Nhưng là ngươi cái này lão cẩu cũng đừng hòng đi, đôi bản tướng cùng một chỗ ứng kiếp a. Nói, hắn khỏe mắt vô cùng dữ tợn cười một tiếng, sau đó nhục thân chấn động mãnh liệt, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng. Trong chốc lát, mãnh liệt hừng hực ngũ sắc thần tinh tại thời khắc này hướng lên trên bay cuộn, phun trào như lửa, trên đỉnh đầu treo lấy ngũ sắc thần lô phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Quanh một đạo ngũ sắc cổ sáng xoát lật tung nắp lọ, phóng lên tận trời. Tại cái này ngũ sắc thần quang bên trong, thình lình có một gốc sinh ra ngũ sắc phiến lá thần bí cây nhỏ bốc lên mà ra, đồng thời, nương theo lấy thanh long, hỏa phượng, huyền xà, lần lượt mà ra, hừng hực kinh khủng tinh khí tại thời khắc này vọt thẳng phá kia che khuất bầu trời, lít nha lít nhít vặn bèo thánh thụ sợi dễ. Rất nhanh, bên ngoài mở tối sắc trời, lập tức biến sắc, một cỗ kinh khủng thiên uy ngay tại hạo đãng mà đến, nhanh chóng hướng phương thiên địa này ngưng tụ. Chương 449, bản tướng hôm nay muốn để ngươi giúp ta thành đạo. Chương 449, bản tướng hôm nay muốn để ngươi giúp ta thành đạo. Thiên địa biến sắc. Một tiếng trầm muộn oanh minh tại thương khung nổ vang, giống như một đầu viễn cổ cự thú gào hét. Theo sát, thiên địa tối sầm, nhật nguyệt vô quang, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang ở trong thiên địa hội tụ, giống như cực quang mờ mịt, mộng ảo lộng lẫy, nhưng lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Khen kéo một tia chớp đem thiên địa bỗng nhiên xé rách. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khí cơ hạo đáng giữa thiên địa, dẫn tới âm sơn quần ma như gặp tới thiên địch, lơm lớp lo sợ, nằm phục trên mặt đất. Lấp lóe lôi đỉnh phía dưới, một gốc ngũ sắc thần thụ, hư không chập chẩn ra hừng hực ngũ sắc thần quang, đạo âm cung rực, đạo ẩn lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Nương theo lấy thần thụ xuất thế, dẫm một đầu vượt như sơn linh thanh long ầm ầm nhất phi trùng thiên, phát ra to rõ thiên địa long âm, giống như nước thép đổ bê tông sừng sững thân rồng xoay quanh trên không, hạo đáng ra mãnh liệt áp, ngửa mặt lên trời gào thét. Ly thốt nhiên ở giữa, lại một đường ánh lửa ngút trời, thần tuấn giữ dàn hỏa phượng liệu nguyên bầu trời. Hai cánh rủ xuống mây, đem nửa bầu trời đốt đỏ bừng, cùng thanh long xoay quanh bay múa. Còn có một đầu màu đen huyền xà, quấn quanh ở thần thụ phía trên, ngẩng cao lên đầu rắn, miệng bên trong phun ra màu đen lưỡi rắn, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra không nói ra được thần dị dữ tợn. Một vòng cuối cùng trăng sáng hô hạo đãng lên không, tung xuống lập loại ngân huy, tạo thành một mảnh ngân sắc kết giới, đem thần thụ bao phủ trong đó. Hô hấp ở giữa, tứ linh hộ đạo, tranh nhau hiện tượng mà ra. Dưới đáy, tạo hóa lò luyện hô hô phun trào ra ngũ sắc tinh hỏa, cháy hừng hực, như hắc ám giữa thiên địa một chiếc sáng tỏ đèn đuốc. Làm nhân tộc trung lang tướng, ngươi đang làm cái gì? Nương theo lấy thần binh ở giữa kịch liệt va chạm, một tiếng đến từ âm sơn lão ma kinh sợ bạo khởi. Chỉ thấy âm sơn lão ma hai thanh phi tinh kiếm giao nhau đón đỡ ở kích xạ mà đến ba mũi hai đao thường. Con ngươi ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem đây hết thảy, phát ra gào thét. Này thiên địa ở giữa ấp ủ vì thế, ngay cả hắn cái này sống ngàn năm ma đầu đều cảm nhận được nguy hiểm. Một giây sau, một cái mang theo một tia hoảng sợ réo vang tại trời cao nổ lên. Ngũ sát thiên căn, trên trời rơi xuống đại kiếp. Không có khả năng. Thanh âm này đến từ âm sơn thánh thụ, mang theo một loại không thể tin. Tại bọn chúng cổ lão trong trí nhớ, bọn chúng loại này tồn tại từ thiên địa trong hư vô giáng sinh, mỗi một gốc thiên địa duy nhất, hơn nữa thường thường đều là đơn nhất linh căn, ẩn chứa một loại thuần túy thiên địa pháp tắc. Một khi ẩn chứa hai loại đạo tắc, liền sẽ gây nên xung đột, thiên địa liền sẽ tự động sửa chữa sai, hạ xuống lôi kiếp. Tại lôi kiếp phía dưới, loại này linh căn căn bản ngăn cản không nổi, bay về thiên địa. Tại hắn hỗn độn trong trí nhớ, hai loại pháp tắc khí vận linh căn đều lác đác không có mấy, huống chi ngũ sắc. Loại thiên kiếp này nhất khắc bọn chúng loại này tồn tại, nhường âm sơn thánh thụ phát ra sắc nhọn quái thiếu. Nghĩ đến, âm sơn thánh thụ nguyên bản mạn thiên phi vũ sợi dễ xúc tu, dì dào rút lui, mong muốn lùi về dưới mặt đất. Âm sơn lão ma quát chói tai, ngươi làm cái gì? Gia hỏa này muốn cho chúng ta hỗ trợ chống được thai kiếp. Thánh thụ rít lên, không để ý chút nào. Âm sơn lão ma nghe xong, mơ hồ minh bạch thánh thụ ý tứ, miệng bên trong như bị cho ăn phần, một đôi ma nhãn hận không thể ăn Trần Uyên, đáng chết. Dì tiếp lấy hai tay cách không rung động, hư không rung động, phi tinh kiếm phát ra lóa mắt ngân quang, đem cái kia thành ba mũi hai nhận thường trấn khai, muốn thoát thân mà đi. Đúng lúc này, một đạo pháp nhãn kim quang theo sát kích xạ mà đến. Trần Uyên nâng thương ép thân, dựng thẳng lên mặt mày mang theo lệnh thấu xương hàn quang, lão cẩu, không phải là muốn đem bản tướng lưu lại sao? Thế nào bây giờ muốn đi? Trần Uyên nghiêm nghị cười một tiếng, không còn áp chế khí cơ, núi tiêu biển gầm ngũ sắc tinh khí toàn bộ rót vào trên đỉnh đầu ngũ quang thần thụ. Thần thụ rầm rầm đại chấn, xoay tròn đột tiên, ở trong thiên địa vang lên đương 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 gấp rút trùng vang âm thanh, hộ đạo tứ linh đồng thời phát ra gào thét, tinh khí phóng đại, đi theo sông lên trời. Mà cái này một động tác, dường như hướng lên quá phát ra khiêu khích. Thiên địa phát ra phẫn nộ gào thét. Theo sát, thương khung bị xé nứt thành vô số phiến, phóng xuất ra vô cùng hào quang chói sáng. Một đạo to như núi lớn lóa mắt ngũ sắc thần lôi vang một tiếng, từ trên trời giáng xuống, phút chốc một chút, quán thông thiên địa, trực tiếp hàng lâm xuống. Cái này hạo đạm chi uy, giống như hủy thiên diệt địa. Vang một tiếng, trực tiếp hàng tại Âm Sơn phía ngoài cùng Âm Sơn phía trên đại trận. Trước đó vây khốn Trần Nguyên đại trận, bây giờ thành ngăn cản tiên kiếp đạo thứ nhất phòng tuyến, có thể nói tạo hóa treo ngươi. Đối Trần Nguyên mà nói, quả thực không nên quá thông khoái. Ngũ quang thần lôi giống như thiên thần một chỉ, đánh vào Âm Sơn đại trận một sát na kia, toàn bộ Âm Sơn khu vực cẩm vang rung động. Đại trận chìm xuống. Tiếp lấy, oanh biên giới quần sơn nổ lên, liên tiếp bụi mù theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, thanh thế dọa người. Đại địa băng liệt, từng đạo vết rách to lớn tại quần sơn ở giữa lan tràn, ngọn núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, Âm Sơn ở giữa phát ra một mảnh kêu rên. Theo sát, đại trận kia phía trên ngôi sao đầy trời, gấp rút run rẩy, từng quả nhào tốc bạo liệt. Nương theo lấy những này sao trời vỡ vụn, trong hư không những cái kia muốn lùi về dưới mặt đất đầy trời xúc tu sợi rễ, từng cây bạo liệt mà mở, tung xuống đầy trời tinh khí màu bạc. Trên trời kia vòng lớn hình mặt trăng bên trong, cũng theo đó phát ra một tiếng bén nhọn đau nhức rít gào, cũng nương theo lấy ầm ầm lớn rung động. Vẹn vẹn cái này một cái chớp mắt, thiên băng địa liệt, Âm Sơn bị thương. Mà kia Âm Sơn đại trận cũng không có như thế không chịu nổi một kích, tự động phản công ánh sao đầy trời hóa thành lưu tinh phi vũ, đánh phía ngũ quang thần lôi, gây nên liên tiếp bạo tạc, đem nó sinh sinh suy yếu một vòng. Nhưng hình tinh chi hỏa, sao có thể cùng tiên địa chi uy chống đỡ? Ngắn ngủi hai cái hô hấp, không ánh sáng thần lôi đem đại trận tan mặc một cái lô lớn, trực tiếp bao phủ Trần Nguyên chỗ hư không. Phô thiên cái địa khí tức hủy diệt, giống như sơn nhạc nện tại ngực, ngay tại chiến đấu lao ma Trần sâu xa rít gào một tiếng, thân thể rung thân mà lên, một tòa to lớn pháp tướng hiện hiện ra. Mà Âm Sơn lão ma bị Trần Nguyên dây dưa, căn bản thoát thân không ra, bị to như núi lớn kinh khủng thần lôi bao phủ, tức hồn hện, không khỏi phát ra một tiếng kêu to, giống nhau hiện hóa ra to lớn ma thân. Thân hơn 200 trượng, đầu chó thân người, người mặc bạch cốt giáp, lưng đeo đầu lâu, hắc sắc ma khí đen như mực, một đôi sừng sững như hàn nguyệt ma nhãn ngửa đầu nhìn xem tràn ngập thiên địa chi uy ngũ quang thần lôi, ngao rít gào một tiếng. Từng tòa màu trắng cờ sơn bay lên, hướng đầu bên trên xếp mà đi, bảo hộ tự thân. Nhưng một giây sau, ba chỉ thấy từng đầu bóng roi tại hư không cuồn rút, Trần Nguyên roi sơn rời thạch, đem từng tòa cờ sơn cắt đứt, hướng chính mình trên không rút đi. Trần Nguyên làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, đầu này lão cẩu đã làm ra lồng giam, liền phải phát huy ra tác dụng của nó đến. Trần Nguyên, người Âm Sơn lão ma sắp giận đi lên, đáng thương kia từ ngữ lượng, liền ma tộc ngôn ngữ đều báo tố hiện ra. Thấy tức hồn hẹn, không khỏi cuồng tiếu một tiếng, thiên kiếp hung hiểm, hắn kéo cái này lão cẩu xuống nước cùng một chỗ gánh chịu. Ha ha, lão cẩu, bản tướng hôm nay muốn để ngươi giúp ta thành đạo. Dứt lời, hắn ánh mắt một rực, tại tâm niệm của hắn chuyển động phía dưới, trên trời chân long, hỏa phượng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hướng phía trên trời ngũ quang thần lôi phóng đi. Chương 450, Tam kiếp gia thân long hổ giáng lâm, 1, chương 450, Tam kiếp gia thân long hổ giáng lâm, 1, từng tòa cờ sơn bị Trần Nguyên roi sơn rời thạch, gào thét trời cao, đánh vào cấp tốc rất xuống to lớn ngũ quang lôi trụ bên trên. Cờ sơn oanh minh, cương phong phồng lên, tầng tầng lớp lớp xếp thành một tòa tam giác cự sơn, bên trong ẩn chứa Âm Sơn lão ma tạo hóa chi lực. Ngang nhiên một ngựa đi đầu đối đầu cỗ này thiên địa chi uy. Cự sơn như phong, đánh vào bao trùm gần dặm rộng to lớn lôi trụ, một kích này giống như tại nóng hổi trong nham tương đầu nhập một quả cự thạch, vang một tiếng tiếng vang, trong chốc lát, thiên địa cuồng bạo mãnh liệt, hừng hực ngũ sắc lôi tương bắn ra trời cao, xé rách thương khung. Theo sát, dâm ly một tiếng liệu lượng thiên địa long ngâm vượng mình, thanh long hỏa phượng phát ra cao vút minh rít đảo, phóng lên tận trời. Thanh long đi khắp hư không, thân lên màu xanh gió xoáy, vắt ngang như dãy núi thân rồng lóe ra uy nghiêm thanh kim sắc kim loại sáng bóng, hai cái to lớn long chảo dò ra, nương theo lấy cao vút long ngâm, oanh chống đỡ tại cự sơn phía trên, hừng hực thanh tinh mãnh liệt mà ra, cấp tốc bao khỏa cửa sơn. Hỏa phượng hai cánh liệu nguyên, hư không hóa thành một cái biển lửa, tiếp lấy một tiếng kêu to, hai cánh mở ra, từng đạo lông vũ giống như đầy trời chói lọi lưu hỏa, mang theo kinh khủng rít lên, thê lương trời cao. Như vậy, thanh long đỉnh sơn ầm ầm đụng vào ngũ sắc thần lôi, đánh cho lôi chỉ kinh thiên rít gào, bên trong kinh khủng lôi tương bị từng khúc bắn bay. Bắn bay ngũ sắc thần lôi, tại hư không toát ra vô tận lôi cây, lôi hổ cùng thiểm, một đạo thần lôi nhảy vọt rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài một tòa mấy trăm trượng núi cao, trực tiếp kia non nửa ngọn núi cho vỡ nát, phương viên hơn 10 dặm, long trời lở đất, oanh minh không dứt, uy thế cực kỳ kinh người, nhân ma đều kinh hãi. Ở trung tâm, lôi tương rơi xuống, hỏa phượng lông vũ gào thét ánh lửa cùng lôi đình ba chạm, tuôn ra sáng chói mây khói. Tất cả đều tại trong điện quang hỏa thạch. Toàn bộ thương khung hóa thành lôi hỏa địa ngục, khiến lòng run sợ kinh dị khí tức, khiến thân hãm nhà tù, lâm vào thần lôi phạm vi lão ma mí mắt của loạn, con người thay đổi liên tục. Nó là long hổ đại ma, tu luyện tới nó loại này lĩnh hội tạo hóa đại cảnh giới, đối thiên lôi e ngại không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được, nhưng giờ phút này, đối mặt loại này kiếp lôi, chết đi sợ hãi ký ức khôi phục, tung liền hắn đều hãi hùng kết vía. Loại này sợ hãi nhường hắn bị quất, phẫn nộ, khóe mắt chênh lên, phận cùng phát cuồng. Đáng giết ngàn đao nhân tộc trung lang tướng ẩn giấu một tay, đem hắn lôi xuống nước, muốn cho nó hỗ trợ chống được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nó bên này, không có hỏa vũ giúp nó ngăn lại đẩy trời lôi tương, một gốc tiêu tán hư không, lan tràn hư không trăm trượng ngũ sắc lôi cây hướng nó ầm ầm bổ tới. Lão ma tức giận hừ, sừng sững ma nhãn mang theo dữ tợn, to lớn ma thân rung động, đại thủ một phát bắt được một tòa cờ sơn, giống như dơ cao sơn hám địa cự ma, một thanh đập vào phích lịch mà đến lôi trên cây. Oanh ầm vang nổ đùng, cờ sơn nổ tung, lão ma như là ngân vàng óng ánh ma thủ trực tiếp đem ngũ sắc lôi cây vỡ nát. Nhưng tiêu tán lôi cây, trong hư không mọc ra một khỏa lại một khỏa, kinh dị cảnh hướng phía lao ma quật mà đi. Lao ma ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa ma rít gào, bên người cờ sơn tại nó hai tay cuồng vũ hạ, quấy chu thiên hoành mình, đem từng quả lôi cây ầm ầm đập nát. Trong quá trình này, hắn không đứt chân hạ du đi, muốn rời đi lôi phạt trung tâm, tối thiểu rời cái này nhân tộc đáng chết trung lang tướng xa một chút. Chờ lấy, chờ ra hỏa này ăn lôi phạt, tại lôi kiếp hạ trọng thương ngã gục, đến lúc đó bản tọa nhất định phải đem tất cả sổ sách đòi hỏi trở về một âm sơn. Lão ma nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tơ máu sắp tuôn ra đến, sống hơn nghìn năm, chưa từng nếm qua dạng này thua thiệt lắm mà, hận không thể đem Trần Uyên xương cốt mài nát. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, một tiếng cực kỳ cao vút long khiếu phong minh nổ lên. Màu trắng cờ sơn đánh vào ngũ sắc lôi trụ trung thượng trăm trượng, váy long trời lở đất, lôi cây tê thiên, rốt cục chống đỡ không nổi, tại hừng hực lôi quang bên trong trực tiếp nổ tung. Tiếp lấy, xoát một cái, lôi tương chút xuống, đánh vào thanh long hỏa phượng phía trên. Thanh long hỏa phượng phát ra gầm thét, to như núi lĩnh long thân tại lôi chỉ bên trong cuộn cuộn, náo lên kinh đảo hải lãng, hỏa phượng tiêu đốt ra phượng hoàng thần lửa, quân lâm hỏa vực, lợi chảo một chảo, đem từng đạo lôi cây bẻ vụn. Trong lúc nhất thời, lôi đỉnh càng thêm dữ dằn, nương theo lấy bảy rồng, hỏa vũ sen lẫn tại hư không, mà chém nát lôi quang tiếp tục đánh xuống. Vũ sát thần thụ phía trên màu đen huyền xà gào thét bay lên không, đón gió phong lớn, tiếp lấy giữ tận đầu rắn một tê, cái đuôi chỉ lên trời, hắc quang đại phóng, biến ảo ở giữa, một đầu huyền quy xung ra, phút chốc phong lớn, trên lưng mai rùa phóng xuất ra huyền minh chi quang, treo ở ngũ sắc thần thụ phía trên, phát ra chói tai kim minh thanh âm, giống như thanh đồng lớn giáp. Oanh thần lôi đánh vào trên đó, phát ra giống như hồng trung đại lư tiếng ba đập, giữ dần hủy diệt năng lượng chút xuống, lôi tương va chạm, nhường mai rùa phát ra kim rung động chi minh, ong ong chấn động, huyền vũ chi linh phát ra chấn thiên châu giống. Chút xuống bốn phía lôi tương lại theo giống như thanh đồng dù đóng mai rùa uốn lượn mà xuống, hóa thành từng đạo bị gọt con số nhỏ gấp 10 lôi đỉnh, hướng phía dưới thần quang rực rỡ cháy mạnh, bảo khí chói mắt ngũ sắc thần tụ mãnh liệt bổ tới. Trên xuống, còn có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một vòng ngân nguyệt ngân quang lớn rực rỡ, tiêu tán ra điểm điểm ngân huy phòng lớn, hóa thành điểm điểm tinh không, trải quyển phương viên bài giảm, hóa thành tinh đấu. Từng đạo thần lôi quanh tả tại cái này tinh đấu phía trên, dẫn tới quần tinh rung động. Đúng lúc này, một tiếng khí phách hiên ngang, vang vọng hư không, di tinh hoán đầu. Chỉ thấy phía dưới, Trần Uyên mắt như đại nhật, toàn thân tinh khí bành trướng, thần lô vinh minh, đại thương chỉ lên trời múa, quấy địa chu trời giá rét triệt, thương mang quấy trên trời tinh đấu. Trong chốc lát, tinh đấu vị trí biến đổi, giống như kiếm chiếu hậu giống như, không ít lôi trụ đâm vào trên đó, bắn ra, chuyển biến phương hướng. Mà thay đổi phương hướng, rõ ràng là đầu kia sông phá đầy trời lôi cây, chuẩn bị bỏ chạy âm sơn đại ma. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, xuyên tạc thiên cơ, đây là sinh sát đại thuật. Đúng là hắn đạt được mặt trăng linh bảo, tế luyện thành thứ tư thần tàng, tự hành lĩnh ngộ thiên cương pháp. Giờ phút này dùng để xuyên tạc thiên phát sát cơ, đem sát cơ một bộ phận chuyển rời đến đầu kia lão cẩu trên thân. Theo lão cẩu trên thân đạt được linh bảo, tế luyện ra thần thông, cuối cùng dùng tại đầu này lão cẩu trên thân, bế vòng thuộc về là. Trong chốc lát, từng đạo hung mãnh lôi đình đem thương khung xé rách, gào thét trời cao, thẳng hướng bỏ chạy vài dặm âm sơn lão ma đánh tới. Còn lại một bộ phận, thinh linh thì theo tinh đấu rầm rầm đánh vào ngũ sắc lôi trên cây. Ngay cuối cùng, uy năng bị tứ linh suy yếu 78 tầng hừng hực thần lôi mang theo khí tức hủy diệt giáng lâm ngũ sắc thần thụ. Từng đạo lôi đình nhảy vọt quanh mình, bổ vào 13 phiến ngũ sắc thần lá bên trên, còn làm lôi đỉnh đại dương mênh mông đem nó bao phủ. Trong chốc lát, ngũ sát thần thụ đại chấn, phát ra kim thiết tiếng oanh minh, 13 phiến thần lá toát ra mở mịt thần quang, chấn động ra thiên địa đạo âm. Đạo âm mô hình, lại trải rộng sắc cơ, từng đạo giữ dằn lôi cây bị đánh tan, sau đó ngũ sát thần lá phát ra mở mịt thần quang, đem những này tán loạn thiên địa pháp tắc thôn vệ, luyện hóa. Tiếp lấy, cây nhỏ dưới đáy oanh minh một tiếng, một đạo sáng chói ngũ sắc thần tinh đánh vào phía dưới tạo hóa lò luyện. Lúc đầu đỉnh chỉ tinh khí vận chuyển lò luyện trong nháy mắt đại thịnh, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngũ sắc thần tinh như là đại hỏa, tiếp tục mở tích long hổ tạo hóa. Mà kết nối tạo hóa lò luyện Trần Uyên chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng tinh khí chút vào bản thân, dẫn tới gân cốt tê minh, huyết nục sôi trào, bên ngoài thân tinh khí đều muốn ngưng tụ thành thực chất, muốn đem hắn cho nó bạo. Một tia huyết dịch theo trong lỗ chân lông chảy ra, hiện ra nhàn nhạt xích kim sắc. A!